Chương 535, Đông Diệp tiểu lâu trước mắt tất cả, cái này khiến Vân Phi có chút buồn bực, chẳng lẽ là Dương Tuyển Tông tại kế hoạch xây dựng cũng quản lý thành phố này, bất quá kia tu giả trang phục cũng không phải Dương Tuyển Tông, càng không phải là cái khác tam tông, y phục kia dấu hiệu Vân Phi cũng chưa từng thấy qua, những thứ này đều là những người nào? Vân Phi mấy người có chút mới mẻ mà nhìn chung quanh cái này Tân Hương thành phố cùng đường, Phong Trung Tín cũng khó che trong lòng hiếu kỳ, tiểu sư đệ, đây chính là ngươi thành lập Huyền Thiên Tông. Không nghĩ đến như vậy phồn hoa náo nhiệt. Đại sư Minh, ta đi ra thì, nơi này còn là đất hoang, Huyền Thiên Tông chỉ có một đỉnh núi, chính là đằng trước cái kia chủ phòng, không nghĩ đến như vậy hơn 2 năm, dưới đỉnh cư nhiên phát triển thành một cái thành thị. Vân Phi nói ra. Lão đại, phía trước có cái tử lầu, Đông Diệp tử lầu, danh tự này không tệ, ta đi qua nhìn một chút chứ, tử lầu đóng lớn như vậy, tiên muốn nhìn một chút có ăn ngon không có. Linh Bát nói ra. Được, đại sư Minh, tiểu hạo, tiểu bạch, ta đây liền vào trong ăn một bữa. Vân Phi nhìn đến đây trang sức tuyệt đẹp sang trọng cao đại tử lầu, cũng muốn vào xem một chút, còn có thể thuận tiện hỏi dò tin tức, hiểu một chút tại đây tình huống. Vân Phi mấy người lững thững đi vào tiểu lầu đại sảnh. Mấy vị khách quan, mời vào bên trong. Một cái tiểu nhị chạy tới, nhìn thấy Vân Phi mấy người khí độ bất phàm, không người thi lễ. Chuẩn bị một căn phòng riêng, trên một cái bàn rượu ngon thức ăn. Vân Phi vừa nói quăng cho tiểu nhị 2 viên kim tệ. Tiểu nhị kia nhận lấy kim tệ, sắc mặt có chút thay đổi, mấy vị khách quan, các ngươi là mới từ ngoại địa đến đây đi. Không tệ, mới tới thành này, không biết có vấn đề gì. Vân Phi có chút kỳ quái, cũng chưa giải thích, thuận theo tiểu nhị ngữ khí đáp, cái này thành cũng quả thật là lần đầu tiên đến. Khách quan, tiểu lâu chúng ta không thu kim tệ, chỉ lấy linh thạch, trên một cái bàn rượu ngon thức ăn ít nhất 2 viên phổ thông linh thạch, như sử dụng đơn độc phòng riêng, linh thạch còn muốn khác tính vào. Tiểu nhị kia có chút khinh thường đem kim tệ ném cho Vân Phi, tới đây tiểu lâu ăn cơm, đều là người có thân phận, tiêu phí đương nhiên phải cao, mấy vị vẫn là cân nhắc một chút đi. Mũ nội nó, một cái tiểu nhị vẫn như thế cuồng, nhìn em không đánh ngươi. Linh Bát một hồi nhảy dựng lên, đuốt tay áo liền phải đi lên động thủ. Vân Phi đưa tay ngăn cản Linh Bát, nhìn đến có chút ngạo khí tiểu nhị, làm sao? Đây chính là các ngươi đối đãi khách nhân thái độ. Chúng ta chính là thái độ này, làm sao? Các ngươi còn muốn đánh người? Còn muốn ở chỗ này dương ai? Đi ra ngoài trước hỏi thăm một chút, tại đây Đông Diệp Thành, có người hay không dám ở đây Đông Diệp tiểu lầu nháo sự? Tiểu nhị kia mặt đầy khinh thường, hơi ngước đầu liếc xéo đến muốn vọt qua đến Linh Bát. Mũ nội nó, tiếm còn không tin cái quỷ quái này rồi. Linh Bát nhảy cỡn lên liền muốn xông lên đi. Tại tông môn của mình dưới chân, bị một cái mở tiểu lầu tiểu nhị giáo huấn cùng khinh bị nhìn, mấu chốt khinh bị còn bao gồm mình sùng bái nhất lão đại, cái này khiến Linh Bát không thể nhịn được nữa. Nhảy lên Linh Bát lại bị Vân Phi một thanh đè lại, đùng một tiếng, phẫn nộ Linh Bát đem bóng loáng bằng phẳng tiểu lầu đại sảnh mặt đất dẫm ra một cái hô đến. Thành này gọi Đông Diệp Thành, là ai cho thành này đặt tên? Vân Phi cảm giác cùng một cái này tiểu lầu tiểu nhị, cũng tội gì tức giận, hỏi tiếp. Không tiếp, các ngươi lại dám phá hư tiểu lầu mặt đất. Bồi thường. Tiểu nhị kia cũng không để ý tới Vân Phi câu hỏi, trợn mắt trâu nhìn về phía bị Linh Bát một cước dẫm ra hô to. Lần này, Vân Phi cũng tức giận, buông lòng đè lại Linh Bát tay, nhẹ một chút, đừng xảy ra án mạng. Bắt một tiếng giòn vang, Linh Bát một cái nhảy bước, vọt đến tiểu nhị kia bên cạnh, bổ phiến một bàn tay phải tát đến đó tiểu nhị trên mặt. Tiểu nhị kia nhất thời bị tát đến bay vọt lên trời, rơi xuống xa 5-6 mét địa phương, lộn mấy vòng, nửa trái cái mặt lấy có thể thấy tốc độ sưng lên, miệng đầy vết máu, phun ra mấy quả mang huyết nha răng. Dây rùa bò dậy, chỉ đến Linh Bát mơ hồ không rõ mà mắng, ngươi lại dám đánh ta, ngươi mẹ nó lại dám đánh ta. Linh Bát vừa nghe ra hỏa này còn dám mắng hắn, trong lòng càng đến tức giận, lại tiến đến một bước nhảy vọt đến tiểu nhị kia bên cạnh. Dừng tay, hướng theo gào to một tiếng, từ lầu 2 trôi giạt bay hạ một người mặc tu giả trang phục võ giả. Vân Phi cũng chú ý tới, lại còn trên đường dẫn đội tuần tra chi nhân trang phục một dạng, là một tên võ tôn trung kỳ. Linh Bát có thể bất kể là ai, vẫn làm theo ý mình, một cái để tay sau lưng mặt ai, quất vào tiểu nhị kia má phải, tiểu nhị kia lần nữa bị quất bay. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Kia trôi giạt rơi xuống tu sĩ căm tức nhìn Linh Bát, các ngươi là người nào? Ai cho là gan của ngươi, dám ở Đông Diệp tiểu lầu dương ai? Mũ nội nó, ngươi lại là kia căn thông. Tiêm còn chưa đánh huyền, ngươi nhảy ra làm gì, cũng muốn để cho yêm tắt ngươi. Mũ nội nó, cái gì Đông Diệp tiểu lầu, rất châu sao? Phi. Linh Bát bị tiếng kia quát ngắn quấy rầy, và bạn thai thì một không chú ý, dính vào chút máu dơ, vậy vây tay lại nói ngươi, đuôi mủ giống lên cái gì? Làm hại yêm tay đều dính vào máu. Ngươi. Tu sĩ kia sắc mặt đỏ dần lên, muốn động thủ lại không dám, không nhìn thấu đây hắc đại cái tu vi, nói rõ tu vi cao hơn chính mình. Hơn nữa nhìn khởi phách lối bộ dáng, căn bản không mua Đông Diệp tiểu lầu mặt mũi. Ngươi cái gì ngươi? Mũ nội nó, đến ăn một bữa cơm còn để cho yêm sinh đầy bụng tức giận, mấu chốt còn để cho yêm lão đại, còn có yêm lão đại tức giận, thật là muốn ăn đòn. Linh Bát rung đùi đắc ý rất là không cam lòng. Ngươi, các ngươi chờ đợi. Dám ở chỗ này náo sự, các ngươi hối hận. Tu sĩ kia lấy ra một cái truyền tin phụ triện, hầu sư minh, có người ở Đông Diệp tiểu lầu náo sự. Nhanh đến xử lý một chút. Vân Phi cũng chú ý tới, tu sĩ này lấy ra truyền tin phụ triện cũng là mình lúc trước nghiên cứu. Là thông qua vệ tinh truyền tin gửi cho, áp dụng tổ ong thức kỹ thuật tiểu mới truyền tin phụ triện. Được, tới ngay, người nào lớn mật như thế, lại dám tại Đông Diệp tiểu lầu nháo sự, quả thực tìm chết. Truyền tin phụ triện dặm truyền tới một càng phách lối âm thanh. Lão đại, yêm sao cảm thấy có chiếc đánh, hắc hắc, lão đại, chờ một hồi yêm có cần hay không điệu thấp một chút. Linh Bát có chút hưng phấn nói ra. Khả năng bởi vì tiểu lầu này thu lệ phí cao nguyên do, trong tiểu lầu cũng không có nhiều người, vậy ở cách đó không xa vây xem, bất quá nhìn về phía Vân Phi mấy người ánh mắt đều tràn đầy thương hại. Lão Nưu, tạm thời không có làm rõ ràng tình huống, vẫn là phải khiêm tốn một chút, không nên làm xảy ra án mạng. Vân Phi giao phó nói. Được, lão đại, tiêm biết phải làm sao. Linh Bát có chút hưng phấn lăm le sát khí. Đại sư Minh, Tiểu Hạo, Tiểu Bạch, chúng ta trước tiên qua bên kia ngồi đi. Vân Phi cùng Phong Trung Tín, Vũ Hạo, Bạch Nghĩa chỉ làm được một cái bàn tròn bên cạnh, ngồi xuống. Lão bản của các ngươi đâu? Để cho lão bản của các ngươi ra, ta có lời muốn hỏi. Vân Phi hướng về phía tu sĩ kia nói ra. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lão bản chúng ta là Thiên Nhất Điện Thái Đông Diệp, giờ đang ở tại Đông Diệp phủ. Tu sĩ kia nhìn đến Vân Phi mấy người khí định thần nhàn, một bộ không có sợ hãi, trong lòng cũng có chút buồn chồn, chẳng lẽ là cái khác nhất lưu thế lực người, bận rộn mang ra Thiên Nhất Điện, tự báo rồi cửa nhà. Chương 536, tiểu lầu hôn chiến Thiên Nhất Điện, Thái Đông Diệp. Đông Diệp tiểu lầu, Đông Diệp thành, nói như vậy, thành này danh tự cũng là lão bản của các ngươi giành được. Cái kia Đông Diệp phủ ở đâu? Cách chỗ này xa sao? Vân Phi cảm thấy có chút không đúng, làm sao Thiên Nhất Điện người chạy đến mình Huyền Thiên Tông đến, còn đem tông môn dưới chân thành phố lấy hắn tên họ đặt tên, quả thực lẽ nào lại như vậy? Vâng, chúng ta là Thiên Nhất Điện người, hiện tại để cho kia hắc đại cái quỷ mà xin lỗi, bồi thường tổn thất, còn có thể bảo vệ ngươi này tính mạng, nếu không sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Tên tu sĩ kia mang ra Thiên Nhất Điện danh hiệu sau đó, lại cảm thấy mười phần phấn khích rồi. Thiên Nhất Điện, Vân Phi tự nhiên nghe qua, cùng Lạc Thủy Đường, Côn Lôn Tông, Lang Vân Các, cùng xưng là Cửu Châu tứ đại nhất lưu thế lực. Vừa mới đại náo qua Hồn Tông Sa La thành Vân Phi, đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì Thiên Nhất Điện. Nơi này là Huyền Tiên Tông địa bàn đi, các ngươi Thiên Nhất Điện tay đưa quá dài đi. Vân Phi gõ bàn một cái nói. Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa chỉ đối với Vân Phi một loại gần như mê tín sùng bái, tự nhiên chỉ nhận Vân Phi, không nhận cái gì Thiên Nhất Điện. Mấy tháng nay, đối với Vân Phi càng ngày càng lý giải Phong Trung Tín, cũng hướng Vân Phi có đến cường đại lòng tin. Ha ha, Huyền Tiên Tông, liền mấy người kia, còn xưng bậy Huyền Tiên Tông, nếu không phải chúng ta Thái Đông Diệp sư huynh nhìn chúng đây truyền tin phụ triện, chúng ta Thiên Nhất Điện một cái hắt hơi cũng có thể tiêu diệt hắn. Hôm nay Huyền Tiên Tông cũng chẳng qua là Thiên Nhất Điện lệ thuộc mà thôi. Tu sĩ kia không khỏi cười nói, các ngươi nhảy mũi đánh cho thật là lớn. Vân Phi đều cùng có chút tức giận. Tu sĩ kia vừa dứt lời, một đạo màu đen côn ảnh mang theo tiếng hú hướng về phía nó phần lưng quất tới, côn ảnh cực nhanh, tàn ảnh liền một cái ngăm đen mặt quạt, phốc một tiếng vang trầm đục, tu sĩ kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị quất đến bật lên, đánh vỡ tiểu lầu dựa vào bên đường bằng gỗ cửa sổ, bay đến rồi trên đường. Mũ nội nó, lớn như vậy nhảy mũi, hù chết ta đây. Linh bắt chống ngăm đen thần côn cạch hướng trên mặt đất một hồi. Người phương nào lớn mật, bắt lại cho ta. Sinh tử chớ luận. Tiểu lầu cửa lớn lao ra một đội khôi giáp tiên minh quân sĩ, dẫn đầu nhìn cách cũng là Thiên Nhất Điện đệ tử, hướng về phía Linh Bát hô. Đội kia quân sĩ chiến đao ra khỏi vỏ, tiêu gào hướng về phía Linh Bát vọt tới. Yếu như vậy, đánh như thế nào? Linh Bát xách hắn thần côn tiến lên nên đón, chốc lát, ngã đầy đất, ôi u rên rỉ kêu đau âm thanh bên tai không dứt. Những này quân sĩ liền võ tông cũng chưa tới, Vân Phi lại không để cho làm hại nhân mạng, cái này khiến Linh Bát có chút rút tay rút chân, rất sợ sơ ý một chút liền đánh chết. Mặc lên khôi giáp quân sĩ đều đã ngã xuống đất, còn lại cái kia Thiên Nhất Điện đệ tử có chút sợ hãi nhìn đến Linh Bát, gia hỏa này thực có can đảm đánh à, làm sao Thiên Nhất Điện người hắn cũng dám đánh. Hắn không sợ Thái Đông Diệp, không sợ Thiên Nhất Điện. Ngay cả kia Dương Tuyền Tông, Chính Nhất Tông chờ tông chủ nhìn thấy mình đám người này cũng không dám quá mức làm cản, nhìn thấy Thái Đông Diệp cũng là cung kính có thừa, gia hỏa này là người nào. Cái này Thiên Nhất Điện đệ tử nhất thời không dám về phía trước, một bên bóp nát trong tay cầu cứu phụ triện, một bên cố tự chấn định nói, nơi này là Đông Diệp Thành, ngươi lại dám đánh tổn thương tuần thành hộ vệ, tổn thương Thiên Nhất Điện đệ tử, ngươi muốn cùng Thiên Nhất Điện là được sao? Cái chó má gì Thiên Nhất Điện, ngươi còn đánh nữa hay không? Không đánh nhanh chóng cho yên cút đi, lại đi gọi những người này đến, còn nữa, gọi điểm có thể đánh người, đừng đều như ngươi dạng phế vật này, không cẩn thận đánh chết, Yếm lão đại còn nói yếm không biết điều. Linh Bát vẻ mặt khó chịu. Ngươi rốt cuộc dám như vậy vũ nhục Thiên Nhất Điện? Người kia bị Linh Bát kích thích sắc mặt đỏ lên, cầm kiếm đốt ngón tay bởi vì quá đáng dùng sức, đều có điểm trắng bệnh, chỉ hướng Linh Bát kiếm khẽ run. Cậu sư đệ, ai đang gây chuyện? Cửa chính quán rượu lại đi vào năm sáu thân đến Thiên Nhất Điện quần áo đệ tử đồ trang sức tu sĩ, trước một người là một người trung niên, mặt đen râu ngắn, hình thể hơi mập, sau lưng mấy người còn đi theo cái kia bị Linh Bát một côn quất bay, té đến đường lớn trên tên tu sĩ kia. Hình sư minh, chính là người này, vô cớ tại tiểu lầu nháo sự, đã thương đệ tử tông ta cùng tuần thành hộ vệ, nhục chửi chúng ta Thiên Nhất Điện. Những thứ này đều là ngươi làm. Người trung niên kia nhìn đến giống như hắt tháp Linh Bát, chỉ trên mặt đất gào thét bi thương rên rỉ tuần thành hộ vệ. Là yêm làm, bất quá những người này quá yếu, yêm đánh cho không đã biển. Linh Bát rất có hứng thú mà nhìn lên trước mắt cái này không khác mình là mấy hắc, nhưng so với chính mình thấp hơn một đầu người trung niên, không nhìn thấu tu vi của hắn, thầm nghĩ ra hỏa này quá mạnh, vung lên thần côn bọc tới, chính là ngươi. Kia Thiên Nhất Điện người trung niên sững sờ, vốn còn muốn lúc lắc mình võ đế phổ, hiện hiện Thiên Nhất Điện vì phòng, ai biết cái này chỉ là võ tôn hậu kỳ hắc đại cái, căn bản không cho mình cơ hội, đi lên đánh liền, để cho cảm giác rất là khó chịu. Phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp, trường kiếm cũng vì ra khỏi vỏ, đối với bắt cái này võ tôn, thật giống như rất có lòng tin. Linh Bát hai năm qua phần lớn thời gian tu luyện đều là đang cùng Bạch Nghĩa chỉ trong đối chiến sống qua, điều này cũng vừa bạn cùng tu luyện vô cực hỗn độn quyết đấu chiến tiên phù hợp với nhau, đệ nhất trọng vốn là đặt nền tảng, tâm pháp cũng không có quá mức thâm ảo địa phương. Vì vậy mà, có đến tụ linh trận rồi rào linh khí cung ứng, có đến Bạch Nghĩa chỉ mỗi ngày liều mạng một bản buổi luyện, Linh Bát vô cực hỗn độn quyết đấu chiến tiên đệ nhất trọng nghiệp đã đại thành, phối hợp nó cực phẩm linh khí thần côn, vượt cấp đối chiến võ tôn đỉnh phong vẫn là không thành vấn đề. Thiên Nhất Điện trung niên võ đế, đối mặt thật giống như cũng không chướng pháp thần côn luận vũ, mặt hiện kinh thường, hai tay dồn hết chân nguyên, song quyền bao phủ màu vàng kim giống như bản chất cương khí, cùng Linh Bát đánh nhau. Linh Bát đại khai đại hợp, mỗi một côn cơ hồ sử xuất toàn lực. Trung niên kia võ đế một khi tiếp xúc liền âm thầm kêu khổ, đây hắc đại cái côn pháp mặc dù kém, nhưng mỗi một côn hẳn là như thế vừa nhanh vừa mạnh, hai tay đón đỡ thời điểm, mơ hồ đau, chân nguyên khôi giáp cũng muốn luôn luôn chuyển vận chân nguyên tiến hành củng cố tăng cường. Hai người động tác càng lúc càng nhanh, quyền thế, côn thế càng ngày càng mạnh, tại tiểu lầu trong đại sảnh nhấc lên cuồng phong, bàn ghế bay loạn, trên mặt đất những cái kia bị Linh Bát đánh ngã hộ vệ cũng bị quyền qua một bên, cửa sổ cũng nhiều nơi bị tàn phá kinh khí đánh nát hư hại. Trung niên võ đế càng thêm buồn bực, tiểu lầu này chính là Thái Đông Diệp dùng để biểu dương thân phận, chiêu đãi bằng hữu chỗ, muốn là bởi vì chính mình cùng người khác đánh nhau đem tại đây phá hủy mà nói, định sẽ nhận được khiển trách cùng trách phạt. Toàn thân võ đế khí thế cũng không dám toàn lực phóng thích, cường đại chân nguyên lại không dám toàn lực công kích, rút tay rút chân trung niên võ đế đụng phải đại khai đại hợp đem hết toàn lực Linh Bát, đánh cho ngược lại khó hòa giải. Một cái sung sướng tràn trề, một cái cực kỳ bực bội. Các ngươi ngớ ra làm cái gì? Đều lên cho ta, vội vàng đem đây du côn bắt lại cho ta. Trung niên kia võ đế một bên biện quất đánh, vừa hướng mình mang theo mấy người hô. Mấy người kia cũng là bọn hắn đồng bọn. Bị Linh Bát một côn quất bay tu sĩ kia chỉ đến ngồi đàng hoàng ở một cái bàn tròn bên cạnh Vân Phi mấy người. Vân Phi mấy người chỗ khu vực này bị phong trung tín chân nguyên hộ cháo ba bọc, không có nhận đến Linh Bát cùng trung niên kia võ đế đánh nhau bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại thì tràn đầy phấn khởi mà như giống như xem diễn, vừa nói vừa cười. Chương 537, tiểu lầu hôn chiến thiên nhất điện những đệ tử kia nhìn ra không đúng, mấy người kia chính là thế lực nào, không phải là Lạc Thủy Đường hoặc Côn Lôn tông người đi, biết rõ mấy phe là thiên nhất điện người, còn bình tĩnh như vậy. Nhưng dẫn đội mà đến hình sư minh mệnh lệnh, những người này còn không dám không nghe, đồng thời trong lòng cũng buồn bực, võ đế tu vi hình sư minh đối phó cái này hắc đại cái sao mà còn như thế tốn sức. Trước tiên vây quanh bắt lấy cái này hắc đại cái rồi hay nói: "Lão đại, ngươi nghỉ một lát, để cho tiểu Bạch đến luyện tay một chút khỏe không?" Bạch Nghĩa chỉ phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp gia nhập vòng chiến. "Được rồi, tiểu Bạch à, đây hắc tiểu bản da dày thì béo, đánh nửa ngày, liền hắn vỏ rùa đen cũng không đánh vỡ, gia hỏa này giao cho ngươi, tiêm đối phó mấy cái khác." Linh Bát mua thần côn bổ nhào về phía còn lại mấy tên thiên nhất điện đệ tử. Bạch Nghĩa chỉ cùng tên kia trung niên võ đế đánh nhau rồi, chỉ chốc lát, trung niên kia võ đế trở nên càng phiền muộn, tên mặt trắng nhỏ này càng là khó chơi, mình kia vừa nhanh vừa mạnh công kích, rơi vào trên người tựa như lực không thật sự. Hơn nữa mỗi lần công kích, mình chân nguyên đều sẽ trôi đi, nó nện vào tại trên người mình công kích, vậy mà hấp thu chân nguyên khôi giáp năng lượng, thần số cao nện vào sau đó, không kịp bổ sung chân nguyên khôi giáp vậy mà phá thoái, mình đường đường võ đế sơ kỳ, lại bị một cái võ tôn hậu kỳ ngược đánh cho không có sức đánh trả. Mấy người khác tu vi và Linh Bát tương tự, trong đó là Linh Bát đối thủ, chưa qua bao nhiêu hiệp, đều bị Linh Bát thần côn tát lăn trên mặt đất, đứt tay đứt chân, gào thét bi thương khắp nơi. Tiểu sư đệ, đây tiểu Nhu cùng tiểu Bạch đều không bình thường a, đặc biệt là tiểu Bạch lại có thể hấp thu người khác chân nguyên công kích năng lượng cùng phòng ngự năng lượng, cũng cho mình sử dụng, kỹ năng này cũng quá nghịch tiên rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Linh Bát cùng Bạch Nghĩa chỉ đối địch phong trung tín không chỉ cảm thán. Đại sư Minh, đây Linh Bát là sớm nhất cùng ta từ lương quốc gia, tuy nói hắn thiên phú một dạng, nhưng hắn chịu khổ, lại bên bỉ, tu luyện công pháp cũng thích hợp hắn, vì vậy mà năng lực thực chiến còn có thể. Kia tiểu Bạch là thể chất đặc biệt, đây thôn vệ kỹ năng cũng là cơ thể chất lượng giao phó cho một loại siêu năng lực đi. Vân Phi giải thích. Lúc này, phanh mấy tiếng liên tục nổ vang, Bạch Nghĩa chỉ liên tục mấy lần đòn nghiêm trọng, nện vào đang không có chân nguyên khôi giáp bảo hộ trung niên kia võ đế trước ngực, chân nguyên gần như thiếu thốn tên kia võ đế, bị đây mấy lần đòn nghiêm trọng, liền với có bị hấp thụ chỉ còn lại chân nguyên, nhất thời, dựa vào nhục thân phòng ngự hắn, ngực bị thương nặng, phun ra một ngụm tiên huyết, ngã xuống đất. Bên trong tiểu lâu số lượng không nhiều, nguyên bản còn có chút thương hại Vân Phi mấy người đắc tội thiên nhất điện thực khách, bị một màn trước mắt này hoảng sợ trố mắt nghẹn họng, một cái hát đại cái, một cái tiểu bạch kiểm, hai người đều chỉ có võ tôn hậu kỳ, vậy mà đem thiên nhất điện từ võ đế dẫn đội, 7, 8 tên võ tôn hậu kỳ, đỉnh phong đội ngũ, đánh cho tan tác, người bị thương đầy đất. Lão đại, vừa mới yếm còn có thể đi. Gia hỏa kia ít nhất là cái võ đế đi, ngươi về sau cũng không thể nói yếm không đánh lại võ đế, ha ha, cùng võ đế đánh nhau chính là sảng khoái. Kết thúc chiến đấu Linh Bát có chút hưng phấn chạy tới nói ra. Đi đi, hảo hảo tu luyện đi, ta về sau khả năng thường thường muốn cùng võ hoàng đánh nhau, vừa đánh bại một cái võ đế sơ kỳ liền đắc chí cái gì. Vân Phi đối với Linh Bát đã kích nói. Xí, võ hoàng có cái gì rất giỏi, giao cho yếm lão đại đối phó là được, sao có thể muốn yếm tự mình xuất thủ, ha ha. Linh Bát thật thà mà cười nói. Ngưu sư thúc, ngươi lại thành bá thể quyết lại tốc cấp, bất quá khả năng chỉ là thể diện phòng ngự tăng cường, phòng trường liền sư phụ ta đều đánh không ra. Bên cạnh Vũ Hạo có chút khâm phục mà nhìn đến Linh Bát nói ra. Ngươi cái tiểu Hạo, không biết lớn nhỏ, dám tiêu khiển ngươi sư thúc, nhìn em không thu thập ngươi. Linh Bát tiến lên cùng Vũ Hạo cười ồn ào. Vân Phi hư tay vỗ một cái, đem chân nguyên kia khô kiệt trung niên võ đế vô tới, buông ra mình thần hồn mạnh mẽ chi lực hướng về phía uy áp đi qua, trầm giọng nói ra, muốn sống mệnh, hỏi ngươi cái gì nói cái nấy. Nếu không, lục soát ngươi hồn. Vân Phi kia so với võ hoàng đỉnh phong mạnh hơn thần hồn uy áp, suýt chút nữa để cho tên kia võ đế tâm thần tan vỡ, vẻ mặt sợ hãi nhìn đến Vân Phi, theo bản năng gật đầu một cái, siêu hồn. Kia quá kinh khủng, không chỉ quá trình thống khổ, hơn nữa siêu hồn về sau, đem thân tử hồn tiêu. Thái Đông Diệp là ai? Tới nơi đây làm cái gì? Vân Phi hỏi. Thái Đông Diệp Thái sư huynh là chúng ta Thiên Nhất Điện phó điện chủ Thái Anh kiệt nhất tiểu nhi tử, năm nay 42 tuổi. Nó thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, cũng là Thiên Nhất Điện đệ nhất thiên tài, không được 30 tuổi tấn cấp võ đế, không được 40 tuổi tấn cấp võ hoàng sơ kỳ, tại chúng ta Triệu Vân Châu cũng là một cái chuyển kỳ thiên tài, hiện tại tới nơi đây chính là vì một loại truyền tin phụ triện. Tên kia võ đế ổn thận trọng tâm thần, Vân Phi thần hồn mạnh mẽ hẳn là hù dọa hắn. Nói cặn kẽ nhiều chút, cái Thái Đông Diệp này hắn cuối cùng muốn làm gì? Vân Phi thần hồn uy áp hơi hơi giảm nhỏ, cũng không triệt tiêu. Ước chừng 2 năm trước, Thái sư Minh đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, ngoài ý muốn đi tới Hoài Châu, phát hiện nơi đây đều đang sử dụng một loại truyền tin phụ triện, lại có thể truyền tin mấy chục vạn km, còn có nhìn thấy tần trò chuyện cao cấp truyền tin phụ triện. Ngay sau đó mua sắm mấy cái sau này trở về, phát hiện tại Triều Vân Châu cũng không thể sử dụng, lúc này mới lại chạy về. Nhiều mặt hỏi thăm, loại này truyền tin phụ triện là từ ở tại đây Đại Lý Sơn Mạch Huyền Thiên Tông chế tạo, còn nghe nói sử dụng loại phù này triện tất phải cần một cái tên là vệ tinh truyền tin trận bàn, chỉ là nghiên cứu loại này trận bàn người không còn Huyền Thiên Tông. Hơn nữa loại phù này triện lợi nhuận phong phú, ngay sau đó, Thái Đông Diệp liền chiếm Huyền Thiên Tông, một mặt kinh doanh truyền tin phụ triện làm ăn, một mặt chờ đợi nghiên cứu trận bàn người kia trở về, chuẩn bị đem dẫn Thiên Nhất Điện trọng dụng, để cho Triều Vân Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu chi địa đều dùng tới loại phù này triện. Tên địa võ đế đem những gì mình biết, đều nhất ngũ nhất thập nói cho Vân Phi. Nói hắn như vậy chỉ là coi trọng kia truyền tin phụ triện. Thành thị này cũng là hắn đặt tên. Vân Phi hỏi tiếp. Theo như Thái sư Minh kể chuyện, loại này truyền tin phụ triện có thể so với Cửu Châu chi địa lớn nhất mỏ linh thạch, nhất định phải chộp vào trong tay. Vì vậy mà tại một năm rưỡi lúc trước, hắn liền dẫn người tại đây đâm xuống căn, hạ đại công phu kinh doanh nơi đây, đây Đông Diệp Thành cũng vì vậy mà rất nhanh hưng thịnh. Nguyên bản Dương Tuyền Tông độc nhất kinh doanh truyền tin phụ triện cũng bị nó thu cũng, hiện tại toàn bộ truyền tin phụ triện đều ở chỗ này hướng ra ngoài tiêu thụ, hơn nữa giá cả cũng so sánh lúc trước gấp bội, nhưng lượng tiêu thụ lại không giảm chút nào. Bởi vì dựa lưng vào Thiên Nhất Điện, đây Đông Diệp Thành chính là không thiết lập tường thành, cũng không ai dám ở tại mạo phạm. Trung niên kia võ đế nói ra lúc này, thân thể không tự chủ được cứng lên, Thiên Nhất Điện đệ tử thân phận một mực để cho lấy làm tự hào. Hừ, đây cái gì Thái Đông Diệp ngược lại có một phen hiểu biết, chỉ là như vậy làm, hắn không hiện lên có chút bá đạo sao? Cái này khiến Huyền Thiên Tông làm sao tự xử? Kia Dương Tuyền Tông liền cam tâm bảo ra miếng này bánh ngọt. Vân Phi lắc lắc đầu hỏi, trong lòng cũng tại mù mịt tỉnh cầu, gia hỏa này lối ăn thật đúng là không phải bình thường khó coi, chỉ là hơn một năm nay đến kiếm lợi linh thạch trở đi không có, như không có trở đi, có người giúp đỡ mình ra sức như vậy kinh doanh cũng là không tệ. Chương 538, trở lại Huyền Thiên Phong vậy Huyền Thiên Tông liền không có mấy người, hơn nữa tu vi lại thấp hơn, đúng rồi, còn có kia Dương Tuyền Tông, ngay từ đầu còn không phục, sau đó bị Thái sư Minh thu thập một hồi, liền đàng hoàng, một cái nho nhỏ Dương Tuyền Tông, còn dám cùng Thái sư Minh hò hét, thật là không biết sống chết. Trung niên kia võ đế lắc đầu một cái, một bộ bi thương nó không tranh bộ dáng. Đúng rồi, không biết mấy vị là đến từ Lạc Thủy Đường, vẫn là Côn Lôn Tông, nếu không phải là Lăng Vân Các. Đây Thái sư Minh là chúng ta phó điện chủ đắc ý nhất nhi tử, cũng là Thiên Nhất Điện danh tiếng nhất kình thiên tài. Chư vị vẫn là xem ở Thiên Nhất Điện phân thượng, làm người làm việc lưu mấy phần điểm mấu chốt, không nên quá mức phân rồi, không thì mặt mũi cũng không thể nào nói nổi. Trung niên kia võ đế nhìn thấy Vân Phi một mực vẻ mặt ôn hòa, trong lòng chậm rãi đã có lực lượng. Hỏi lại ngươi chuyện này, cái họ kia Thái có hay không khi dễ Huyền Thiên Tông người? Vân Phi đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Huyền Thiên Tông người vốn là không có mấy cái, Thái sư Minh cũng khinh thường ở tại lân phụ bọn họ, chỉ là có một họ Cao lão đầu, giống như cũng là một tên võ đế, chống đối Thái sư Minh, bị Thái sư Minh phế bỏ tu vi, đóng lại. Trung niên kia võ đế vô tình nói ra. Cao Tu Khánh. Vân Phi nghẹn ngào kêu lên Cao Thúc. Bạch Nghĩa chỉ đi lên một thanh níu lấy trung niên kia võ địch cổ áo, trong mắt đỏ hoe, các ngươi đem Cao Thúc làm sao? Phế bỏ tu vi, ngươi muốn làm gì? Các ngươi là người nào? Trung niên kia võ đế cũng có chút luống cuống. Vân Phi phóng ra ngoài thần hồn chi lực đem trung niên kia võ đế chặt chẽ trói buộc, chúng ta chính là Huyền Thiên Tông người. Cái Thái Đông Diệp này vậy mà phế bỏ Cao Tu Khánh tu vi, kia hắn cũng chờ đợi bị phế đi. Tiểu Bạch, trước tiên đem tu vi của hắn phế bỏ. Vâng, công tử. Bạch Nghĩa chỉ cắn răng đáp, hai mắt giống như phun lửa, một đôi nắm đấm tựa như tia chớp, liên tục đánh về phía trung niên võ đế phần dưới bụng đan điền vị trí. Trung niên kia võ đế bị Vân Phi trói buộc được không thể động đậy, liền gào thét đều không thể, trơ mắt nhìn mình đan điền ở đó liên tiếp đòn nghiêm trọng phía dưới, xuất hiện vết nứt chậm rãi tăng nhiều tăng lớn. Đan điền phá thoái, rồi sau đó kim đan cũng bị đánh nát, cả người hướng về phía xì hơi quả bình ra, mềm nhũn ra. Từ ngay từ đầu kinh ngạc, trở nên phẫn nộ, cuối cùng trở nên tuyệt vọng, trung niên kia võ đế sắc mặt trắng xám, thân mềm mại như bùn. Bạch Nghĩa chỉ một trận đòn nghiêm trọng sau khi phát tiết, buông lỏng một chút cổ áo, trung niên kia võ đế nhất thời tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng, tại đây lấy võ dựng thân thế giới, tu vi bị phế, vậy đơn giản sống không bằng chết. Trung niên võ đế tu vi bị phế, làm cho cả bên trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh. Tên này võ đế, đại biểu là Thái Đông Điệp, đại biểu là Thiên Nhất Điện, lại bị mấy người kia hung tàn kích phá đan điền, nổ nát kim đan, trở thành phế nhân, chuyện này lớn. Trong biểu lầu Thiên Nhất Điện mấy tên đệ tử không biết mấy người kia về sau sẽ bị Thiên Nhất Điện thế nào, nhưng trước mắt, mấy người kia không ý kỵ tí nào Thiên Nhất Điện uy nghiêm, Thiên Nhất Điện võ đế, nói phế liền phế, mình đám người này ở trong mắt bọn họ, còn không phải nói giết liền giết, mấy người cũng không dám càng hẳn rỡ, thậm chí không dám cùng Vân Phi mấy người mắt đối mắt, đều cúi đầu im lặng, âm thầm cầu nguyện. Cặp mắt đỏ bừng doanh lệ Bạch Nghĩa chỉ đi tới Vân Phi phía trước, đúng một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, công tử, Cao Thúc đối với ta ân trọng như núi, cùng ta tình như phụ tử, Cao Thúc thủ, ta phải báo, cho dù bọn họ là Thiên Nhất Điện, cho dù ta phấn thân phái cốt, ta cũng đi báo thủ này. Ta cái mạng này là công tử, nếu ta có bất chắc, công tử đại ân, tiếp sau lại báo, tính xin công tử đáp ứng. Sau khi nói xong, Bạch Nghĩa chỉ hai tay nằm sấp xuống đất hướng về phía Vân Phi dập đầu. Tiểu Bạch, lên. Ngươi là huynh đệ ta, thù ngươi chính là ta thù, thù này, ta đến giúp ngươi báo. Vân Phi phóng ra ngoài chân nguyên, đem Bạch Nghĩa chỉ đỡ lên. Tiểu Bạch, Tiêm là lao đại ngươi, ngươi được khi dễ, Tiêm đây làm lao đại đương nhiên phải thay ngươi xuất đầu, Tiêm nếu như không đánh lại, còn có Yêm lao đại đâu, Tiêm lao đại không giải quyết được, còn có gió lao đại đâu, ngược lại cái Thái Đông Diệp này là chết chắc, phải để cho cái Thái Đông Diệp này biến thành Lạn Thái Diệp. Linh Bát đi lên phía trước nắm ở Bạch Nghĩa chỉ bả vai nói ra. Tạ ơn công tử. Tạ ơn lão đại nhiều. Bạch Nghĩa chỉ trịnh trọng đối với Vân Phi cùng Linh Bát chắp tay thi lễ. Đi. Chúng ta hồi Huyền Thiên Tông, sẽ biết cái này Lạn Thái Diệp. Vân Phi khoát khoát tay nói ra. Đối với Thiên Nhất Điện, Phong Trung Tín so với Vân Phi biết rõ nhiều hơn, Thiên Nhất Điện là cường đại, là Cửu Châu tứ đại nhất lưu một trong những thế lực, nếu mà La Thiên Đại Lục Huyền Thiên Tông cùng Thiên Nhất Điện so sánh, tiểu giống với kiến cùng con voi. Cho dù hiện tại đến xem, Thiên Nhất Điện vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng nhìn thấy Vân Phi hăng hở, đối với khiêu chiến Thiên Nhất Điện không có một chút cố kỵ, Phong Trung Tín không khỏi lắc đầu cười thầm, đều nói mình là kẻ điên, kỳ thực người tiểu sư đệ này mới thật sự là kẻ điên, bất quá điều này cũng chính hợp mình tỉ vị, mình thành kiếm này liền theo tiểu sư đệ phong thượng một lần. Tại bên trong tiểu lâu mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, Vân Phi mấy người đi ra tiểu lâu. Đến đường lớn bên trên, Vân Phi quay đầu nhìn một chút tiểu lâu treo viết Đông Diệp tiểu lâu bốn chữ lớn ánh vàng lấp lánh chiêu bài, lão ngưu, đập cho ta rồi. Tốt. Linh Bát tung người nhảy một cái, cách một tiếng, ngăm đen tỏa sáng thần côn đem kia chữ vàng chiêu đập nát bấy. Linh Bát đây một động tác, đem trên đường người đi đường và vừa mới nghe tin chạy tới trên người mặc thống nhất khôi giáp quân sĩ đều sợ ngây người, mấy người kia cũng quá càng rỡ, Đông Diệp tiểu lâu chiêu bài cũng dám đập. Điều này cũng khiến cho mọi người rối rít né tránh, đối với mấy cái này hung nhân nhượng bộ lui binh. Những cái kia quân sĩ càng không dám tiến đến, vừa mới vọt vào tiểu lâu Thiên Nhất Điện cao thủ cũng không dám lộ diện, mình những này phổ thông quân sĩ còn có cái gì có thể. Vân Phi cũng không biết cái kia Thái Đông Diệp mang theo bao nhiêu người tới nơi này, trong đó có bao nhiêu võ hoàng cường giả, có thể hay không lại là một đợt tác chiến, nhưng này ỷ vào nhất định phải đánh. Không thì lúc trước làm nỗ lực hết trả dòng chảy. Thật lâu không cùng Tiểu Tất Phương kề vai chiến đấu rồi, Vân Phi đem Tiểu Tất Phương cũng triệu tập ra. Hiện tại Tiểu Tất Phương đã tấn cấp đến bát cấp đỉnh phong, một tia thần thú khí tức mơ hồ tỏa ra, chính là Vân Phi cũng không biết nó phun ra lửa cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Nặng lại đem hoàn mỹ cấp bát phẩm thiên viêm đan làm đồ ăn mặc ăn, thưởng thụ xa xỉ như vậy lãnh ngộ, Tiểu Tất Phương tấn cấp cửu cấp cũng sắp. Không lâu lắm, Vân Phi mấy người cùng Tiểu Tất Phương đi tới cái kia từ biệt hơn 2 năm Huyền Thiên Phong hạ, phía sau xa xa đi theo một ít xem náo nhiệt đám người. Kia cao hơn 100m, khí thế khoáng đạt sơn môn còn đang, nhưng treo ở phía trên Huyền Thiên Tông ba chữ to chiêu bài không thấy, thay vào đó là Đông Diệp phủ ba chữ to. Vân Phi, Linh Bát, Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm Đông Diệp phủ ba chữ to. Vân Phi đang muốn đi chọc nhãn hiệu đập phá, một đạo tiếng cờ trách truyền đến, người nào ở chỗ này lưu lại? Đây là Đông Diệp phủ trọng địa, đám người không liên quan, mau mau rời đi. Mấy người mặc Thiên Nhất Điện quần áo đệ tử đồ trang sức tu sĩ vào tới. Linh Bát, Vũ Hạo, Tiểu Bạch, đem các loại người tu vi phế bỏ. Vân Phi phân phó Linh Bát ba người sau đó, nhún người nhảy lên, tay phải nắm vào trong hư không một cái, hơn 10 mét rộng khổng lồ bảng hiệu bị nó hút tới. Chương 539, Huyền Thiên Phong hạ Linh Bát, Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa chỉ ba người nghe được Vân Phi mệnh lệnh, nhanh chóng hướng về phía kia mấy tên Thiên Nhất Điện đệ tử nhào tới. Đây mấy tên đệ tử chỉ là nhìn thủ sân môn, tu vi chỉ là võ tông, thời gian ngắn ngủi đều bị bắt, kích phá đan điền, phế bỏ tu vi, ném xuống đất, mặc kệ gào thét bi thương. Vân Phi bắt lấy kia khổng lồ bảng hiệu, từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống, nhanh tới mặt đất thời điểm, tay phải bắt lấy khổng lồ bảng hiệu dùng sức trước sau như một, vang một tiếng vang thật lớn, bảng hiệu nhất thời hóa thành vô số toái phiến, hướng theo trên mặt đất kích thích đá vụn thổ tiết mà bắn toé bốn phía. Ầm ầm nổ vang cùng bùng lên bụi mờ, kinh động Huyền Thiên Phong thượng nhân, mười mấy tên Thiên Nhất Điện đệ tử từ Huyền Thiên Phong trên bay nhanh rơi xuống, trong đó còn có mấy người ngự không phi hành. Các ngươi người nào? Thật lớn mật, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Thiên Nhất Điện đệ tử, đập chúng ta Đông Diệp phủ thẻ bài, nhất định chính là tìm chết. Trước ngự không phi hành một cái trường sang màu xám lao giả trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Vân Phi mấy người. Đánh. Vân Phi cũng không nói nhảm, tung người nhảy đến Tiểu Tất Phương trên lưng, băng hỏa lưỡng nghi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ đầu lĩnh kia Thiên Nhất Điện dẫn đầu võ hoàng sơ kỳ cường giả. Tiểu sư đệ, mấy cái này bay giao cho ta. Phong Trung Tín ngự không mà lên, treo lơ lửng giữa trời đứng ở Vân Phi đằng trước. Được, đại sư minh. Kiếm đến. Phong Trung Tín khẽ quát một tiếng, bên hông trường kiếm hưu một tiếng, tự động ra khỏi vỏ. Phong Trung Tín chắp hai tay sau lưng, thần hồn khống chế trường kiếm, tấn công về phía ngự không phi hành kia mấy tên Thiên Nhất Điện võ hoàng, võ đế. Tu vi cảnh giới chênh lệch, để cho Phong Trung Tín đối với mấy người thoải mái nghiền ép, miễn phí mấy bỏ công sức, nguyên bản khí thế hùng hổ Thiên Nhất Điện mấy tên cường giả đều trọng thương rơi xuống đất. Đánh chức còn sắp xếp đẹp trai như vậy hình dáng, không phải tước hiệu kẻ điên sao? Tiêm nhìn sao cũng không giống kẻ điên, đây không phải là lao xoáy ca sao? Linh Bát một bên tự mình lẩm bẩm, vừa đem thần côn múa ra một phiến côn ảnh, hướng về phía núi phụ hạ vọt tới Thiên Nhất Điện đệ tử nhào tới. Vũ Hạo chấn động hai tay, trên thân nhất thời dành ra hỏa diễm, hóa thân một hỏa nhân, Bạch Nghĩa chỉ phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp, chân nguyên khôi giáp bên trên mơ hồ hiện ra từng cái chân nguyên vòng xoáy. Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa chỉ cũng xông vào vòng chiến. Đứng Tiểu Tất Phương trên lưng Vân Phi quét một vòng, đây Thiên Nhất Điện lao xuống đám người này căn bản không phải Phong Trung Tín cùng Linh Bát mấy người đối thủ, đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm thu vào vỏ kiếm, phóng ra ngoài thần thức hướng về phía trên đỉnh quét tới. Nơi giữa sườn núi, thần thức hủy không vào, vậy mà bố trí che giấu trận pháp. Lão đại, tiêm có thể phun người không? Vân Phi trong thức hải truyền ra tiểu Tất Phương vẫn có chút non nớt phương ngôn đồng âm.
Được, đi thôi, Tiểu Phương, đám người này chiếm chúng ta địa bàn, khi dễ người chúng ta, đi phun bọn họ.
Vân Phi sờ một cái tiểu Tất Phương trên đầu bóng loáng lông vũ.
Tất Phương,
tiểu Tất Phương hưng phấn ngửa mặt lên trời một tiếng thanh thúy kêu to, bay lên, vòng quanh sơn môn quảng trường nhanh chóng bay lượn, từng quả nóng bỏng hỏa cầu phun ra. Trên mặt đất khổ khổ chống đỡ thiên nhất điện chúng đệ tử, đối với đây từ trên trời rơi xuống hỏa cầu ngay từ đầu cũng không để ý, chủ yếu vẫn là toàn lực đối chiến Linh Bát, Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa Chỉ ba người. Có phóng ra ngoài chân nguyên muốn bao lấy, có vung ra trường kiếm muốn đánh bay, có ngưng tụ nắm đấm hư ảnh muốn đánh bay, hữu dụng che lấp chân nguyên khôi giáp bàn tay hoặc nắm đấm để bảo, nhưng rất nhanh đã bi kịch phát hiện, để mà bọc quanh chân nguyên bị một đốt mà mặc, tiếp xúc hỏa cầu trường kiếm trong nháy mắt hóa thành nước thép, nắm đấm hư ảnh bị hỏa cầu đốt là hư vô, bao phủ chân nguyên khôi giáp bàn tay cùng nắm đấm trong nháy mắt bốc cháy. Không lâu lắm, ngoại trừ ngay từ đầu số ít mấy cái bị Linh Bát, Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa Chỉ ba người đánh ngã nằm xuống bên ngoài, còn lại toàn bộ bị tiểu Tất Phương hỏa cầu dẫn hỏa, hóa thân từng cái nhún nhảy kêu thảm thiết hỏa cầu, chỉ chốc lát còn sót lại dư chấm cho bụi, theo gió tiêu tán. Trên mặt đất đã không có đứng thiên nhất điện đệ tử, vốn là nằm trên đất không ngừng gào thét bi thương hoặc rên rỉ người bị thương, nhìn thấy tiểu Tất Phương phun ra kia kinh khủng dị thường hỏa cầu, cũng đều bị dọa sợ đến không dám lên tiếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn đến cái kia lông vũ ánh quang diễm lệ màu lam đại điểu. Vân Phi mấy người cường thế, cũng để cho phương xa người vây xem nhóm trải qua nhất thời tĩnh lặng sau đó, trở nên huyên náo lên. Mấy người kia từ đâu tới? Lợi hại như vậy? Thiên nhất điện người ta nói giết liền giết. Xong rồi, lần này xong rồi, đây Đông Diệp thành phòng trường phải xong rồi, đắc tội thiên nhất điện, mặc kệ mấy cái này là cái thế lực nào, trận chiến này phải hơn đánh nhau, khi đó Đông Diệp thành phòng trường sẽ bị san thành bình địa. Ta biết được cái kia đại điểu, hơn 2 năm lúc trước, nơi này còn là gọi Huyền Thiên Tông, lúc ấy liền có trong tông liền có đây con chim to, đây con chim to chủ nhân rất lợi hại, nghe nói một chiêu tiêu diệt 2 tên võ hoàng cường giả. Vậy thì Huyền Thiên Tông rất lợi hại, năm đó Tam Đại Tông liên hợp tấn công, mấy trăm vạn cường giả được bọn hắn một cái trận pháp toàn bộ làm cho hôn mê, cuối cùng vẫn là Tam Đại Tông tông chủ cầm linh thạch đem người chụp đi. Bất quá nghe nói sau đó lực lượng nòng cốt không biết đi nơi nào, đều là Dương Tuyển Tông đang chống đỡ. Nhưng lần này đối mắt đó là Thiên Nhất Điện à, Dương Tuyển Tông, chính nhất tông bọn họ chính là 10 cái chói cùng nhau cũng không đối phó được Thiên Nhất Điện, đây Huyền Thiên Tông, chỉ có mấy người này, làm được hả? Một tên trọng thương Thiên Nhất Điện võ đế lén lút lấy ra một cái truyền tin phụ triện, gọi câu cứu, Vân Phi tự nhiên thấy được, cũng không để ý, vốn là nghĩ tại đây dưới đỉnh đến giải quyết vấn đề. 2 năm trước, tiến hành treo bảng buổi lễ thời điểm, chính nhất tông, Thái Hư Tông, Lưu Vân Tông phái 30 nhiều tên cường giả đến công, đem đây Huyền Thiên Phong đại thành một vùng phế tích, đỉnh núi cũng đưa lột gần một nửa. Lần này nếu mà ở trên núi lại đến một trận đại chiến, phòng trường đây Huyền Thiên Phong liền cho tiêu diệt, đây cũng không phải là Vân Phi muốn thấy được. Nghĩ đến chỗ này, Vân Phi cũng không đợi kia võ đế kêu cứu để cho người đến rồi, mà là một tiếng mang theo chân nguyên thanh thiếu, xông về Huyền Thiên Phong, Thái Đông Diệp, cút ra đây. Người phương nào ở chỗ này ở bị? Một vệt bóng đen từ Huyền Thiên Phong bắn như điện mà xuống. Người tới một bộ hắc sam, vén lên tóc, buông xuống ngực tròm râu đều đã trắng như tuyết, nhưng sắc mặt đỏ ửng, cho là tóc bạc mặt hường hảo, hơi hơi mảnh nhỏ mọc ra mắt ẩn chứa hết sạch. Võ Hoàng hậu kỳ. Xem ra đây Thiên Nhất Điện, thật đúng là coi trọng cái Thái Đông Diệp này, còn phải cái Võ Hoàng hậu kỳ cường giả đến trước phụ trợ hắn. Các ngươi là người nào? Vì sao tại Đông Diệp trước phủ Dương Ai? Đây Hắc Y lão giả tóc trắng đứng lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn xuống Vân Phi mấy người, luôn miệng trách móc. Tiếp theo thấy trên nằm người bị thương, càng là phẫn nộ, lại dám đả thương ta Thiên Nhất Điện người. Nói, các ngươi là người nào? Được người phương nào xúi giục? Nơi này là Huyền Thiên Tông, chúng ta là Huyền Thiên Tông người. Để các ngươi cái kia Thái Đông Diệp cút ra đây, còn các ngươi nữa Thiên Nhất Điện tất cả mọi người từ ta Huyền Thiên Tông giảm cút ra ngoài. Vân Phi chắp tay đứng ở tiểu Tất Phương trên lưng. Ha ha, Huyền Thiên Tông, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ lóe đầu lưỡi, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi, nhập phạt, quy thuận, ta hướng về phía chúng ta Thái công tử văn này, có lẽ có thể tha rồi ngươi này tính mạng. Kia Hắc Ý Võ Hoàng suy cười nói. Chương 540, Huyền Thiên Phong hạ Huyền Thiên Tông, ở tên này Thiên Nhất Điện Võ Hoàng trong mắt cứng giả, chỉ là một cái phụ thuộc Dương Tuyển môn phái nhỏ. 2 năm trước, Thái Đông Diệp dẫn người chiếm cứ đây Huyền Thiên Phong thì, Huyền Thiên Tông người tu vi cao nhất chỉ là một tên võ đế hậu kỳ. Mặc dù còn có mấy tên võ hoàng, nhưng kia cũng là Dương Tuyển Tông người. Cho dù đây mấy tên người trẻ tuổi tu vi thiên phú đều là thượng cấp, nhưng mà chỉ là võ tôn tu vi, về phần chắp tay đứng ở bên trên phong trung tín, đây Hắc Y võ hoàng cũng không cho rằng hắn là Huyền Thiên Tông người, bỏ rơi hắn cũng không dám cùng Thiên Nhất Điện đối nghịch. Vân Phi ở chỗ này người bay tới thời điểm, đã mặc quần áo xong rồi một người phi hành trang bị, phóng ra ngoài hỗn độn hộ cháo, vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng đại thành cánh tay phải vận sức chờ phát động. Khẩu khí thật lớn. Ngươi nói đùa mà nói cũng không tiện cười, lập tức từ chúng ta phủ viện cút ra ngoài, các ngươi không lăn. Vậy liền đánh tới các ngươi cút, nhưng các ngươi tổn thương ta Huyền Thiên Tông người, lại cút lúc trước phải chịu tội. Vân Phi nổi giận, tiếp tục Vân Phi từ tiểu Tất Phương trên lưng tung người nhảy lên, khống chế một người phi hành trang bị, bay tới kia Hắc Ý Võ Hoàng phía trên cao, hướng về phía kia Hắc Ý Võ Hoàng cấp tốc lao xuống. Nho nhỏ võ tôn, cũng ngông cuồng như vậy. Trước tiên bắt ngươi lại nói, kia Hắc Ý Võ Hoàng tất là một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, tay trái tiêu sái bắt ở sau lưng, tay phải hóa trưởng, hơi tỏa ra cương khí, chuẩn bị một thanh bắt Vân Phi. Tại Hắc Ý Võ Hoàng tâm lý, một cái liền ngự không phi hành đều không làm được nho nhỏ võ tôn, lại dám khiêu khích mình đây đường đường võ hoàng hậu kỳ, dùng một cái dồn hết chân nguyên tay, tới đối phó đây cuồng vọng tự đại võ tôn hậu kỳ tiểu tử, đã là khi dễ hắn, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhìn đến kia hắc y võ hoàng một bộ thờ ơ bộ dáng, Phong Trung Tín không chỉ lắc đầu cười khổ. Cái này tự phụ gia hỏa là không thấy Vân Phi ngược sát đồng dạng võ hoàng hậu kỳ xa vô huyết cùng lư võ đao, nếu không, gia hỏa này cũng sẽ không như thế khí định thần nhàn rồi. Đây hung tàn Vân Phi, lúc ấy chính là dùng liên tiếp trọng quyền, đem võ hoàng hậu kỳ xa vô huyết, lư võ đao mỗi người đánh cho thành một đoàn huyết vụ, khi đó Vân Phi, thần hồn còn chưa khôi phục, tu vi còn chỉ là võ tôn trung kỳ. Vân Phi quyền phải bởi vì hỗn độn chi lực đột nhiên tràn vào, chán ra cho xám hào quang màu vàng, trong cánh tay phải nguyên bản thu liễm kình lực trong nháy mắt phóng ra ngoài. Kia vẻ mặt bình tĩnh hắc ý võ hoàng sắc mặt chợt biến, một loại làm người sợ hãi năng lượng từ lao xuống mà đến tên kia võ tôn trên thân truyền đến, còn chưa hiểu rõ trạng hướng hắn, chỉ kịp phía bên phải trưởng bổ sung dồn hết chân nguyên, bàn tay mình liền cùng kia tỏa ra cho xám hào quang màu vàng nắm đấm ầm ầm đụng vào nhau. Răng rắc một tiếng giòn vang, hắc ý võ hoàng tay phải lại bị đụng gãy xương, tiếp tục kia hùng hậu như núi nắm đấm cũng không bị dừng lại, để ép hắc ý võ hoàng bị thương bàn tay, đùng một tiếng, đòn nghiêm trọng ở tại trên lồng ngực. Hắc ý võ hoàng cảm thấy giống như bị thiên thạch bắn trúng, bàn tay gãy xương, xương ngực kịch liệt đau nhức, còn có nội phủ mãnh liệt chấn đãng, để cho có chút phát ngộng, thân thể từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Vân Phi thừa thế truy kích, tiếp tục đuổi đến bởi vì vừa mới lần đó xảy ra bất ngờ đòn nghiêm trọng mà bị thương Hắc Y Võ Hoàng, tỏa ra cương khí màu vàng sáng quyền phải, nhanh như tia chớp liên tục nện vào ở đó Võ Hoàng lồng ngực anh, Hắc Y Võ Hoàng bị đánh rơi đến sơn môn quảng trường phiến đá trên mặt đất, nhất thời đá vụn văng tứ phía, thổ tiết cũng đi theo vung lên cao mấy chục mét bụi mờ, bằng thẳng núi đá mặt đất bị đập ra một cái hố to. Đã mua chút nào sức đánh trả Hắc Y Võ Hoàng, sủi lơ tại đáy hố, khóe miệng chảy ra vết máu, vẻ mặt sợ hãi nhìn chăm chú Vân Phi, muốn nói cái gì? Có thể đôi môi run rẩy cũng nói không ra lời. Vân Phi ra tay như điện, mang theo hỗn độn chi lực chân nguyên, đưa vào Hắc Y Võ Hoàng trên thân mấy chỗ huyệt đạo, phong bế nó kinh mạch chân nguyên vận hành. Một tay xách Hắc Y Võ Hoàng Vân Phi từ đáy hố nhảy ra, đi tới Phong Trung Tín, linh bắt mấy người bên cạnh, sắp tối y phục Võ Hoàng theo như được quỳ sụp xuống đất. "Lão đại, ngươi quá xoái. Lão đầu này là cái tu vi gì? Có hay không tấn cấp Võ Hoàng?" Linh bắt có chút tò mò hỏi. "Võ Hoàng hậu kỳ, cùng tu vi ta không sai biệt lắm." Ở bên Phong Trung Tín đè nén rung động trong lòng, bình tĩnh nói: Cho dù đây Hắc Y Võ Hoàng là nhất thời khinh địch, nhưng phía sau chính là một mực đuổi theo dồn sức đánh, kia Võ Hoàng hậu kỳ ra hỏa vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Liên loại này một cái đường đường Võ Hoàng hậu kỳ, liền bị Vân Phi trong nháy mắt bắt sống. Cái này khiến Phong Trung Tín làm sao có thể không chấn động. Hoa kháo, lão đại, ngươi cũng quá mạnh. Ngươi lúc nào biến mạnh như vậy? Tiêm sao không biết? Linh Bát kêu la om sòm, rất là hưng phấn, không nghĩ đến Vân Phi cư nhiên có thể thoải mái ngược đánh Võ Hoàng hậu kỳ rồi. Gia hỏa này khinh địch, cũng là hắn nhất thời lơ là, rơi xuống kết quả này, cũng là đáng đời. Vân Phi lắc đầu một cái đối với Ninh Bát, Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa Chỉ nói ra, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều không nên kinh địch. Nếu không giá hỏa này chính là kết cục. Tiêu Quỷ ngồi trên đất Hắc Y Võ Hoàng, sắc mặt thẹn thùng đến đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, các ngươi chờ đợi. Cùng Thiên Nhất Điện đối kháng, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ngươi lão gia hỏa này im lặng đi. Yếm lão đại đánh ngươi, giống như đánh con chó giống như, bị Yếm lão đại mấy quyền liền đánh gục, sao vẫn như thế cùng đâu? Còn mạnh miệng uy hiếp bọn ta, ngươi đây không phải là tìm kẻ bên hút không? Ninh Bát đại thủ tát một thanh kia Hắc Y Võ Hoàng hậu nào trước, có ngu hay không? Ngươi nói ngươi có ngu hay không? Kia Hắc Y Võ Hoàng nghiêng đầu trợn mắt nhìn Linh Bát, nguyên bản có chút mảnh nhỏ mọc ra mắt đều trợn tròn, trên trán gân xanh đều bạo ra. Đây Hắc đại cái quá khinh người, mình chính là đường đường Võ Hoàng hậu kỳ, tại đây hẻo lánh Hoài Châu, đó cũng là cường giả đỉnh phong, cho dù tại Thiên Nhất Điện cũng là rất có địa vị, đi tới chỗ nào đều là thổi phồng cùng ngửa mặt trông lên, chưa từng trải qua như thế khi dễ. Con trừng, lại trừng yếm còn tắt ngươi. Linh Bát trợn mắt nhìn so với kia Võ Hoàng cường giả còn mắt to uy hiếp nói. Kia Thiên Nhất Điện Võ Hoàng không cam lòng túi đầu xuống không lên tiếng. Này, làm sao chỉ một mình ngươi xuống, những người khác đâu? Thái Đông Diệp đâu? Vân Phi hỏi. Kia Hắc Y Võ Hoàng ngạnh đến đầu chỉ là không để ý tới. Mụ nội nó, ngươi không nói lời nào, tiêm đem ngươi lột sạch treo đến núi kia trên cửa triển lãm. Linh Bát vừa nói đi lên nắm chặt đây kia Võ Hoàng cổ áo. Ngươi, thả ta ra, ta nói. Hắc Y Võ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên mà tái nhợt, chiêu này quá độc ác. Đỉnh núi phủ viện bên trong có một cái nghịch thiên trận pháp, có thể đem linh thạch chuyển hóa thành có thể hấp thu tu luyện tinh khiết linh khí. Thái công tử lúc này chính đang tụ linh trận tu luyện, các ngươi hô đầu hàng thì. Ta dùng thần thức liếc một hồi, nghĩ đến ngươi nhóm chỉ là không biết trời cao đất rộng tên côn đồ, liền hướng Thái công tử chủ động xin đi, hạ tới xử lý chuyện này. Kia Hắc Y Võ Hoàng hối hận trong chất. Tụ linh trận, đây Thái Đông Diệp thật đúng là đủ đáng ghét, chiếm tông môn ta phủ viện, nuốt tông môn ta sản nghiệp, tổn thương tông môn ta chi nhân, dùng tông môn ta trật pháp, thật cho rằng Huyền Thiên Tông chúng ta tùy tiện năn bóp. Vân Phi ngữ khí càng ngày càng nghiến lặng, nhưng trong đó lộ ra linh ý, đúng rồi, còn có một chuyện, các ngươi kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, trở về các ngươi Thiên Nhất Điện không? Không có. Đều ở đây Thái công tử kia, lần hai đi vòng bèo tại đây sau đó, Thái công tử cũng không trở lại qua Thiên Nhất Điện. Hừm, xem ở nó giúp ta kiếm lấy linh thạch phân thượng, tử tội miễn, ta chỉ phế tu vi, tạm tha hắn một mạng đi. Chương 541, dưới Huyền Thiên Phong một vấn đề cuối cùng, nguyên lai ở trên núi Huyền Thiên Tông người, hiện tại cũng ở địa phương nào? Vân Phi lạnh giọng hỏi. Ngoại trừ một tên võ đế hậu kỳ bị phế tu vi, những người khác tu vi quá thấp, giết mấy cái nói lung tung, còn lại liền lưu lại tiếp tục làm đệ tử tạm dịch rồi. Có truyền tin phụ triệt chưa? Thông báo cái họ kia thái để cho hắn cùng các ngươi toàn bộ Thiên Nhất Điện người đều cút xuống.
Hiện tại, Vân Phi ngữ điệu bên trong ẩn chứa sát khí. Kia Hắc Y Võ Hoàng lấy ra một cái truyền tin phụ triện, thần thức kích động sau đó, hướng về phía kia phụ triện hô, "Thái công tử, Thái công tử." Khâu thúc, có vấn đề gì không? Thái công tử, gặp phải phiền toái. Hắc Y Võ Hoàng đang nói, bị Vân Phi cắt đứt, đoạt lấy kia truyền tin phụ triện. Họ Thái, mang theo ngươi người lập tức cút xuống, ta là Huyền Thiên Tông, Vân Phi.
Huyền Thiên Tông?
Cái gì Huyền Thiên Tông?
Cái gì Vân Phi?
Dám đối với ta nói năng lô mãng, muốn chết sao?
Lão Nưu,
đem kia họ Khâu cho ta níu qua, ta phải phế tu vi của hắn.
Tốt, lão đại.
Linh Bát dẫn Hắc Y Võ Hoàng cần cổ đem sách đến Vân Phi phía trước. Kia Hắc Y Võ Hoàng nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hoảng đội xin tha, không được, ta là Thiên Nhất Điện trưởng lão, ta là Thái Phó Điện chủ huynh đệ, các ngươi nếu như phế bỏ tu vi ta, chính là triệt để cùng Thiên Nhất Điện là địch.
Các ngươi người nào?
Dừng tay.
Nếu ngươi mật dám đả thương Khâu trưởng lão, ta diệt ngươi nhóm toàn môn.
Kia Hắc Y Võ Hoàng nhìn đến Vân Phi không hề giống nói xạo đe dọa, bởi vì kinh mạch bị Vân Phi nơi đóng, chân nguyên vô pháp vận hành, liền đột nhiên vận chuyển kim đan, chuẩn bị tự bạo kim đan, giải khai kinh mạch làm liều chết đánh một trận. Vân Phi quyền phải trong nháy mắt đánh tại không có bất kỳ phòng ngự Hắc Y Võ Hoàng phần bụng, phốc mà một tiếng vang trầm đục, Vân Phi vậy có thể đoạn sơn bình nhạc một quyền đòn nghiêm trọng phía dưới, Hắc Y Võ Hoàng đan điền cùng bên trong kim đan giống như bị đâm thủng bong bóng, ầm ầm phát toái. Kèm theo một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, Vân Phi đem đã sủi lơ Hắc Y Võ Hoàng ném xuống đất. Hắc Y Võ Hoàng căm tức nhìn Vân Phi, ngươi chết không được tử tế.
Ngươi chết không được tử tế.
Thái Đông Diệp, cút xuống, cái kia Khâu trưởng lão đã bị ta phế bỏ tu vi, sẽ không cút xuống, cũng chỉ có thể nhặt xác cho hà lở rồi.
Vân Phi cũng không hề bị lay động, cũng không để ý tới Hắc Y Võ Hoàng uy hiếp, bình tĩnh như cũ địa đối với phụ triện nói ra:
"Không cần biết ngươi là người nào, ta sẽ khiến ngươi hối hận."
Truyền tin phụ triện giảm truyền đến một câu hung tợn uy hiếp, lại cũng không có âm thanh.
Chỉ chốc lát sau, một nhóm hơn 30 người từ Huyền Tiên Phong Ngự không hướng về phía Sơn Môn quảng trường bay xuống.
Vân Phi thần thức liếc một hồi, cũng là ngẩn ra, không đợi Linh Bát, Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa chỉ nói lời phản đối, còn có Tiểu Tất Phương, cùng nhau đưa bọn họ thu vào trấn hồn tháp.
Đối phương như thế đội hình, Linh Bát cùng Tiểu Tất Phương bọn họ tu vi tương đối nhỏ yếu, còn là đừng để bọn hắn lưu ở nơi đây mạo hiểm, đồng thời cũng sắp quan sơn cũng triệu tập ra. Nghĩ không ra nho nhỏ Huyền Tiên Phong bên trên, Thiên Nhất Điện rốt cuộc hội tụ mạnh như vậy người. Ngự không bay tới ba người nhiều tên cường giả bên trong, lại có gần 20 tên võ hoàng cường giả, cũng mà còn có 2 tên võ hoàng hậu kỳ, 5 tên võ hoàng trung kỳ. Hơn 30 tên Thiên Nhất Điện cường giả, mang theo khí thế ngút trời, rơi xuống sơn môn trên quảng trường, hướng về Vân Phi, Phong Trung Tín cùng Quan Sơn ba người vây quanh. Ở giữa là một người trung niên người, võ hoàng sơ kỳ, trắng rộng, mặt chữ quốc, dưới hàm râu ngắn, mục đích ánh sáng, khí độ bất phàm, nhìn về phía đứng chắp tay Phong Trung Tín nói ra, "Ta là Thiên Nhất Điện Thái Đông Diệp, các hạ là người nào? Vì sao phải khiêu chiến ta Thiên Nhất Điện?"
Có lẽ vì biểu dương phong độ, mà là bởi vì trong lòng có dự tính, Thái Đông Diệp cũng không có đi lên liền động thủ.
"Ta là Huyền Thiên Tông Vân Phi, nơi này là ta Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Phong, các ngươi vì sao hủy đi ta bảng hiệu, chiếm sơn môn ta?"
Vân Phi chất vấn nhìn liền chính mình cũng khinh thường cùng nhìn Thái Đông Diệp.
Vân Phi vừa nói, Thái Đông Diệp liền nghe được Vân Phi mới là mới vừa rồi cùng mình ở phụ triện bên trong trò chuyện người, nhìn một chút đối với mình không tuân theo phong chủ tín, nhìn thêm chút nữa Vân Phi, nguyên lai cái này chỉ có võ tôn tu vì người trẻ tuổi này mới là chính chủ.
"Huyền Thiên Tông,
ta bất kể các ngươi là cái gì tông, vừa mới chính là ngươi đem Khâu thúc tu vì phế bỏ."
Thái Đông Diệp đối với Huyền Thiên Tông cũng không khoái.
"Làm sao?
Là ta phế bỏ, ngươi có bất mãn?
Năm đó các ngươi cũng chẳng phải phế bỏ Huyền Thiên Tông chúng ta một trưởng lão tu vì sao?"
Vân Phi phóng ra ngoài hỗn độn hộ cháo, tay phải cầm còn chưa ra khỏi vỏ băng hỏa lưỡng nghi kiếm, đem hỗn độn chi lực dồn hết thân kiếm, trong thức hải thần hồn chi thể cùng cánh tay phải đã âm thầm xúc thế.
"Hừ, ngươi, hảo đảm sắc,
hy vọng chờ một hồi ngươi còn có thể phách lối."
Tự nhận chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, tùy thời có thể đem Vân Phi ba người bắt lấy, Thái Đông Diệp cười lạnh nói:
"Giao ra phế trừ ta Huyền Thiên Tông trưởng lão tu vi và giết hại ta ngoại môn đệ tử hung thủ, giao ra 2 năm qua tiêu thụ truyền tin phụ triện đoạt được linh thạch, đem Huyền Thiên Tông chúng ta thẻ bài lại lần nữa treo lên sơn môn bên trên, sau đó cút ra khỏi Huyền Thiên Tông chúng ta. Ta có thể không nhắc chuyện cũ."
"Đúng rồi, phế trừ trưởng lao chúng ta tu vi, có phải là ngươi hay không ra lệnh? Nếu như ngươi tự phế tu vi, như ngươi không có dũng khí, vẫn là ta đến giúp ngươi."
Vân Phi biết rõ trận chiến này không đánh không thể, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không khách khí.
"Ha ha, ngươi đây là đang nói đùa sao?
Khẩu khí thật lớn.
Ngươi cho rằng phía sau ngươi một cái võ hoàng hậu kỳ, một cái võ hoàng trung kỳ liền vô địch thiên hạ, ngươi giếng này bên trong chi có biết, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao?
Ngươi biết đằng sau ta những người này tu vi sao?
Diễn sát các ngươi cũng chính là trong chốc lát chuyện."
Thái Đông Diệp cho rằng Vân Phi tu vi yếu nhỏ, không nhìn ra mình phương này thực lực tu vi, tự kiềm chế có võ hoàng hậu kỳ cường giả chỗ dựa, liền cho rằng có thể đả biến thiên hạ rồi.
"Ta lặp lại lần nữa,
giao ra hung thủ, giao ra linh thạch, phủ lên bảng hiệu, tự phế tu vi, cút ra khỏi Huyền Thiên Tông, ta có thể không nhắc chuyện cũ."
Vân Phi vẫn thần thái bình tĩnh, nhìn chằm chằm Thái Đông Diệp nói ra.
Thái Đông Diệp duy trì phong độ nụ cười thu vào, âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Phi, "Nếu ngươi gấp gáp như vậy thì chết, ta tắc thành ngươi.
Đem cho ta ba người này bắt lấy, đưa bọn họ tu vi phế bỏ, treo ở sơn môn trên thị chúng."
"Đông Diệp, bình tĩnh chớ nóng, ta có 2 câu muốn hỏi một chút người trẻ tuổi này."
Một cái võ hoàng hậu kỳ lão giả đi tới trước, đối với Thái Đông Diệp nói ra.
"Thất thúc, mấy người kia cuồng vọng như vậy, khiêu khích chúng ta Thiên Nhất Điện, với bọn hắn còn có cái gì nói?"
Thái Đông Diệp đối với lão giả này vẫn là tương đối tôn trọng.
"Ngươi gọi Vân Phi đúng không?" Lão phu gọi Thái Văn Kiệt, là Thiên Nhất Điện phó điện chủ Thái Văn Hạo đệ đệ, ta có một chuyện hỏi, đây cũng là các ngươi duy nhất có thể giữ được tính mạng bảo đảm, các ngươi phải thận trọng dựa vào sự thực trả lời. Các ngươi phải chăng hơn 2 năm lúc trước ly khai nơi đây? Đây truyền tin phụ triện cùng kia cái gọi là vệ tinh truyền tin trận bàn có phải hay không các ngươi luyện chế? Lão giả kia hướng về phía Thái Đông Diệp khoát khoát tay, chuyển thân hướng về phía Vân Phi hỏi. Không tồi. Chúng ta nếu không phải 2 năm trước rời đi nơi này, còn dung được các ngươi ở chỗ này chiếm cứ tông chúng ta cửa. Đây truyền tin phụ triện, vệ tinh truyền tin chính là ta luyện chế, làm sao? Ngươi muốn làm gì? Vân Phi đương nhiên biết rõ lão giả này trong lòng nghĩ cái gì. Đây Thiên Nhất Điện phái ra nhiều như vậy cường giả ở chỗ này trú đóng, chính là vì đây truyền tin phụ triện cùng kia vệ tinh truyền tin. Chương 542, dưới Huyền Thiên Phong nếu thật là như thế mà nói, chúc mừng các ngươi. Tính mạng các ngươi bảo vệ, chỉ cần giao ra phương pháp luyện chế, chúng ta Thiên Nhất Điện không chỉ không nhắc chuyện cũ, hơn nữa còn sẽ đưa các ngươi một cái cẩm tú tiền đồ. Lão giả kia nhất thời vẻ mặt tươi cười nói, nếu thật như thế, cũng không ngủ ta chờ ngươi ở đây nhóm thời gian 2 năm, các ngươi theo cho ta, về phần các ngươi phế trừ khâu thúc tu vi tội, ta có thể làm chủ, miễn cho đối với các ngươi xử phạt, bất quá các ngươi về sau nhất định trung thành dốc sức cho ta. Thái Đông Diệp âm trầm trên mặt nặng lại khôi phục nụ cười. Kia sủi lơ tại địa hắc y võ hoàng mặt đầy tuyệt vọng, lộ ra một vệt cười thảm, mình liên loại này bị triệt để vứt bỏ, phế bỏ mình tu vi người trẻ tuổi không chỉ không bị trừng phạt, lại còn có cầm tú tiền đồ. Cũng vậy, mình đã là phế nhân, có thể nói đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, mà người trẻ tuổi này chính là 2 năm qua Thái Đông Diệp phải đợi người, 10 cái bản thân cũng so ra kém người trẻ tuổi này. Vân Phi không khỏi có chút buồn cười, nghĩ không ra đây Thái Văn Kiệt cùng Thái Đông Diệp chú cháu hai người bản thân cảm giác càng như thế tốt đẹp, lắc đầu một cái, vẫn bình tĩnh đối với Thái Đông Diệp nói ra, giao ra hung thủ, giao ra linh thạch, phủ lên bảng hiệu, tự phế tu vi, Thiên Nhất Điện tất cả mọi người cút ra khỏi Huyền Thiên Tông. Tràn đầy tự tin chờ đợi Vân Phi thuần phục Thái Đông Diệp, đọc trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng lại, cảm giác gò má nóng rát, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đây là một lòng muốn chết sao? Nếu như nửa năm trước, Vân Phi mấy người tới đây, đây Thái Đông Diệp thật đúng là khả năng nhận gấu, khi đó Thái Đông Diệp bên cạnh chỉ có một tên võ hoàng hậu kỳ, còn có mấy cái võ đế đỉnh phong, hôm nay, Thiên Nhất Điện điện chủ đều thấy được đây truyền tin phụ triện sau lưng ẩn nút lợi ích to lớn, lúc này mới phái nhiều cao thủ như vậy tới đây, bảo đảm có khả năng đem cái truyền tin phụ triện triệt để trộn vào trong tay, đến lúc đó phổ biến rộng rãi đến toàn bộ Cửu Châu chi địa. Có cường đại như vậy thực lực làm hậu thuẫn, Thái Đông Diệp làm việc đương nhiên 10 phần phấn khích, nguyên bản đối với mình bằng mặt không bằng lòng Dương Tuyệt Tông, chính nhất tông chờ 4 đại tông môn bị sự bá đạo uy hiếp sau đó, đều không dám có phân nửa ngỗ nghịch. Hôm nay đây chỉ có 3 mèo lượng chó Huyền Thiên Tông vậy mà cùng mình hò hét, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Người đâu, bắt lại cho ta. Ta muốn sống. Thái Đông Diệp vung tay lên, tức giận quát lên. Nhất thời, từ Thái Đông Diệp sau lưng bay ra 5 người, trong đó có Thái Đông Diệp cái kia thất thúc, 4 người đánh về phía Phong Trung Tín cùng Quan Sơn, chỉ có một tên võ đế đỉnh phong xông về Vân Phi, hơn nữa tên kia võ đế đỉnh phong đối với Vân Phi còn mặt coi thường. Vân bay bất động thanh sắc, tay phải nắm quyền tự nhiên buông xuống bên hông, cánh tay phải mỗi cái trong tế bào chứa đựng hỗn độn chi lực đều hướng về phía năm đấm bắt tới. Vân Phi đứng bình tĩnh đến, chờ đợi tên kia võ đế đưa tới cửa. Tên kia võ đế đỉnh phong rất là tự đại, liền chân nguyên khôi giáp cũng không phóng ra ngoài, cánh tay phải trước người bao phủ cương khí kim màu vàng nóng nhạt, bàn tay phải hướng về phía Vân Phi trước ngực cổ áo chụp tới. Tên kia võ đế đỉnh cấp tốc đổi gần, nhìn đến Vân Phi phảng phất sợ choáng váng một loại vẫn không nhúc nhích, trong lòng càng là đại định, tay phải lập tức phải chụp vào Vân Phi trước ngực cổ áo, đem bắt giữ. Dù sao hai người tu vi tra xét hai cái đại cấp bậc. Nguyên bản lòng tin 10 phần tên kia võ đế đỉnh phong đột nhiên ngẩn ra, một tầng bền bị màng mỏng chặn lại bàn tay, kia màu xám một nửa thấu rõ cũng tầm thường màng mỏng, vậy mà đem kia tỏa ra cương khí ngón tay thoải mái ngăn trở. Mà lúc này Vân Phi lại di chuyển, tay phải ra quyền như gió, xúc thế đã lâu quyền phải, lại lần nữa nện vào tại có chút kinh ngạc tên kia võ đế đỉnh phong trước ngực, nhất thời đem tên võ đế bị một quyền này đánh thành một đoàn huyết vụ. Một quyền này, cho dù võ hoàng tu vi người toàn lực phòng ngự đều không nhất định ngăn cản được, huống chi không có phòng bị võ đế đỉnh phong. Đồng thời, băng hỏa lưỡng nghi kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về phía cùng mình thác thân mà qua, hướng về Quan Sơn một tên võ hoàng trung kỳ điện bắn ra, bởi vì khoảng cách quá gần, tên võ hoàng kia trung kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã bị băng hỏa lưỡng nghi kiếm chặn lại ngực, tuyệt đối không độ. Tên võ hoàng kia trung kỳ bị khôi phục gần nửa thần kiếm uy lực băng hỏa lưỡng nghi kiếm, đóng băng trở thành một đóng băng, liền trong thức hải thần hồn chi thể đều bị đông thành nước đá. Cũng là tại đồng thời, Vân Phi trong thức hải đã sớm xúc thế rất lâu thần hồn chi thể thần hồn kiếm băng, hướng về phía trải qua bên cạnh mình một khắc võ hoàng trung kỳ cường giả bổ tới. Bởi đó trước có chấn hồn tháp che giấu thần hồn dao động, một đòn này thần hồn chi kiếm dị thường đột ngột, lại thêm Vân Phi kia vượt qua võ hoàng đỉnh phong thần hồn chi lực, mang theo điểm tập kích thí vị mà đánh ra đây thần hồn chi kiếm. Nhất thời, đem tên võ hoàng kia trung kỳ thần hồn chi thể bị Vân Phi thần hồn chi kiếm một kiếm chẻ nát. Thần hồn đã vỡ, tự nhiên bỏ mình, mềm mại xuống thi thể và kia cứng rắn hiện lên trong suốt khối băng lần lượt rơi vào quảng trường trên mặt đất. Trong mấy mắt, cái này chỉ có võ tôn hậu kỳ tu vi, nhìn như chỉ đánh một quyền Vân Phi, tự nhiên trong vòng nhất chiêu diệt sát 3 tên cường giả, một tên võ đế đỉnh phong, hai tên võ hoàng trung kỳ, một cái bị đánh thành xương máu, một cái bị đông thành nước đá, một cái bị chém nát thần hồn chi thể, 3 người đều chết được gọn gàng, đều là hồn phi phách tán, hơn nữa còn là 3 cái không cùng chết pháp. Đây cũng quá quang người tiên. Làm sao có thể? Vân Phi đây bất động thanh sắc, hơi hợt một chiều, đem Thiên Nhất Điện còn sót lại cường giả triệt để trấn trụ, mặt đầy nghi hoặc, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm tu vi này nhỏ yếu, chiến lực cũng rất là khủng bố người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái tu vi gì? vì sao lại có như thế lực công kích cường đại? Những này một mực mắt cao hơn đầu võ hoàng cường giả, bao gồm Thái Đông, Diệp, đều trố mắt nghẹn họng, không thể tin được con mắt bản thân, phóng ra ngoài thần thức lần nữa quét hình xác nhận, ba người kia đều chết hết, hơn nữa còn rất triệt để. Vân Phi sau lưng Phong Trung Tín cũng có chút kinh ngạc, người tiểu sư đệ này rất có thể cho mình kinh hỉ rồi. Đây thực chiến chi lực mạnh mẽ có chút vượt quá bình thường. Hướng về Phong Trung Tín, Thái Văn Kiệt cùng một khắc võ hoàng trung kỳ cũng bị Vân Phi đây nghịch thiên chiến lược chấn động đến, hơi hơi có chút thất thần. Vài chục năm một mực sông sáo bên ngoài ẩu đả, kinh nghiệm đối địch phong phú Phong Trung Tín, sao có thể lãng phí háo chiến như vậy cơ? Trường kiếm hưu ra khỏi vỏ, thân ảnh hướng về phía sông về phía mình hai người kiểu thuấn di đối diện vào tới, thân sượt qua nhau, rồi sau đó quay người cầm kiếm tấn công về phía Thái Văn Kiệt. Tên địa chính đang vọt tới trước võ hoàng trung kỳ trong mắt tràn đầy sợ hãi, chậm chậm chuyển thân thời khắc, thân thể từ đầu đến chân chảy ra một cái vết máu, trong nhấp nháy bạo xuất một đoàn huyết vụ, thân thể chia ra làm hai, hướng về phía hai bên ngã xuống. Ngay mới vừa rồi thân sượt qua nhau thời điểm, Phong Trung Tín sắc bén kiếm khí lại đem tên võ hoàng này trung kỳ từ giữa người chém thành hai nửa. Phong Trung Tín nguyên bản chính là lấy kiếm pháp làm trường, lại kiếm pháp sắc bén cực kỳ, lại quan thời gian trước một mực đang nghiên cứu cảm ngộ Vân Phi truyền lại kiếm đạo, khiến cho kiếm pháp chi đạo tiến hơn một bước, có thể nghiền ép phổ thông võ hoàng hậu kỳ cường giả Phong Trung Tín. Đối phó một tên có chút thất thần võ hoàng trung kỳ, thật là lại cực kỳ đơn giản rồi. Thái Văn Kiệt trong lòng cũng tại sợ hãi, thư sinh này kiếm khách kiếm pháp quá mức sắc bén, mình cũng không phải là đối thủ, còn có kia khủng bố người trẻ tuổi, bận rộn hướng về phía Thái Đông Diệp hô, "Đông Diệp, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng." Chương 543, dưới Huyền Thiên Phong Thái Văn Kiệt kêu gọi, để cho Thái Đông Diệp cùng Thiên Nhất Điện mọi người từ Vân Phi mang theo trong rung động rối rít phản hồi phục lại tinh thần. Tất cả mọi người cùng tiến lên, trước tiên hợp lực vây giết đây hai tên võ hoàng. Nén rung động trong lòng xuống Thái Đông Diệp, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Phong Trung Tín cùng Quan Sơn quát lên. Trong nháy mắt tổn thất ba tên võ hoàng trung kỳ, một tên võ đế đỉnh phong, tổn thất có thể nói thê thảm, đây là mấy chục năm qua Thiên Nhất Điện chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Mặc dù có thời điểm cùng Côn Lô Tông, Lạc Thủy Đường, Lang Vân Các chờ nổi lên va chạm mâu thuẫn, nhưng tổn thất cũng không có đạt đến trình độ như vậy. Võ hoàng trung kỳ cường giả chính là tại Thiên Nhất Điện loại này nhất lưu trong thế lực, cũng là lực lượng trung kiên, đây thê thảm tổn thất để cho Thái Đông Diệp tâm thương yêu không dứt, đến lúc đó mình nhất định sẽ bị phụ thân trách phạt. Hơn 20 tên Thiên Nhất Điện cường giả ngự không vây hướng về phía Vân Phi ba người, sơn môn bầu trời quảng trường tản mát ra uy áp kinh khủng, gần 20 tên võ hoàng khí thế cường đại bắn tung tóe lên trời, đồng thời hướng bốn phía quyết tán, phương xa xem náo nhiệt mọi người đã lui về phía sau. Quá 100m cao hùng vĩ sơn môn ở tại cường lực trong vòng xoáy, sơn môn thu to trụ thạch đã bắt đầu từ ngoài tầng tầng vỡ nát, chọn sơn môn lão đảo muốn ngã. Phong Trung Tín ánh kiếm như điện, thân hình như gió, tại Thiên Nhất Điện chúng cường người bên trong qua lại phiêu hốt xuyên qua, thỉnh thoảng có Thiên Nhất Điện cường giả vỡ lạc. Quan Sơn thần hồn chi thể tại Vân Phi điệu tâm hành trình bắt đầu thời điểm, liền bị ném tới chấn hồn tháp tầng thứ 3 tiến hành tối hồn, bởi vì Vân Phi hôn mê, Quan Sơn không cách nào tự quyết từ tầng thứ 3 lui ra ngoài, dòng dã 2 năm cường độ cao rèn luyện, có thể nói để cho Quan Sơn sống không bằng chết, nhưng thu hoạch cũng là khổng lồ. Hôm nay Quan Sơn thần hồn chi thể chi ngưng luyện, cho dù kia võ hoàng hậu kỳ Phong Trung Tín đều cam bái hạ phong. Quan Sơn cũng không có cùng những ngày kia một điện cường giả chiến đấu, mà là không ngừng lắc mình né tránh, nhưng thức hải chi nội thần hồn chi thể cầm trong tay thần hồn chi kiếm, không ngừng xúc thế, né tránh công kích thời điểm, thỉnh thoảng khiến cho dùng thần hồn chi kiếm tập kích, võ đế đỉnh phong khó địch nó uy thế một kiếm. Phải kể tới cuồng bạo nhất thì hẳn là Vân Phi rồi. Vân Phi khống chế một người phi hành trang bị, bay vào hôn chiến vòng chiến, băng hỏa lưỡng nghi kiếm tự mình tác chiến, mà Vân Phi chính là sông ngang đánh thẳng, đối với những cái kia vây công bản thân công kích không tránh không né, vận chuyển thái cực tinh yếu, thuận thế mà làm, quyền phải vô cùng uy mãnh, phòng ngự linh khí khôi giáp cũng khó địch nó uy một quyền. Đại thành vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng, để cho Vân Phi cánh tay phải trở thành hỗn độn chi thể hình thức ban đầu, linh kiếm, cương khí đều khó đả thương nó chút nào, mà ẩn chứa hỗn độn chi lực công kích chính là có đoạn sơn bình nhạc chi uy. Phong Trung Tín đối với bị vây công bên trong Vân Phi cũng không có chút lo lắng, mình người tiểu sư đệ này chính là bị hơn 10 người hồn tông võ hoàng cường giả vô vào rồi hai cái ngày đêm, cuối cùng những cái kia vây công chi nhân chân nguyên cũng sắp kiệt quệ, rốt cuộc vẫn không có biện pháp bắt hắn. Những ngày qua một điện người vẫn không có xa vô huyết những người đó thực lực mạnh, tự nhiên không thể đối với Vân Phi tạo thành uy hiếp. Trận này vây công hỗn chiến, sơn môn bầu trời quảng trường thần hồn chi lực, chân nguyên chi lực không ngừng tàn phá, năng lượng cường đại va chạm khiến cho vết nứt không gian thỉnh thoảng tái hiện, kia lão đảo muốn ngã sơn môn rốt của cầm ẩm ngã xuống đất. Sơn môn sụp đổ, để cho đang đánh được sung sướng tràn trề Vân Phi có chút buồn bực, mình ở đây vùng đất xa xôi thành lập cái Huyền Thiên Tông điểm dừng chân, là khó khăn như thế sao? Lần đầu tiên vừa yết bại liền bị Bùi Nguyên Không một quyền cho bể nát, hai năm qua về sau lại bị phá hủy. Phiên muộn Vân Phi quyền thế mạnh hơn, vây công Thiên Nhất Điện cường giả, cho dù võ hoàng hậu kỳ, đối với quả đấm cũng muốn tránh mũi nhọn, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều Thiên Nhất Điện cường giả không ngừng vỡ lạc. Thái Đông Diệp Bi ai phát hiện, mình những này chiếm giữ ưu thế tuyệt đối đội ngũ, vậy mà vô pháp chiến thắng Vân Phi ba người. Đặc biệt là Vân Phi, cái này vốn định đem bắt sống người trẻ tuổi, để cho Thái Đông Diệp cơ hồ tuyệt vọng. Gia hỏa này nhục thân phòng ngự quả thực không phải là người, so với cái kia phòng ngự linh khí còn cứng và dẻo hơn. Trơ mắt mà nhìn nhiều lần như vậy võ hoàng cường giả đòn nghiêm trọng, chân thật mà rơi vào trên người, vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là đem hắn đánh ra thật là xa, mà hắn thường thường còn dựa thế công kích những người khác. Còn có Vân Phi nằm đấm, để cho Thái Đông Diệp trăm mối vẫn không có cách giải. Võ tôn hậu kỳ tu vi, làm sao có thể nắm giữ như thế lực công kích cường đại, còn có nó thỉnh thoảng bổ ra thần hồn chi kiếm, uy lực mạnh hơn. Cường đại như thế Bân Phi, để cho Thái Đông Diệp sợ hãi, kết hợp thực lực cùng mấy phe chiến lực, Thái Đông Diệp vào suy diễn, cuối cùng cho ra một cái làm mình đều không thể nào tin nổi nhận lấy, chỉ bằng vào Vân Phi một người, liền có thể hoàn toàn thất bại mình đám người này, cái này có thể nói là Thiên Nhất Điện một nhánh tinh nhuệ chi sư. Đừng nói đem bắt, thời gian dài, mình đám người này sẽ bị hắn từng cái đánh bại, chậm rãi dây dưa đến chết. A! Thái Văn Kiệt hét thảm một tiếng, cánh tay phải bị Phong Trung Tín một kiếm sóng vai tức đoạn. Thái Văn Kiệt điên cuồng thiêu đốt bên trong đan điền nguyên dịch, trong nháy mắt bộc phát rút lui, ở tại Dư Thiên Nhất Điện mạnh mẽ dưới sự che chở, rút lui ở ngoài vòng chiến. Hôm nay 30 nhiều tên cường giả, đã có một nửa mất chiến lực, gắt gao, tổn thương, đặc biệt là Võ Đế đỉnh phong, cơ hồ toàn quân bị diệt. Trái lại Vân Phi ba người, vẫn không phát hiện chút tổn hao nào, thả trạng hình thái vẫn thần dũng, không gặp chút nào mệt mỏi. Lại kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, Phong Trung Tín cùng Vân Phi lại mỗi người đánh chết một tên Thiên Nhất Điện cường giả. Còn có một võ hoàng sơ kỳ, bị Giam Sơn thần hồn chi kiếm bổ trúng, thần hồn chi thể dù chưa phá toái biến mất, nhưng thần hồn bị thương nặng, trực tiếp hôn mê đi. Dừng tay. Toàn bộ dừng tay. Thái Đông Diệp hoàng đội vàng kêu ngừng. Hướng theo Thái Văn Kiệt trọng thương, một nửa cường giả vẫn lạc, mình phương này đã không có phần thắng chút nào, mắt thấy mình những này tinh nhuệ chi sư liền phải toàn quân bị diệt, Thái Đông Diệp bất đắc dĩ kêu ngừng. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Ta còn không có đánh quyền đây. Vân Phi mặt coi thường hỏi ngược lại, cũng không dừng tay. Hôm nay công thủ dễ mà, đứng thượng phong, đối phương ngược lại kêu ngừng, nào có tiện nghi như vậy sự tình. Bởi vì Cao Tu Khánh, bởi vì kia mấy tên bị giết ngoại môn đệ tử, cũng bởi vì một bộ cao cao tại thượng, coi kẻ yếu như con kiến hôi thái độ, để cho Vân Phi đối với Thái Đông Diệp trong lòng có hận, tự nhiên không nghe nó ngưng chiến dừng tay đề nghị. Vân Phi, hiện tại dừng tay, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, bồi thường ngươi linh thạch, rút lui ra khỏi Huyền Thiên Phong, giúp ngươi trọng kiến lại sơn môn, treo lại Huyền Thiên Tông thẻ bài. Thái Đông Diệp nhìn đến không ngừng vẫn lạc Thiên Nhất Điện cường giả, lòng đang dỉ máu, những cường giả này đều đối với mình trung thành tuyệt đối, là mình mạnh nhất thành viên nòng cốt, hôm nay tổn thất hơn nữa, để cho tâm quả thực khó có thể tiếp nhận. Sớm loại này không cũng không cần phiền phái như vậy rồi, còn đem chúng ta sơn môn làm sập, quảng trường kích hủy, thật là không nghĩ ra. Vân Phi đem một tên võ hoàng sơ kỳ một quyền đánh bay sau đó, ngừng lại, cũng tỏ ý Phong Trung Tín cùng Quan Sơn đều ngừng tay. Vân Phi, ta thừa nhận mình đầu góc mê muội, xem thường ngươi, xem thường Huyền Thiên Tông, ta lần nữa trịnh trọng hướng về phía ngươi cùng Huyền Thiên Tông nói xin lỗi. Thái Đông Diệp chắp tay hướng về phía Vân Phi thi lễ. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Vân Phi khoát khoát tay nói ra, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi, nhưng các ngươi lúc trước làm có một số việc, không phải ánh sáng nói xin lỗi liền có thể giải quyết, còn phải gánh vác phải có trừng phạt. Chương 544, hợp tác điều kiện Vân Phi, đây Huyền Thiên Phong quy trả lại cho ngươi, đây Đông Diệp thành toàn bộ tặng cho các ngươi, ngoài ra, chúng ta có thể bồi thường ngươi lượng lớn linh thạch, mà chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Thái Đông Diệp nói tương đối sảng khoái. Kỳ thực Vân Phi, Huyền Thiên Tông tại Thái Đông Diệp trong mắt, còn chưa đủ tư cách cùng Thiên Nhất Điện hợp tác, nhưng nơi này cách Thiên Nhất Điện quá xa, mà mình những người này trước mắt cũng không phải là đối thủ, trong lòng không ngừng cân nhắc được mất, cân nhắc đã lâu, chỉ có tạm thời ổn định Vân Phi, mới có thể giải quyết trước mắt mình đối mặt khốn cảnh. Về phần về sau, đợi Thiên Nhất Điện càng rất mạnh hơn người chạy tới, thậm chí Võ Hoàng Đỉnh Phong Điện chủ cũng có thể thân lai, kia Vân Phi cùng Huyền Thiên Tông cả đám các loại, còn không phải dễ như trở bàn tay, toàn bộ những vấn đề này, dĩ nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Hợp tác? Hợp tác cái gì? Chúng ta cùng các ngươi có cái gì tốt hợp tác? Vân Phi giả bộ không biết. Truyền tin phụ triện, vệ tinh truyền tin trận bản, đúng rồi còn có đây trên đỉnh có một cái tụ linh trận, hết thảy các thứ này, chúng ta đều có thể hợp tác. Có chúng ta Thiên Nhất Điện gia nhập, đây ba món đồ nhất định chính là cựu châu lớn nhất mỏ linh thạch. Có chúng ta giúp đỡ vận hành, sẽ có liên tục không ngừng lượng lớn linh thạch tuôn hướng đây Huyền Thiên Phong, nơi kiếm lấy linh thạch, đem vượt quá ngươi tưởng tượng. Nói đến đây ba món đồ, Thái Đông Diệp cặp mắt đều phóng ra ánh sáng đến, cũng đúng là mình phát hiện, cũng hướng về phía phụ thân báo lên phủ này triện, trận bản cùng tụ linh trận. Đặc biệt là giới thiệu Kiêm Lịch Thiên tụ linh trận, đây đối với võ hoàng tu vi cường giả có quá mệnh lực hấp dẫn, cũng nguyên nhân này mới khiến cho được bản thân nhanh chóng đi lên Thiên Nhất Điện trước đài, cũng để cho mình tiến vào điện chủ nhãn giới. Chỉ cần mình đem chuyện này hoàn thành, tổn thất những này tinh nhuệ đem không tính vào đâu, mình ở Thiên Nhất Điện địa vị cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Nhắc tới đây truyền tin phụ triện, ta đang muốn cùng các ngươi tính một chút chướng. Đây truyền tin phụ triện sư ta Huyền Thiên Tông nghiên cứu luyện chế, ủy thác Dương Tuyển Tông toàn quyền đại diện tiêu thụ, các ngươi lại mạnh mẽ chiếm làm của mình, là đạo lý gì? Tại nói chuyện hợp tác lúc trước, phải chăng phải đem 2 năm qua nên chúng ta kiếm lấy linh thạch lùi trả cho chúng ta? Vân Phi nói, được, không thành vấn đề, này cũng là chuyện nhỏ, vừa vặn 2 năm, khoảng trừng Hoài Châu, và tại đây Giang Châu, Liên Châu giao giới chi địa, đây truyền tin phụ triện liền kiếm lấy vượt qua 3.000 vạn linh thạch cực phẩm, ngươi có thể tưởng tượng một chút, một khi tại toàn bộ Cửu Châu chi địa phổ biến rộng rãi, chuyện này sẽ giành được như thế thành tựu. Thái Đông Diệp đưa hai cánh tay ra, nhìn như có chút bá khí mà tha hồ tưởng tượng nói, đừng nói trước nhiều như vậy, trước tiên đem 3.000 vạn linh thạch cực phẩm lấy ra. Vân Phi có chút không kiên nhẫn nói, về phần nói phổ biến rộng rãi đến toàn bộ Cửu Châu tương lai, Vân Phi đã sớm có thể tưởng tượng ra được, hơn nữa so sánh Thái Đông Diệp nhìn càng thêm sâu, xa hơn. Đồ chơi này giống như trên địa cầu điện thoại di động, hơn nữa chỉ có một nhà tiến hành độc nhất độc quyền kinh doanh, nếu mà lại theo như truyền tin thì tiến bộ đi trinh thu lệ phí, vậy liền giống như điện thoại di động nhà sản xuất cùng điện tín tổng đài hợp 2 thành 1, dùng tuyệt đối độc quyền địa vị tiến hành vận doanh, sản xuất sinh kinh tế lợi ích, vừa xa Thái Đông Diệp nơi tha hồ tưởng tượng những cái kia. Chỉ là Vân Phi cũng không muốn làm đây dị giới nhà giàu nhất, tại đây lấy võ dựng thân thế giới, toàn bộ tài sản cũng không đuổi kịp đề cao thực lực bản thân đến quan trọng, về phần tài sản,
có thể thỏa mãn bên cạnh mình người tu luyện cần là được rồi. Vân huynh đệ, một chút lòng thành, thất thúc, đem cất giữ linh thạch không gian giới chỉ lấy tới đưa cho Vân huynh đệ. Thái Đông Diệp nhìn đến hợp tác có cửa, liền huynh đệ đều gọi hồ bên trên. Thái Văn Kiệt cánh tay phải bị phong trung tín tức đoạn, bởi bị cụt tay hoàn chỉnh, thời gian nhất thời, tuy nói có thể nối lại bên trên, nhưng cánh tay phải kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực tự nhiên cũng sắp giảm bớt nhiều. Vì vậy mà Thái Văn Kiệt đối với Vân Phi mấy trong lòng người phẫn hận không thôi, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Thái Đông Diệp phải hoàn thành đại sự, mấu chốt bây giờ còn chưa phải là mấy người kia đối thủ, không thể làm gì khác hơn là đè nén trong lòng tức giận, tay trái đem trang bị đầy đủ linh thạch cực phẩm giới chỉ đưa cho Vân Phi. Vân Phi tùy ý nhận lấy, thân thức đảo qua, 3000 vạn linh thạch cực phẩm, sẽ nhiều chớ không ít. Linh thạch, tiền tài đều là vật ngoại thân, ta cũng không cùng ngươi tại quá nhiều so đo, ngươi chiếm đoạt chúng ta phụ triện sản nghiệp sự tình, cứ tính như vậy, hiện tại đi đem Huyền Thiên Tông chúng ta cao tu khánh cao trưởng lão, cũng chính là bị các ngươi phế bỏ tu vì tên kia võ đế, mời tới cho ta, món nợ này cũng phải tính một lần. Vân Phi đem trang bị đầy đủ linh thạch giới chỉ tiện tay thu vào trấn hồn tháp, hướng về phía Thái Đông Diệp nói ra. Được, ta đây cũng làm người ta đem hắn mời qua đây. Đối với cao trưởng lão gặp phải, ta ở chỗ này đi trước bồi tội. Thái Đông Diệp lần nữa không người thi lễ. Trước tiên đem người mời qua đây lại nói, đúng rồi còn có một cái lão phụ nhân, cũng cùng nhau mời qua đây đi. Vân Phi nói ra. Lão phụ nhân. Nga, tốt, tốt, Vân Phi huynh đệ xin chờ một chút. Thái Đông Diệp đột nhiên sững sờ, hảo giống như nghĩ tới, liền hội bằng đáp. Chỉ chốc lát, một tên thiên nhất điện võ hoàng sơ kỳ cường giả, chân nguyên bao quanh một nam một nữ hai vị lão nhân từ Huyền Thiên Phong bên trên, ngự không bay tới. Nam kia Lý lão người rối bù, khuôn mặt tiểu thụy, quần áo cũ nát, trên thân cũng là biến thể đầy thương tích, gần như không thể đứng. Lão phụ nhân mặc dù cũng tiểu thụy, nhưng cuối cùng quần áo vẫn tính chỉnh tề, trên thân thể cũng không có vết thương. Lão phu kia người cùng lão giả dắt dịu nhau, run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó. Lão cao, Bạch phu nhân, ta là Vân Phi, ta tới trễ, để các ngươi chịu khổ. Vân Phi chậm rãi tiến đến, đỡ hai vị lão nhân. Công tử, là ngươi, Vân công tử, ngươi đã trở về. Cao Tu Khánh rất là kích động, ngữ điệu có chút nghẹn ngào, nguyên bản hăm hở, tổng quản toàn bộ Huyền Thiên Tông sự vật Cao Tu Khánh, bởi vì mất hết tu vi, trở thành một người bình thường, hôm nay giống như một cái nghèo túng ăn mày mở dạng, hơn nữa, trên người vết thương nói do nó tao bị bắt nạt. Vân công tử, trở về là tốt rồi, Vân công tử, nhà ta chỉ nhi còn tốt không? Hắn sao không có cùng đi đâu? Lão phu nhân bắt lấy Vân Phi hai tay, đội vã hỏi, hai mắt tuẩn mang theo nước mắt. Bạch lão phu nhân, Bạch nghĩa chỉ rất tốt, hôm nay tu vi tấn cấp, ta đây liền tiễn ngươi đi gặp hắn. Mà đi ngàn dặm mẹ lo âu, Vân Phi có thể thắm thía cảm thấy Bạch phu nhân vội vã cùng lo âu, Bạch quang chợt lóe, đem trắng lão phu nhân thu vào nhân gian giới, đưa đến Bạch nghĩa chỉ bên cạnh. Vân Phi lại lấy ra chữa thương, tu khí, hồi phục thần đủ loại khôi phục loại đan dược, từng cái đều là nở rộ hào quang hoàn mỹ cấp đan dược, để cho Cao Tu Khánh dùng, đồng thời phóng ra ngoài chân nguyên đem Cao Tu Khánh bọc lại, kia ẩn chứa hỗn độn chi lực chân nguyên bồi dưỡng phía dưới, Cao Tu Khánh gân xương da thịt cùng lục phủ ngũ tạng tổn thương, không lâu lắm liền hoàn toàn khôi phục. Ngoại trừ bên trong đan điền phá toái kim đan vô pháp khôi phục, Cao Tu Khánh đã cùng khỏe mạnh ông già bình thường không có gì khác biệt rồi. Vân công tử, lão nô xấu hổ, ngươi giao cho ta Huyền Thiên Phong ta cũng không thể coi chừng, ngay cả Bạch phu nhân bị đuổi ra đình viện, ta cũng không bảo vệ được, lão nô hổ thẹn a. Cao Tu Khánh vừa nói liền phải đối với Vân Phi quỳ xuống. Vân Phi nhanh chóng hai tay đỡ dậy, lão cao, không trách ngươi làm rất khá, để ngươi chịu ủy khuất, ngươi chịu được khuất đủ, ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Chương 545, bồi thường Thái Đông Diệp, nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Vì sao phải phế ta lớn lao tu vị? Còn trục xuất tông ta nội gia thuộc nội quyến. Vân Phi mặt không biểu tình, nói một cách lạnh lùng. Vân Phi huynh đệ, ngay từ đầu có chỗ hiểu lầm. Hiểu lầm? Giống như ban nãy chúng ta lúc trước ngay từ đầu loại hiểu lầm đó. Đừng bảo là được như vậy đường đường chính chính, ngươi không tin, ta cũng không tin, vẫn là nói thật đi. Vân Phi cắt đứt Thái Đông Diệp mà nói. Ê! Thái Đông Diệp sắc mặt lúng túng, ngượng ngùng nở nụ cười, tiếp tục nói, được, Vân Phi huynh đệ người chân thật nói lời thẳng thắn, ta cũng thẳng thắn rồi. Chuyện này, đầu tiên là chúng ta thiên nhất điện sai, ta lần nữa hướng về phía Vân Phi huynh đệ, hướng về phía Huyền Thiên Tông bồi tội. Ta phát hiện đây truyền tin phụ triện hàm chứa lợi ích to lớn sau đó, liền từ thiên nhất điện trở lại nơi đây, cũng tiến vào Huyền Thiên Phong. Lúc ấy Dương Tuyển Tông mấy tên trưởng lão vẫn còn, ta cũng chỉ là đại biểu Huyền Thiên Tông hướng về phía Dương Tuyển Tông tỏ rõ, muốn tiếp quản toàn bộ truyền tin phụ triện sản nghiệp. Dương Tuyển Tông vừa mới bắt đầu cũng không đồng ý, sau đó ta lấy phụ thân ta thiên nhất điện phó điện chủ thân phận, bức bách Dương Tuyển Tông bức bỏ đem truyền tin phụ triện kinh doanh, cuối cùng Dương Tuyển Tông khuất phục, nhưng phí bân sống chết không đồng ý mở ra truyền tin phụ triện bên trong bị che giấu một chỗ hạch tâm trận pháp, lao đầu này chết quật, lấy tử chống đỡ, chỉ luyện chế, không giao trận pháp. Hơn nữa đối với cái kia vệ tinh truyền tin trận bản, hắn cũng không có lực. Hai năm qua, truyền tin phụ triện nội hạch tâm trận pháp đều là phí bân một người luyện chế. Đương nhiên, chúng ta cũng biết, phù này triện còn có trôi nổi tại mười mấy vạn mét trên cao cái gọi là cái gì vệ tinh truyền tin trận bản, đều là một cái Huyền Thiên Tông người trẻ tuổi luyện chế. Vì vậy mà, chúng ta liền vào ở Huyền Thiên Phong, chờ người kia trở về. Ngay từ đầu, ta vào ở Huyền Thiên Phong thì, bởi vì các ngươi Huyền Thiên Tông nhân số ít, sân viện căn phòng cũng nhiều, cũng không có xảy ra chuyện gì. Và ở Huyền Thiên Phong một năm sau, ta đem bên này sự tình hồi báo cho Thiên Nhất Điện, tông chủ chúng ta tìm hiểu tình huống về sau, dị thường coi trọng. Đó là ngươi tình huống ta bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút, đối với thực lực ngươi cũng không có khinh thường, tông chủ chúng ta cũng là như vậy, vì vậy mà sẽ để cho ta thất thúc mang theo mạnh mẽ đội hình lớn tới đây, bảo đảm đem phụ triện cùng trận bàn trộn vào trong tay,
bảo đảm đem ngươi cái này nắm giữ nó hạch tâm trận pháp nhân chộp vào trong tay. Kia các ngươi cố gắng ở tại Huyền Thiên Phong, Huyền Thiên Phong nhiều như vậy địa phương, còn ở không dưới các ngươi sao? Vân Phi trầm giọng hỏi. Thất Thúc mang theo đội ngũ có hơn 10 người võ hoàng trở lên tu vi cường giả, trong đó còn có 2 tên võ hoàng hậu kỳ, mà mỗi một tên võ hoàng cường giả đều muốn an bài một cái đơn độc sân viện, mà trên đỉnh có một tốt nhất, nhất đại viện lạc giảm chỉ là ở một người bình thường lao phụ nhân cùng mấy cái tỷ nữ. Ta lúc ấy không có thêm cân nhắc, liền phải các nàng dọn ra ngoài, để cho ta Thất Thúc ở, nhưng thủ hạ ta động tác thô lỗ, đem lão phu nhân xô đẩy ngã xuống đất, bị điểm bị thương nhẹ, vừa lúc bị đây cao trưởng lão nhìn thấy. Kết quả. Thái Đông Diệp nói ra lúc này cũng có chút khó chịu. Kết quả cao trưởng lão tiến đến cùng ngươi thuộc hạ động thủ đánh, sau đó ngươi liền đánh nát hắn kim đan, phế bỏ tu vi của hắn, sau đó còn quan đệ lên, cũng dùng mọi cách ngược đãi. Vân Phi nổi giận nói. Lúc đó, ta hăm hở, đột nhiên có một nhánh cường đại đội ngũ nghe ta chỉ huy, đột nhiên đạt được điện chủ trọng dụng, cảm giác mình tại đây có thể nhìn xuống tất cả người đều lâng lâng. Vì vậy mà, đối với cao trưởng lão bởi vì một người bình thường lao phụ nhân, động thủ đánh thuộc hạ ta, cảm giác đã bị khiêu khích, mình liền nhất thời kích động, đi lên đem kim đan đánh nát, phế bỏ tu vi của hắn, mà sau sẽ nó đóng lại. Về phần phía sau cao trưởng lão bị dùng mọi cách ngược đãi, ta cũng không biết chuyện. Thái Đông Diệp sau khi nói xong, hướng về phía Cao Tu Khánh không người vái chào, "Cao trưởng lão, trước đây là ta lô mãng, ta Thái Đông Diệp ở chỗ này cho ngài buổi tội." Bị phế tu vi Cao Tu Khánh đối với Thái Đông Diệp hận thấu xương, nhưng hắn cũng không biết Vân Phi cùng Thái Đông Diệp nói tới trình độ nào, đến tột cùng muốn như thế nào hợp tác, vì vậy mà Cao Tu Khánh cũng không tiếp lời. "Thái Đông Diệp, thủ hạ ngươi xô đẩy ngã xuống đất lao phụ nhân là huynh đệ ta mẫu thân, ngươi phế bỏ tu vi lão giả là ta Huyền Thiên Tông tổng quản Huyền Thiên Phong trưởng lão, hơn nữa đối với huynh đệ ta có đại ân, cái này tội ngươi chuẩn bị thường thế nào a?" Vân Phi thờ ơ nói ra. "Vân Phi huynh đệ, ta có thể bồi thường lượng lớn linh thạch, có thể bồi thường linh khí, bồi thường năng lượng, chỉ cần ta Thái Đông Diệp làm được, kính xin Vân Phi huynh đệ phân phó, ta nhất định làm theo." Thái Đông Diệp vỗ ngực một cái nói ra. "Ngươi phế bỏ cao trưởng lão tu vi, chặt đứt tu vi của hắn chi lộ, thì tương đương với mưu sát rồi cao trưởng lão tính mạng, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi làm việc, ngươi đến gánh vác hậu quả, vậy ta cũng muốn đánh nát ngươi kim đan, phế bỏ ngươi tu vi." Vân Phi nắm đấm nói ra. "Vân Phi huynh đệ, ta biết là chúng ta làm không đúng, nhưng sự tình đã phát sinh, chúng ta còn muốn nói chuyện hợp tác, còn muốn nhìn về phía trước, mời Vân Phi huynh đệ cứ việc nói ra điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo." Thái Đông Diệp cho rằng Vân Phi nói đùa, thậm chí suy nghĩ Vân Phi là trả giá, chờ đợi mình có tiền. "Lão Cao, chuyện đã xảy ra có phải hay không như cái Thái Đông Diệp này từng nói, còn có chúng ta ngoại môn đệ tử mấy người bị giết, là ai giết?" Vân Phi cũng không để ý tới Thái Đông Diệp, xoay người đi hỏi Cao Tu Khánh nói. "Vân công tử, tình huống giống như hắn nói loại này, trên căn bản không có bao nhiêu ra vào, giết hại chúng ta mấy tên ngoại môn đệ tử là hắn. Liên chỉ là bởi vì sau lưng nói bọn họ Thiên Nhất Điện bá đạo, bị hắn nghe được, tại chỗ liền bị trấn sát." Cao Tu Khánh chỉ đến Thiên Nhất Điện một tên võ hoàng sơ kỳ cường giả nói ra. "Người, là người giết?" Vân Phi hướng về phía tên võ hoàng kia sơ kỳ hỏi. "Là ta giết, mấy tên đê tiện đệ tử tạp dịch, lại dám đối với Thiên Nhất Điện bất kính, đáng chết. Nhưng mấy người kia đều là các ngươi Huyền Thiên Tông người, ta đem bọn họ giết, quả thực là ta quá mức lỗ mãng, tính xin Vân công tử thứ tội." Tên võ hoàng kia không người thi lễ nói. Kiến thức qua Vân Phi thực lực, hiện tại liền Thái Đông Diệp đều chịu thua, mình đương nhiên không còn dám phép lối. "Ha ha, các ngươi Thiên Nhất Điện thật là bá đạo, cũng bởi vì nói mấy câu bất kính mà nói, ngươi liền nổi lên giết người. Ngươi tại ta Huyền Thiên Tông bên trong, vô cớ giết ta Huyền Thiên Tông đệ tử, ngươi để cho ta làm sao thứ tội?" Nhưng Vân Phi trong lòng đã là giận dữ, cười lạnh nói. "Lúc này 100 viên linh thạch cực phẩm, kính xin Vân công tử giúp ta giao cho mấy tên đệ tử kia người nhà, với tư cách đối với người chết bồi thường, đối với từ trước ta lô mãng hành vi, lần nữa biểu thị ấy nấy, chuyện này như vậy, không biết Vân công tử có đồng ý hay không?" Tên võ hoàng kia sắc mặt thay đổi biến, nhưng vì không ảnh hưởng Thái Đông Diệp đại kế, lần nữa hạ mình bồi tội. "Được rồi, ta tiếp nhận ngươi bồi thường, đây 100 viên linh thạch cực phẩm ta thu, cũng biết chuyển giao cho kia mấy tên chết thảm trong tay ngươi đệ tử người nhà." Vân Phi nhận lấy kia túi linh thạch, thu vào. Thái Đông Diệp cùng tên võ hoàng kia đều thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản Thái Đông Diệp còn tưởng rằng Vân Phi muốn níu lấy không bông, lại nổi sóng, không nghĩ tới nhanh như vậy, dễ dàng như vậy liền giải quyết xong, xem ra đây Huyền Thiên Tông cũng không phải một chút không để ý tới Thiên Nhất Điện vì thế. Chương 546, Viễn Cổ Đan Phương Thái Đông Diệp, nơi này là 50 viên linh thạch cực phẩm, xin ngươi hãy chuyển giao cho ngươi cái này thuộc hạ người nhà, làm thành bồi thường. Vân Phi lấy ra một túi linh thạch ném cho Thái Đông Diệp. "Cái gì linh thạch? Bồi thường? Cho ai bồi thường?" Vân Phi huynh đệ lúc này ý gì? Thái Đông Diệp mờ mịt nhận lấy linh thạch, đột nhiên kịp phản ứng, không tốt. Vân Phi thần hồn chi kiếm đã bổ ra, bởi vì trấn hồn tháp che giấu, không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên như thế, khoảng cách gần như vậy, tên võ hoàng kia chỉ kịp lộ ra sợ hãi biểu tình, liền hồn phi phách tán, sủi xuống tại địa rồi. "Ngươi khinh người quá đáng." Thái Đông Diệp run rẩy chỉ đến Vân Phi nói ra. "Ta khinh người quá đáng? Các ngươi Thiên Nhất Điện chiếm tông môn ta, giết đệ tử ta, cầm lấy chỉ là mấy cái linh thạch bồi thường Huyền Thiên Tông chúng ta chết oan đệ tử tính mạng, đây là người nào khinh người quá đáng? Vừa mới nếu không phải thực lực chúng ta quá mạnh, nắm đấm quá cứng, hôm nay chúng ta đã bị giết bị bắt. Hôm nay các ngươi tài không bằng người, thực lực không đủ, chiến bại, vẫn còn bày ra như vậy một bộ tài trí hơn người sắc mặt, còn nói cái gì chúng ta khinh người quá đáng?" Vân Phi ngữ khí yên lặng, nhưng lộ ra lãnh ý, "Chúng ta giết chỉ là mấy tên thế lực nhỏ yếu đệ tử tạp dịch, mà ngươi giết người chính là chúng ta Thiên Nhất Điện võ hoàng cường giả, ngoại môn đệ tử có thể muốn tìm bao nhiêu liền chiêu bao nhiêu, mà bồi dưỡng một tên võ hoàng cường giả cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian, ngươi vì mấy tên đệ tử tạp dịch liền giết hắn, không cảm thấy có chút quá đáng sao?" Thái Đông Diệp nói ra. Mình lấy Thiên Nhất Điện phó điện chủ công tử thân phận, Thái Đông Diệp lần nữa hạ thấp tư thái hướng về phía Vân Phi lấy lòng, thậm chí có điểm lĩnh hót ý vị, nhưng cái Vân Phi này chẳng những không cảm kích chút nào, còn như thế cường thế, tại mình dưới mắt lần nữa đánh chết người mình, cái này khiến Thái Đông Diệp cảm thấy không thể nhịn được nữa. "Đệ tử tạp dịch, cho dù thực lực nhỏ yếu, bọn họ cũng là ta Huyền Thiên Tông người, ở trong mắt ta, bọn họ so với kia ta vừa giết tên võ hoàng kia quan trọng hơn nhiều, cũng tương tự so sánh ngươi quan trọng. Nếu ngươi giết ta Huyền Thiên Tông người, ta cũng như thế sẽ giết ngươi." Vân Phi đột nhiên phóng thích sát khí. Loại này sát khí là loại kia tại trong núi thây biển máu trùng thiên sát khí ngưng tụ ra sát khí, đây là tu vi tuy rằng không thấp, nhưng không có trải qua liều mạng tranh đấu, không có trải qua thiết huyết chiến trường Thái Đông Diệp không có, Thái Đông Diệp thậm chí ngay cả đối mặt cơ hội cũng không có. Thái Đông Diệp bị Vân Phi sát khí nơi lăng, cũng bị lời nói nơi chấn, đã lâu không nói gì. Đứng Thái Đông Diệp phía sau Thái Văn Kiệt cùng với Khắc Thiên Nhất Điện cường giả, càng là giận mà không dám nói gì, hôm nay mình phương này chiến lược tổn thất hơn nữa, căn bản không phải đối thủ. Võ lực đi đánh, không đánh lại, chỉ có thể tự giữ lấy, uy thế ép buộc lẫn nhau, hiệp không được. Đối phương so sánh mình thế mạnh hơn, bối cảnh lẫn nhau áp, không đè ép được, đối phương hoàn toàn không thấy Thiên Nhất Điện. Thái Đông Diệp một mực lấy làm tự hào Thiên Nhất Điện đệ tử thân phận, mình kiêu ngạo thị thiên hạ tuyệt thế thiên phú, tại người trẻ tuổi này phía trước vậy mà không đáng giá một đồng tiền, cái này khiến hắn ẩn nhiên sản sinh một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Vân Phi huynh đệ, hai năm qua tiêu thụ truyền tin phủ triện nơi kiếm lấy linh thạch đã về trả, hôm nay kẻ giết người cũng đã đền mạng, chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác chuyện phải không? Thái Đông Diệp hít thở sâu mấy lần, để cho tâm cảnh mình tận lực bình phục, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Hợp tác có thể đảm, nhưng sự tình còn chưa xử lý xong, Thái Đông Diệp, ngươi phế bỏ chúng ta cao trưởng lão tu vi, chuyện này còn chưa tính bảo. Vân Phi nói ra. Vân Phi huynh đệ, nói thật, lúc trước là ta xem thường các ngươi Huyền Thiên Tông, tồn ý thế hiếp người tâm thái, lúc này mới làm như thế lô mãng sự tình. Vân Phi huynh đệ, ngài cứ ra tay, có yêu cầu gì cứ nói. Thái Đông Diệp lãnh giáo Vân Phi quả quyết sát phạt, làm việc sạch sẽ gọn gàng, cũng sẽ không làm thừa thãi giải thích, chỉ cầu Vân Phi nói ra điều kiện, mau sớm giải quyết chuyện này. Rất đơn giản, ngươi phế bỏ cao trưởng lão tu vi, ta liền phế bỏ ngươi tu vi, hợp lý. Vân Phi không hề bị lay động, nhìn đến Thái Đông Diệp nói ra, ngựa khí kiên định, không có một chút quẹo của chỗ trống. Thái Đông Diệp sắc mặt nhất thời thay đổi, Vân Phi huynh đệ, ngươi thật muốn làm quyết tuyệt như vậy? Thiên Nhất Điện người cũng trong nháy mắt trở nên khẩn trương, võ hoàng hậu kỳ, vừa mới tiếp nối cánh tay phải Thái Văn Kiệt càng là phóng ra ngoài chân nguyên, ngưng tụ thần hồn, bày ra lâm chiến thái độ, giết người để mạng. Ngươi đoạt người tu vi, không khác nào giết người. Phế tu vi ngươi, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Vân Phi khoát tay một cái nói tiếp, lại nói, ta có thể đại biểu Huyền Thiên Tông, ngươi không đại biểu được Thiên Nhất Điện, muốn nói chuyện hợp tác, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đằng trước nói nhiều như vậy, ngươi là đang đùa ta sao? Ngươi đây không phải là nói chuyện hợp tác, ngươi ngay từ đầu liền không chuẩn bị nói chuyện hợp tác. Ngươi đây là buộc chúng ta và ngươi lấy mạng đổi mạng, ngọc nát đá tan. Thái Đông Diệp xấu hổ nói. Lấy mạng đổi mạng? Dựa vào các ngươi những người này còn không làm được, nói đi, là gần phế bỏ ngươi tu vi, vẫn là các ngươi những người này cùng ngươi cùng nhau ngọc nát, các ngươi thương lượng xong lại nói. Vân Phi âm thầm xúc thế, chuẩn bị lần nữa đại chiến một trận. Không khiêm tốn nói, ta bị Thiên Nhất Điện trên dưới ca tụng là đệ nhất thiên tài, xem trọng như nhau điểm bồi dưỡng, mười mấy năm qua cũng đại biểu Thiên Nhất Điện tại không chuyên môn đi. Ta, mặc dù không có khả năng đại biểu Thiên Nhất Điện, nhưng cuối cùng đại biểu Thiên Nhất Điện mặt mũi, ngươi giết ta, Huyền Thiên Tông sẽ cùng Thiên Nhất Điện kết làm sinh tử đại thù, đây đối với Huyền Thiên Tông cũng không chỗ tốt, xin ngươi hãy nghĩ lại, không được hành động theo cảm tình. Thái Đông Diệp vẫn làm cuối cùng nỗ lực, nói nhiều vô ích. Ngươi muốn không biết được phế trừ tu vi, cũng chỉ có một điều kiện. Điều kiện gì? Vân Phi huynh đệ mời nói. Thái Đông Diệp vui vẻ nói. Trừ phi có thể làm cho cao trưởng lao trọng tố kim đan, khôi phục tu vi, nếu không, không bàn gì nữa. Vân Phi nói ra. Trọng tố kim đan? Làm sao có thể? Ngươi đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Thái Đông Diệp nói. Vậy thì ngươi liền dùng tu vi ngươi chuộc tội đi. Vân Phi cánh tay phải vi thả cho sám hào quang màu vàng, liền muốn động thủ. Chấm đã. Vân công tử, còn có biện pháp giải quyết. Trọng tố kim đan, chúng ta không làm được, nhưng chúng ta Thiên Nhất Điện có một cái viễn cổ đàn phương, đó chính là Hạo Nguyên Niết Bàn Đan. Hạo Nguyên Niết Bàn Đan công hiệu chính là tu bổ đan điền, trọng tố kim đan. Thái Văn Kiệt thuấn di một bước, ngăn ở Thái Đông Diệp phía trước. Hạo Nguyên Niết Bàn Đan, thật có loại này đan dược. Đan phương này, tuy nói nguyên liệu dược liệu rất là khó tìm, nhiều năm trước tới nay cũng không người nào có thể luyện chế, nhưng mà là bảo vật vô giá, có đan phương này, có thể cho những cái kia bởi vì kim đan bị vỡ người một chút hy vọng. Hôm nay, chúng ta đem đan phương hiến tặng cho Vân công tử, hy vọng có thể đổi về Đông Diệp tu vi. Thái Văn Kiệt cố nén trong lòng phẫn nộ, không người thi lễ muốn nhờ. Cái này gọi Vân Phi người trẻ tuổi, nói ra mà nói không chỉ có riêng là lên tiếng uy hiếp, nếu mà không nghĩ biện pháp, Thái Đông Diệp tu vi nhất định phải bị nó phế bỏ. Hai người các ngươi, có thể nghe nói qua Hạo Nguyên Niết Bàn Đan? Nhân gian giới, Vân Phi thần thức hỏi thăm từ hồn tông trộm tới hai tên đan thánh. Chủ nhân, lão nô hẳn là nghe qua Hạo Nguyên Niết Bàn Đan lời đồn, nhưng đan này nguyên liệu dược liệu quá mức khó tìm, hơn nữa dược liệu chân quý dị thường, cho nên chỉ nghe nói qua đan phương, cũng không có nghe nói có người luyện qua đan này. Một tên trong đó đan thánh không người đáp. Chương 547, đạt thành giao dịch đan phương này phải chăng tại Thiên Nhất Điện? Vân Phi tiến một bước xác nhận nói, nghe nói là
nhưng lão nô cũng không biết này lời đồn là thật hay không. Tên kia đan thánh trả lời. Vân Phi mừng rỡ trong lòng, chỉ cần có một chút hy vọng, liền phải thử một chút. Không chỉ có thể để cho Cao Tu Khánh khôi phục tu vi, còn có tại phía xa La Thiên Đại Lục Hàn Lập, Thủy Hoành, hai cái này có thể nói cũng là tự mình tới đến cái thế giới này người thân nhất, cũng đều là bởi vì chính mình đang cùng Trọng Nguyên Hoàng Tử đại trong chiến đấu, tự bạo kim đan, dẫn đến mất hết tu vi. Hôm nay lại có đây Hạo Nguyên Niết Bàn đan, cho dù lên trời xuống đất, tìm khắp thiên hạ, tan hết linh thạch, cũng muốn tập hợp đủ dược liệu luyện chế đan này. Vân Phi thần thức chìm vào nhân gian giới, cho nên cũng không kịp thời trả lời Thái Văn Kiệt thỉnh cầu. Thái Văn Kiệt trong lòng thấp thỏm, Vân công tử, Hạo Nguyên Niết Bàn đan tuy nói khó có thể luyện chế, hơn nữa dược liệu chi phí hao tốn cực cao, nhưng tóm lại là nhiều hơn một phần hy vọng. Ngoại trừ đem đan phương đưa tặng, chúng ta Thiên Nhất Điện rồi đưa ra 2.000 vạn linh thạch cực phẩm, với tư cách bồi thường, không biết Vân công tử nghĩ như thế nào. Phong Trung Tín cũng sẽ không bình tĩnh, vội vàng nhìn về phía Vân Phi. Lúc ấy nghe Vân Phi nói sư phụ Hàn Lập vì đối kháng cường địch, tự bạo kim đan, Phong Trung Tín trong lòng thống khổ không làm, hận không được lấy thân thay thế. Hôm nay có hy vọng có thể là sư phụ trọng tố kim đan, cho dù hy vọng mong manh, cũng phải toàn lực thử một lần. Nếu như thế, liền theo lời ngươi nói xử lý, Thái Đông Diệp kim đan liền tạm thời gửi ở nó bên trong đan điện, các ngươi phái người đến Thiên Nhất Điện đem đan phương mang tới. Trong vòng 3 tháng, ta muốn gặp được đan phương, nếu không, các ngươi sẽ trở tiếp đi một cái biến thành người bình thường Thái Đông Diệp đi. Vân Phi đè nén hưng phấn trong lòng, lạnh nhạt nói: "Được, ta hiện tại ngươi vội về Thiên Nhất Điện, tự mình thu hồi đàn phương cùng linh thạch, trong vòng 3 tháng ta nhất định trở lại, mong rằng Vân công tử kiên nhận chờ đợi." Thái Văn Kiệt không người hướng về phía Vân Phi cáo tử. "Thất thúc, ngài cực khổ rồi." Thất thúc đối với Đông Diệp tri ân, Đông Diệp chọn đời khó quên. Thái Đông Diệp vừa mới treo tâm cuối cùng rơi xuống. Thất thúc trở lại Thiên Nhất Điện, bất kể có hay không thật lấy cái kia viễn cổ đàn phương, chính mình cũng được cứu rồi. Nho nhỏ này Huyền Thiên Tông tại sao có thể là Thiên Nhất Điện thứ khổng lồ này chi địch? Thất thúc lúc trở về, có lẽ chính là Huyền Thiên Tông triệt để diệt vong ngày. Chậm, còn có một chuyện. Vân Phi gọi lại vừa muốn ngự không phi hành Thái Văn Kiệt. Thái Văn Kiệt, Thái Đông Diệp cùng Thiên Nhất Điện mọi người tâm lại treo lên, khẩn trương nhìn đến người trẻ tuổi này, không biết hắn lại muốn làm gì. Các ngươi đem ta Huyền Thiên Tông sơn môn phá hủy, sơn môn quảng trường cũng làm cho gồ ghề. Bây giờ lập tức phái người đem chúng ta sơn môn sửa xong, đem Huyền Thiên Tông chúng ta bảng hiệu treo lên. Nhớ kỹ, không thể làm cho quá hẹn hỏi. Vân Phi nhìn chung quanh một hồi một vùng phế tích quảng trường nói ra: "Không được 3 năm, tu đến 3 lần sơn môn, treo 3 lần thẻ bài, đây Huyền Thiên Tông tại Cửu Châu thật đúng là vận mệnh nhiều kiếp." "Vâng, vâng, hẳn, hẳn, chuyện này ta tự mình đốc thúc, nhất định khiến Vân công tử hài lòng." Thái Đông Diệp thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đáp: "Đại sư Minh, dưới đỉnh tòa thành này chúng ta còn nói vụ tung thành, khỏe không?" Vân Phi chuyển thân hướng về phía Phong Trung Tín hỏi: "Như thế rất tốt, tiểu sư đệ, ngươi đến định đi." Phong Trung Tín gật đầu một cái, mình thân ở Cửu Châu, như thế cũng có thể hơi hóa giải một chút nhớ nhà nỗi khổ. Ngọn núi này vì Huyền Thiên Phong, thành này từ hôm nay trở đi, đổi tên là Vũ Tùng Thành. Nơi đây trong vòng ngàn dặm bên trong, tất cả đều Huyền Thiên Tông quản lý chi địa. Vân Phi mang theo chân nguyên âm thanh truyền khắp Huyền Thiên Phong, truyền khắp toàn bộ tiểu thành, tại Đại Lý Sơn mạch bên trong bảo vệ. Phương xa vây xem nội thành cư dân đối với vừa mới tràng đại chiến kia, đang nghị luận ầm ĩ, nghĩ không ra cường đại Thiên Nhất Điện, vậy mà bại, còn bại triệt để như vậy, bị chỉ có 3 người Huyền Thiên Tông đánh cho tan tác, thương vong thảm trọng. Vân Phi rung trời tiếng quát tuyên bố, tỏ rõ kia hơn 2 năm lúc trước, lực khác chính nhất tông, Lưu Vân Tông, Thái Hư Tông, cái kia cường đại Huyền Thiên Tông lại đã trở về, hơn nữa còn là kiêu căng như vậy, liền Thiên Nhất Điện cũng dám đối chiến. Lúc này, Huyền Thiên Phong nơi đột nhiên lại bay xuống một lão giả, Phí Bân, Vân Phi một cái nhận ra được. "Sư phụ, ngài đã trở về." Phí Bân hổ thẹn, "Thật xin lỗi sư phụ." Hổ thẹn ở tại Huyền Thiên Tông. Võ Hoàng Trung Kỳ, tóc trắng phiêu phiêu trận pháp đại sư Phí Bân hạ xuống Vân Phi trước người, hai tay ôm quyền, cúi rạp người. Phí Bân cũng không biết Vân Phi đến, vì hoàn thành Thiên Nhất Điện giao cho nhiệm vụ, bảo đảm Dương Tuyển Tông không bị Thiên Nhất Điện tiêu diệt, mỗi ngày đóng cửa, chuyên tâm luyện chế truyền tin phụ triện bên trong một cái nhỏ khuôn mẫu. Mới vừa nghe được Vân Phi một tiếng rung trời tiếng hú, lúc này mới vội vàng núi phụ trên bay xuống. Phí Bân tiếng này sư phụ, để cho Thiên Nhất Điện mọi người và Phong Trung Tín cho rằng lỗ tai nghe lầm, cũng là bất khả tư nghị mà nhìn đến Vân Phi. Đặc biệt là lãnh giáo qua Phí Bân cánh bướng bình Thái Đông Diệp, đối với Vân Phi, hắn càng phát giác kỳ thần bí, cường đại, hơn nữa cường đại đến đáng sợ, trong lòng đối với Thiên Nhất Điện có thể nghiền ép Huyền Thiên Tông lòng tin, cũng tại từng bước yếu bớt. "Phí Bân, chuyện này đại khái tình huống ta đã biết, không có quan hệ gì với ngươi, cùng Dương Tuyển Tông cũng không liên quan, hơn nữa ngươi làm đã rất khá." Vân Phi nhanh chóng tiến đến hai tay đỡ dậy không người không tốt Phí Bân. "Sư phụ, bọn họ lấy Dương Tuyển Tông làm uy hiếp, để cho ta luyện chế phụ triện bên trong kia hạch tâm trận pháp khuôn mẫu, vì Huyền Thiên Tông, ta cũng chỉ đành phòng mệnh. Bất quá, ta cũng không có đem nó hạch tâm khuôn mẫu trận pháp cơ cấu mở ra cho bọn hắn, đây cũng là ta điểm mấu chốt." Phí Bân vẻ mặt vẻ thẹn, có chút ngượng ngùng nói ra: "Phí Bân, ngươi chịu ủy khuất, ngươi luyện chế những cái kia phụ triện, bọn họ cầm đi bán ra ngoài, 2 năm qua kiếm lấy linh thạch, đã quy trả cho chúng ta rồi." Vân Phi nói ra. "Vậy tạm tạm, vậy còn hảo." Phí Bân không ngừng bận rộn nói ra. "Phí Bân, đi, chúng ta trở về đi thôi, về sau sẽ không có người lại bắt giữ ngươi, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy luyện chế những cái kia đơn giản trận pháp, đúng rồi, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút." Vân Phi tay phải ngăn lại, "Đây là ta tại Huyền Thiên Tông giảm đại sư Minh, Phong Trung Tín." "Đại sư Minh, đây là Dương Tuyển Tông trưởng lão, Phí Bân, là một tên rất lợi hại trận pháp đại tông sư, trời xui đất khiến bái ta vi sư." Vân Phi lại cho Phong Trung Tín giới thiệu nói ra.
Phong Trung Tín đối với so sánh sư phụ mình Hàn Lập tuổi tác còn lớn hơn, tóc trắng phiêu phiêu phi bân, gọi mình sư bá rất là không được tự nhiên, cuối cùng vài lần tranh chấp phía dưới, vẫn là lấy huynh đệ xưng hô. Thái Văn Kiệt cũng từ biệt mọi người, ngự không hướng về phía Thiên Nhất Điện chạy tới, Vân Phi thực lực, còn có đây Huyền Thiên Tông trong lúc lơ đảng tiết lộ nội tình, cũng để cho Thái Văn Kiệt trong đó không có ngay từ đầu phân khích. Hay là đem tại đây tình huống cặn kẽ báo cáo, tại đây sự tình, là đánh là cùng, hãy để cho điện chủ tự mình quyết định đi. Thái Đông Diệp, ngươi theo chúng ta đến Huyền Thiên Phong trên cư trú, những người khác ngay tại đây Vũ Tùng Thành tìm một chỗ ở đi, còn nữa, phái người đem tại đây dọn dẹp một chút, chúng tạo sơn môn có thể bắt đầu làm. Vân Phi đối với Thái Đông Diệp nói ra. Phải. Thái Đông Diệp hôm nay lấy con tin bị Vân Phi giam giữ, mặc dù cảm thấy hết sức bất ức, nhưng cũng không dám có thứ gì phát tác, người trẻ tuổi này không thể tính toán theo lẽ thường, hắn là thực có can đảm đem mình những người này diệt sạch kẻ điên. Chương 548, Thiên Nhất Điện băn khoăn láo cao, ngươi yên tâm, chỉ cần lấy được đan vương, đây Hạo Nguyên Niết Bàn đan, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, luyện chế thành công, trọng tố ngươi kim đan, khôi phục tu vi ngươi. Vân Phi hướng về phía bởi vì tu vi bị phế, có chút mất mát Cao Tu Khánh nói ra. Vân Phi cùng Phong Trung Tín và người khác mang theo Thái Đông Diệp, trở lại xa cách hơn 2 năm Huyền Thiên Phong trên. Thiên Nhất Điện tất cả đệ tử, người ở đều đuổi xuống rồi Huyền Thiên Phong. Lại đem Linh Bát, Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa Chi mẹ con và người khác, từ trấn hồn tháp bên trong triệu tập ra, cũng triệu tập toàn bộ ngoại môn đệ tử cùng lúc trước nô bộc tỷ nữ, Huyền Thiên Phong từng bước nặng lại khôi phục như trước kia loại kia bộ dáng, Tiểu Tất Phương cũng lại lần nữa vui sướng bay lượn ở tại Huyền Thiên Phong thượng thiên khoảng không. Truyền tin phủ triển tại Hoài Châu và Liên Châu, Giang Châu giao giới chi địa. 2 năm qua đã cơ bản phổ cập, vì vậy mà Vân Phi cường thế trở về tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hoài Châu. Đồng thời, dưới Huyền Thiên Phong lần đầu giao phong, Huyền Thiên Tông chỉ muốn 3 người đối chiến Thiên Nhất Điện mấy chục cường giả, lấy nghiền ép thái độ, tiêu diệt gần 10 tên võ hoàng cùng hơn 10 người võ đế đỉnh phong, giành được tuyệt đối thắng lợi, bước bách Thiên Nhất Điện ngừng chiến giảng hòa, lần nữa hướng về phía toàn bộ Hoài Châu chiêu cáo rồi Huyền Thiên Tông thần bí cùng cường đại. Đạt được Vân Phi trở về tin tức, Dương Tuyền Tông, Chính Nhất Tông, Thái Hư Tông, Lưu Vân Tông tông chủ, rối rít thân phó Huyền Thiên Phong, bái phỏng Vân Phi. Tuy rằng trước đây tại Thiên Nhất Điện người tới thời điểm, tứ đại tông rối rít tránh chi, nhưng Vân Phi cũng biết, đây cũng là bọn hắn tự vệ cách, Vân Phi cũng không trách bọn họ ý tứ. Trước tới thăm tứ đại tông tông chủ đối với Vân Phi mà nói, không riêng gì về sau cùng nhau trông coi đồng minh, càng là giúp đỡ mình thu thập dược liệu linh thạch khách hàng lớn, tự nhiên cũng là nhiệt tình chào đón. Hôm nay, trấn hồn tháp bên trong có đến từ xa La Thành ngược đến các loại dược liệu, phẩm loại đầy đủ, số lượng khổng lồ, lại thêm trấn hồn tháp một tầng còn trồng trọt số lượng đa dạng chân quý dược liệu. Rồi giao dược liệu cung ứng, để cho 2 tên say mê nghiên cứu đan đạo tân giải hồn tông đan thánh rất là hưng phấn. Vân Phi cho bọn hắn yêu cầu là được, hoàn mỹ cấp đan dược mới là đạt tiêu chuẩn, nếu không thì là phế phẩm. Điều này làm cho 2 tên đan thánh hạnh phúc mà mỗi ngày đắm chìm luyện chế song sinh đẹp cấp đan dược bên trong, mỗi ngày đều có không ít hoàn mỹ cấp đan dược sinh ra, nhưng sinh ra phế phẩm đan dược càng nhiều. Còn có từ xa La Thành thiên đan các ngược đến lượng lớn đan dược, đứng tại Vân Phi góc độ, những này cơ bản đều là phế phẩm đan dược, Vân Phi để lại trong đó 10 mấy viên thánh đan cùng cực kỳ cá biệt cựu phẩm đan dược, còn lại đem đều lấy ưu đại giá cả xử lý cho tứ đại tông, cũng lấy cực phẩm đan dược và chân quý dược liệu thanh toán, hơn nữa kiên trì chân quý dược liệu ưu tiên nguyên tắc. Vân Phi đem bán đan dược sự tình toàn quyền ủy thác cho Cao Tu Khánh, như thế lượng lớn đan dược giao dịch, nhất thời để cho Cao Tu Khánh tại tứ đại tông tông chủ chỗ đó trở nên chạm tay có thể bỏng, 4 đại tông chủ vây quanh Cao Tu Khánh, mua đây vật mỹ giới liêm phế phẩm đan dược. Đương nhiên, đối với vẫn là đồng minh Dương Tuyền Tông, Vân Phi trọng điểm chiếu cố một hồi, càng đem một ít tương đối cấp thấp phế phẩm đan dược miễn phí biếu tặng. Bởi vì đan dược số lượng quá mức khổng lồ, hơn nữa giá cả như thế ưu đãi, những đan dược này không chỉ có thể cung cấp mình đệ tử trong tông dùng, cũng có thể qua tay mua đi bán lại, kiếm lấy kết xù lợi nhuận. Tứ đại tông ai cũng suy nghĩ nhiều cấp một chút, vì vậy mà các đại tông chủ đều tự mình tọa trấn Huyền Thiên Phong tiến vào hành chỉ huy điều động, từ các nơi tập trung dược liệu, linh thạch, đổi lấy đan dược. Một phen giao dịch xuống, trấn hồn tháp bên trong linh thạch cực phẩm cùng chân quý dược liệu số lượng dự trữ lại trên diện rộng mà tăng trưởng. Như thế lượng lớn đan dược giao dịch, lại để cho Bạch Kiếm Sơn chờ tứ đại tông tông chủ lần nữa đối với Huyền Thiên Tông nội tình nhìn với cặp mắt khác xưa. Triều Vân Châu, Thiên Nhất Điện. Điện chủ, phó điện chủ, tình huống chính là loại này, cái này đột nhiên xuất hiện Huyền Thiên Tông quá mức tà môn, trước mắt lộ diện thành viên nòng cốt chỉ có mấy người. Hơn nữa đều là lấy cái gọi là Vân Phi người trẻ tuổi dẫn đầu, địa chủ, chúng ta là thật lấy ra cái kia đan phương cùng linh thạch đưa cho hắn, vẫn là lại phái cường giả. Thái Văn Kiệt gậy một cánh tay, tu vi có hại, mang lòng phẫn hận, báo cáo thời điểm tự nhiên đối với Vân Phi và người khác lời nói thiên kích. Huyền Thiên Tông, Vân Phi, chúng ta tạm thời vẫn là không nên trêu chọc. Điện chủ trầm ngâm một hồi nói ra. Điện chủ, kia Vân Phi quá mức tiêu căng, hoàn toàn không đem chúng ta Thiên Nhất Điện coi ra gì, lần này tổn thất võ hoàng trở lên tu vi huynh đệ có 10 mấy người, còn có 10 mấy cái võ đế đỉnh phong, trong đó Khâu trưởng lão, một tên võ hoàng hậu kỳ cường giả còn bị hắn nhóm phế bỏ tu vi, những người này đều là chúng ta Thiên Nhất Điện trung tâm lực lượng, ta cũng được bọn hắn gãy một cánh tay, thực lực đại giảm, hơn nữa quan trọng nhất một chút là được, cái Vân Phi này, đối với chúng ta, Thiên Nhất Điện đã có thành kiến, chúng ta và nó hợp tác, có thể hay không nuôi hổ thành hoạn. Thái Văn Kiệt vẫn là không cam lòng. Nuôi hổ thành hoạn? Cái này hổ không cần nuôi, đã quá mạnh. Điện chủ lắc đầu một cái nói ra, đây là ngày hôm qua mới từ xa La Thành truyền tin tức đến, ngươi nhìn xem đi. Điện chủ đưa cho Thái Văn Kiệt một cái ngọc giản. Thái Văn Kiệt có chút hiếu kỳ, nhận lấy ngọc giản, thần thức dò vào, một lát sau kinh hãi, điện chủ, ý ngài là cái Vân Phi này chính là cái kia đại náo xa La Thành người trẻ tuổi. nhất định là hắn. Hơn 2 năm lúc trước, tại Hoài Châu đại lý sơn mạch, cũng ngay tại lúc này Huyền Thiên Tông vị trí chỗ ấy, bộc phát một đợt quy mô to lớn, quá trình quỷ dị, kết quả khiến người không thể tưởng tượng nổi đại chiến. Lúc ấy chính Nhất Tông, Thái Hư Tông, Lưu Vân Tông tam đại tông cơ hồ tụ tập toàn bộ tinh nhuệ, mấy triệu người, có vài chục võ hoàng, 100 vạn võ đế, vây công Huyền Thiên Phong, tấn công thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ hôn mê, nói là trận pháp, nhưng còn không nghe nói thiên hạ này còn có cường đại như thế trận pháp. Đại chiến trong lúc, hắn tử vừa bay linh khí trên phóng ra qua đồng trạng vật nổ, sau cuộc chiến còn bắn đồng dạng đồng trạng vật nổ chạy thật nhanh một đoạn đường dài mấy trăm ngàn km, đem tam đại tông tông môn nổ thành một cái hố to. Điện chủ nói ra lúc này, cũng là lắc đầu cười khổ, đây quả thật bất khả tư nghị, vì sao lại có như thế linh khí, vẫn là duy nhất một lần bạo tạc dùng linh khí, cái vân phi này khi thật là xa xỉ. Điện chủ, ngài là nói, đem Sa La thành bên trong hồn tông quan trọng nhất các kiến trúc lớn vật, cứ điểm các loại, nổ thành từng mảng phế tích kia trên trăm viên đồng trạng vật nổ, cũng là vân phi, là Huyền Tiên Tông thủ bút. Thái Văn Kiệt tuy là hỏi ngược lại, nhưng trong lòng cũng đã xác nhận, cái kia đại náo Sa La thành người trẻ tuổi chính là Huyền Thiên Tông Vân Phi. Phải, hay là hắn thủ bút, hơn nữa lần này, nó lộ ra thực lực kinh khủng hơn, hắn vừa bận hai người, một khắc còn chỉ là võ hoàng trung kỳ, đại náo Sa La thành, đây chính là so với chúng ta Thiên Nhất Điện thực lực cường đại hơn nhiều hồn tông hang ổ, hắn không chỉ tại Sa La thành bên trong bừa bãi tung hành, cuối cùng vậy mà cùng võ hoàng định phong Sa Thông Hải đối chiến một đòn, không chỉ mình không việc gì, còn nhất tâm nhị dụng, giết hồn tông võ hoàng hậu kỳ chấp pháp trưởng lão, cuối cùng điều khiển hắn kia ký hiệu tính phi hành linh khí ung dung bỏ chạy. Kia gần trăm viên uy lực nổ lớn linh khí, chính là ở tại rút lui trước khi đi phong thích. Thiên Nhất Điện điện chủ nói ra. Chương 549, Thiên Nhất Điện băn khoăn cái vân phi này, chúng ta không chọc nổi, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là bọn hắn ít người, có thể không cố kỵ gì, cái kia Huyền Thiên Phong kỳ thực đối với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được, bọn họ có thể tùy thời rút lui, nhưng chúng ta tông môn ở đây, chạy không thoát. Ngươi thử nghĩ, nếu mà hắn như là Sa La thành loại này chạy đến chúng ta Thiên Nhất Điện tông môn đến náo nháo, chúng ta nên làm cái gì? Có thể làm sao? Thiên Nhất Điện điện chủ nói ra. Lão thất, hiện tại Đông Diệp còn trong tay hắn, chúng ta càng không thể mạo hiểm, nếu mà dùng một cái vô pháp luyện chế, có thể nói là vô dụng đan vương, thêm một ít linh thạch liền có thể đổi về Đông Diệp, liền có thể đổi lấy cùng nó cơ hội hợp tác, cái này mua bán quá có lợi rồi. Ngươi phải biết, đây truyền tin phụ triện cùng trận kia địa bàn, đều không thể rời bỏ người trẻ tuổi này. Phó điện chủ, Thái Đông Diệp phụ thân Thái Anh Kiệt nói tiếp. Được, ta đây liền mang theo đan vương cùng linh thạch chạy trở về, đem Đông Diệp tiếp trở về. Thái Văn Kiệt suy nghĩ một chút, loại này thật đúng là tốt nhất kết cục. Thái trưởng lão, ngươi cánh tay phải trọng thương, ở nhà hảo hảo dưỡng thương đi. Cái vân phi này không phải nói Đông Diệp không đủ tư cách thương lượng sao? Ta tự mình đi tới. Điện chủ nói ra. Điện chủ, ngài tự mình đi. Tiểu tử này cuồng vọng chi ngữ, điện chủ không cần quá thật, ngài tự mình đi. Hắn còn không chịu nổi, nếu không ta đi một chuyến đi. Lấy phó điện chủ thân phận cũng đủ để mắt hắn. Thái Anh Kiệt đứng lên nói. Lãnh Dạ Phong, Thiên Nhất Điện điện chủ, 50 năm trước, lấy không được 2.000 tuổi tác tấn cấp võ hoàng đỉnh phong, tại Cửu Châu chi địa dẫn tới manh động, cũng để cho Thiên Nhất Điện tràn ngập nguy cơ nhất lưu thế lực địa vị được củng cố. Lãnh Dạ Phong tại Thiên Nhất Điện được hưởng trí cao quyền uy, cũng có vô cùng hy vọng. Từ điểm đó lại nói, Thiên Nhất Điện tại bốn cái nhất lưu trong thế lực là đoàn kết nhất. Thiên Nhất Điện tại Lãnh Dạ Phong không có làm điện chủ lúc trước, tại tứ đại nhất lưu trong thế lực thực lực tương đối nhỏ yếu, bài danh lót đáy. Sau đó, Lãnh Dạ Phong sau khi nhậm chức, lệ tinh đổ trì, mà quan trọng nhất một chút, Lãnh Dạ Phong tại toàn bộ mênh mông Cửu Châu chi địa bố trí một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Văng vào tình báo tin tức, khiến cho Thiên Nhất Điện tại rất nhiều lúc có thể chiếm cứ chủ động, đi tại mấy thế lực lớn khác đằng trước, nhật tích nguyệt lưu phía dưới, Thiên Nhất Điện thực lực chậm rãi tăng cường. Chỉ là Cửu Châu chi địa quá mức rộng lớn, tình báo tin tức chuyển thành một cái rườm rà quá trình, hao phí nhân lực vật lực khổng lồ, hơn nữa hiệu suất cũng phi thường thấp kém. Thẳng đến Thái Đông Diệp tại Hoài Châu trong lúc vô tình phát hiện loại kia truyền tin phụ triện xuất hiện ở Lãnh Dạ Phong phía trước, để cho Lãnh Dạ Phong không chỉ nhìn đến cơ hội làm ăn to lớn, càng là thấy được phù này triện đối với hệ thống tình báo mạnh mẽ đại tác dụng. Ngay sau đó, lúc này mới phái một nhánh cường đại đội ngũ tinh nhuệ, ủy thác cho bên trong tông đệ nhất thiên tài Thái Đông Diệp toàn quyền phụ trách, bảo đảm đem phụ triện vững vàng chộp vào lòng bàn tay. Nhưng Lãnh Dạ Phong làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này phụ triện sau lưng dĩ nhiên là Vân Phi. Còn có một tin tức, không có biết ở Ngọc Điệp bên trong, là ta tại Đồng Tể Minh Tổng Đà là một cái nội tuyến báo cáo cho ta, cái Vân Phi này chính là đại náo Hồ Tể Châu đầu chọc sát tinh. Sau đó tại Đồng Tể Minh nội loạn bên trong cô độc xoay chuyển tình thế, cứu Hoắc Tiểu Sơn, đại biểu Huyền Tiên Tông cùng Đồng Tể Minh kết làm đồng minh, cùng Hoắc Tiểu Sơn huynh đệ môn xưng. Còn nữa, cái kia được xưng Cửu Châu đệ nhất cao thủ Cổ Thiên Phong, rất có thể sẽ chết ở tại người trẻ tuổi này trong tay. Toàn bộ Cửu Châu, võ hoàng cường giả đỉnh phong chưa tới hai tay số lượng, hắn cùng với một cái xưng huynh gọi đệ, cùng một cái chính diện đối chiến ung dung bỏ chạy, còn có thể bị hắn tiêu diệt một cái. Ta cái này tư cách và sự từng trải kém coi võ hoàng đỉnh phong đi cùng hắn thân nói chuyện hợp tác, hắn có cái gì không chịu nổi, ta tự mình đi mới là thích hợp nhất, thực lực của hắn để cho hắn có sẵn tư cách này. Lãnh Dạ Phong nói đến đây thì cũng là không thể tin lắc đầu một cái, thở dài nói, cái Vân Phi này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, nghe nói vẫn chưa tới 30 tuổi. Làm sao có thể? Đừng không nói, Cổ Thiên Phong kia, xương hùng Cửu Châu mấy ngàn năm, Cửu Châu đệ nhất cường giả danh hiệu cũng giữ vững mấy ngàn năm, không người dám ở tại khiêu khích, làm sao có thể bị tiểu tử này giết, nhất định là đồn bậy bạn. Thái Văn Kiệt tận mắt thấy qua Vân Phi, cảm giác thực lực là cường đại, nhưng còn không đến mức cường đại tới mức như thế. Hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Tiểu ngươi này, bậc này thiên tài yêu nghiệt, nếu không có nắm chắc đem khác nhất cử tiêu diệt, liền không thể đắc tội, liền phải cùng toàn lực giao hảo. Lãnh Dạ Phong nói, còn nữa, đầu chọc sát tinh sự tích tại Hồ Tể Châu truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng có rất ít người biết, đầu chọc sát tinh chính là cái Vân Phi này. Hơn 10 người võ hoàng, trong đó còn có 2 tên võ hoàng hậu kỳ, truy sát một cái không thể ngự không phi hành hắn, dòng dã 2 ngày 2 đêm, không có đem nó làm sao, cuối cùng cái này truy sát đội ngũ vậy mà toàn quân bị diệt, hơn nữa phần lớn đều là hắn đích thân giết. Lãnh Dạ Phong đối với Thái Văn Kiệt nói ra. Vừa mới nhận được tin tức này thì Lãnh Dạ Phong cũng bị kinh động. Thái Văn Kiệt ngây ngẩn cả người, bao gồm phó điện chủ Thái Anh Kiệt, nghĩ không ra cái Vân Phi này còn có đoạn này truyền kỳ. Điện chủ Anh Minh, thuộc hạ biết phải làm sao? Thái Văn Kiệt lúc này cũng có chút sống lưng lạnh cả người, đúng vậy à, cái Vân Phi này vẫn chưa tới 30 tuổi. Quá đáng sợ. Cái Vân Phi này, các ngươi nhớ kỹ, chỉ có thể giao hảo, chỉ có thể hợp tác, không thể trêu chọc. Lãnh Dạ Phong nói ra nghiêm túc, nói tới như đinh đóng cột. Hoài Châu, đại lý Sơn Mạch, Huyền Thiên Phong, Vân Phi, Phong Trung Tín cùng Bạch Kiếm Sơn, Trịnh Tiềm Long, An Vũ Bộ, Lữ Lượng Trung đây 4 cái tông chủ chính đang nâng ly cạn chén, chúc mừng Vân Phi cường thế trở về. Vân lão đệ, Thiên Nhất Điện thực lực cường đại, ngươi tiêu căng như vậy mạnh mẽ chống đỡ, còn giết bọn họ nhiều cao thủ như vậy, bọn họ còn có thể cùng ngươi hợp tác sao? Trong bữa tiệc, Bạch Kiếm Sơn không khỏi lo lắng hỏi. Có đôi khi, giết mới có thể ngừng giết, chiến mới có thể cản trở chiến, chúng ta biểu hiện ra thực lực cường đại, mới có thể để bọn hắn lo lắng nhiều hợp tác, ít cân nhắc chiến tranh. Bản thân cường đại mới là hợp tác cơ sở, vì vậy mà, đối với rối trên cửa địch nhân, đặc biệt là muốn hợp tác thế lực, nhất định phải một lần thì đem bọn hắn đau, đánh đau, mới có thể có bình chờ cơ hội hợp tác. Vân Phi nói ra, ngươi loại này để cho chạy Thái trưởng lão, nếu mà Thiên Nhất Điện cường giả lần nữa đánh tới, nên làm sao giờ à? Phải biết chúng ta Tứ Đại Tông, cùng ngươi Huyền Thiên Tông, chính là buộc chung một chỗ cũng không phải bọn họ Thiên Nhất Điện đối thủ à? Trịnh Tiềm Long lo lắng nói ra, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cùng lắm thì sơn môn lại tù một lần. Đây là ta Huyền Thiên Tông cùng Thiên Nhất Điện trong lúc đó chuyện, cùng chư vị không liên quan, đến lúc đó chư vị xin đừng đúng tay, ai muốn đối phó ta Huyền Thiên Tông, bất kể là ai, ta đều sẽ để bọn hắn bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Vân Phi vô tình nói ra. Vân lão đệ, ngươi, bá khí. Dương Tuyển Tông chờ 4 đại tông chủ rối rít giơ ngón tay cái lên. Vân Phi hảo khí can vân cũng đốt lên Phong Trung Tín cổ kia điên kình, tiểu sư đệ, nếu mà đây Thiên Nhất Điện còn dám phá hủy Huyền Thiên Tông chúng ta sơn môn, ta nhất định giết tới Thiên Nhất Điện, không chết không thôi. Ha ha, tốt, đại sư minh, cứ quyết định như vậy, từ hôm nay trở đi, ai lại phá hủy Huyền Thiên Tông chúng ta sơn môn, chúng ta liền đưa bọn họ tông môn san thành bình địa. Vân Phi bắt mà vỗ bàn một cái. Chương 550, Lãnh Dạ Phong bái phòng Thiên Nhất Điện, Lãnh Dạ Phong trước tới thăm. Dưới đỉnh một tiếng mang theo chân nguyên kêu gọi truyền đến, âm thanh nếu bên thai bên cạnh, thật thâm hậu chân nguyên, thật mạnh mẽ chân nguyên lực không chế. Lãnh Dạ Phong, dĩ nhiên là Lãnh Dạ Phong. Lãnh Dạ Phong làm sao sẽ thân chỗ này? Không tốt, Vân lão đệ, Lãnh Dạ Phong có phải hay không đến tìm phiền toái? Nghe giọng điệu này không giống như là tìm phiền toái. Bạch Kiếm Sơn, Trịnh Tiềm Long, An Vũ Bộ, Lữ Lượng Trung đây 4 đại tông chủ đều đứng ngồi không yên, Lãnh Dạ Phong cư nhiên đích thân đến, tự mình đến cái này hẻo lánh địa phương nhỏ đến. Bạch tông chủ, Lãnh Dạ Phong này là ai a? Rất nổi danh sao? Vân Phi nhìn đến 4 người này một bộ ngạc nhiên bộ dáng, có chút tò mò hỏi. Bạch Kiếm Sơn, Trịnh Tiềm Long bọn 4 người có chút không nói nhìn xuống Vân Phi, người tiêu căng như vậy mà cùng Thiên Nhất Điện là một chiếc, cũng không biết Lãnh Dạ Phong là ai. Vân lão đệ, Lãnh Dạ Phong là Thiên Nhất Điện điện chủ, võ hoàng đỉnh phong tu vi, cũng là Cửu Châu chi địa trước mắt nhất tuổi trẻ võ hoàng đỉnh phong. Bạch Kiếm Sơn thu dọn lại tâm tình, lắc lắc đầu đáp. Đây Thiên Nhất Điện điện chủ thân lai, xem ra hợp tác có cửa rồi. Vân Phi trong lòng mừng thầm. Hạ Nguyên Niết Bàn đơn thuần mới cũng muốn tới tay, như vậy thì có thể gom góp nguyên liệu dược liệu, thử luyện chế, sư phụ Hàn Lập, Thủy Hoành Thủy gia trọng tố kim đan cũng hy vọng. Còn nữa, đối với có thể cùng Thiên Nhất Điện tại thông tin phụ triện cùng vệ tinh truyền tin phương diện hợp tác, Vân Phi cũng là nhạc kiến kỳ thành, ngược lại không phải là bởi vì có thể kiếm lấy trời số lượng linh thạch thực phẩm, quan trọng nhất là, nếu mà tại Cửu Châu thông dụng loại này truyền tin phụ triện, từng cái thông tin phụ triện đều đem thông qua tự mình luyện chế vệ tinh truyền tin tiến hành giọng nói cho chuyện, tin tức cùng hưởng, số liệu truyền vân vân, đây chính là một cái cường đại nhất mạng lưới tình báo. Muốn là dựa vào thông thường thủ đoạn, muốn xây dựng cái này to lớn mạng lưới lớn, không chỉ hao phí tiền tài nhân lực là thiên văn số tự, còn có tràn đầy thời gian dài chi phí. Mà những này đều bởi vì có thực lực cường đại, nhân lực vật lực tài nguyên cực kỳ phong phú Thiên Nhất Điện, đưa tới cửa giúp đỡ xây dựng, không cần hao tốn tiền tài, còn có thể mang theo kết xù lợi nhuận, Vân Phi này lại cớ sao mà không làm mà. Đi, chúng ta cùng đi nên đón cái này ở xa tới Thiên Nhất Điện điện chủ, cái này chính là Huyền Thiên Tông chúng ta đại tài chủ. Vân Phi đứng dậy, mặt lộ vẻ đủ cười, hướng về phía dưới đỉnh bước nhanh tới. Phong Trung Tín, Bạch Kiếm Sơn và người khác theo sát phía sau. Đối với Bạch Kiếm Sơn, Trịnh Tiềm Long đợi người tới nói, cái này Lãnh Dạ Phong tuyệt đối là một đại nhân vật, là một cao cao tại thượng, tiếp xúc không thể thành đại nhân vật. Đi theo Vân Phi sau lưng 4 đại tông chủ, lại có điểm không tên thần trường, trong lòng thấp vọng, võ hoàng cường giả đỉnh phong, muốn giết mình cũng không thể so với nghiền chết một con run dế khó khăn, không chỉ đều âm thầm cầu nguyện ban đêm phong tới không phải tìm phiền toái. Ở tại Huyền Thiên Phong trên Thái Đông Diệp cũng không có bị hạn chế hành động, nhưng thỉnh thoảng có kiếp như có như không thần thức quét lướt qua đây, để cho hắn cũng không dám chạy trốn. Kỳ thực, Thái Đông Diệp từ tâm lý mà nói, cũng không muốn chạy trốn, hắn muốn hiểu thêm một bậc Vân Phi. Những ngày qua Thái Đông Diệp một mực đang lặng lẽ quan sát Vân Phi, cái này thần bí cường đại người trẻ tuổi, cái này võ tôn hậu kỳ tu vi liền có thể treo lên đánh võ hoàng hậu kỳ nghịch thiên yêu nghiệt. Gần đã hơn một năm thói quen ở đó tụ linh trận tu luyện Thái Đông Diệp, tại bình thường trong hoàn cảnh tu luyện từ đầu đến cuối trầm tĩnh không dưới tâm đến, chính đang phiền muộn hắn, đột nhiên nghe được Lãnh Dạ Phong âm thanh, đại hỉ, nhảy nổi lên đến, ngựa không hướng về phía dưới đỉnh phong tới. Lãnh Dạ Phong tự mình đến trước, để cho Thái Đông Diệp cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Bay tới nơi giữa sườn núi, xuống. Hưng phấn Thái Đông Diệp bị người nắm lấy, mang tới mặt đất. Phong Trung Tín buông lòng Thái Đông Diệp cổ áo, không nói một lời chắp tay đi theo Vân Phi sau lưng. Thái Đông Diệp, các ngươi cái kia đan phương còn chưa giao cho ta, ngươi chính là đàng hoàng một chút, lại nói, nơi này là Huyền Thiên Tông trọng địa, ngươi ở phía trên bay tới bay lui, không thích hợp. Vân Phi vừa đi vừa nói chuyện. Thái Đông Diệp đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng là không phản bắt được. Không có đan phương, hoặc là đan phương là giả, cho dù các ngươi điện chủ tự mình đến trước, cũng không giữ được tu vi ngươi. Cùng đi đi, hy vọng ngươi điện chủ đem đan phương mang đến. Vân Phi nói tiếp. Vân Phi cường thế lần nữa để cho Thái Đông Diệp khiếp sợ, mặc dù biết Vân Phi này khẳng định không phải chặn lại Lãnh Dạ Phong đối thủ, nhưng Vân Phi này vẫn trong lòng có dự tính, cũng không chút nào nhút nhát, lẽ nào hắn còn có chưa bại lộ cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy lớn. Nói thầm trong lòng Thái Đông Diệp cũng không dám tái sinh sự thể, thành thành thật thật đi theo Vân Phi mấy người phía sau. Đối với thực lực cường đại tu vi cường giả lại nói, xây dựng sân môn, bằng phẳng quảng trường, là cái rất dễ dàng chuyện, có Thái Đông Diệp tự mình hạ lệnh, có Huyền Thiên Tông cường thế uy hiếp, dưới Huyền Thiên Phong quảng trường cùng sơn môn rất nhanh trọng tu xong. Mới xây sơn môn so với ban đầu càng tốt đẹp hơn hùng vĩ, sừng sững mà đứng sừng sững ở dưới đỉnh, Huyền Thiên Tông ba chữ to bằng hiệu, cho dù là ban ngày vẫn rạng người rực rỡ. Một thanh y trưởng sam lão giả đứng sơn môn hạ, lão giả khuôn mặt hơi có vẻ thon gầy, lỗi lạc mà đứng, tức giận nhược bên chỉ, có vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn thủ sơn môn mấy tên ngoại môn đệ tử bị khí thế của nó chấn nhiếp, túi đầu, đứng ở cách đó không xa. Tại hạ Huyền Thiên Tông, Vân Phi, dám hỏi các hạ chính là Thiên Nhất Điện điện chủ Lãnh Dạ Phong Lãnh Tiền Bối. Đi ở trước nhất Vân Phi xa xa chắp tay thi lễ hỏi. Không tội. Ta là Thiên Nhất Điện Lãnh Dạ Phong, tùy tiện đến thăm, kính xin Vân Phi tiểu hữu thứ lỗi. Lãnh Dạ Phong chắp tay đáp lễ, cũng có chút tò mò nhìn cái này tràn đầy truyền kỳ người trẻ tuổi. Lãnh Dạ Phong khiêm nhường ngữ khí, để cho Bạch Kiếm Sơn, Thái Đông Diệp chờ trong lòng người lại chấn, đặc biệt là Bạch Kiếm Sơn chờ bốn đại tông chủ, càng thêm xác nhận Huyền Thiên Tông là vô cùng cường đại ẩn thế tông môn cái suy đoán này. Lãnh Tiền Bối khách khí, ngài tự mình đến thăm, Huyền Thiên Tông vẻ vàng cho kẻ hèn này, hoan nên vô cùng. Vân Phi mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp, đứng mực, Lãnh Tiền Bối, xin mời. Vân Phi tiểu hữu khí độ bất phàm. Ngươi sự tích ta cũng có chút nghe, thật là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu bội phục. Lãnh Dạ Phong cũng làm cái mời thủ thế, Vân Phi tiểu hữu, xin mời. Hai người song song đi ở phía trước, Phong Trung Tín, Bạch Kiếm Sơn, Thái Đông Diệp và người khác theo ở phía sau. Vốn là Thái Đông Diệp muốn lên trước bái kiến Lãnh Dạ Phong, nhưng Lãnh Dạ Phong cũng không có nhìn mình, rõ ràng cũng là không cho mình cơ hội. Vân Phi tiểu hữu, lúc trước Thiên Nhất Điện người làm việc lỗ mãng, nhiều có đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Lãnh Dạ Phong nói ra. Lãnh Tiền Bối quá lo lắng, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chỉ cần chúng ta thành tâm đối đãi. Không, có không giải quyết được sự tình, chỉ là nói ra lúc này, Vân Phi ngừng lại. Ha ha, tốt, hay cái thành tâm đối đãi, nếu như không có cái này đan phương, Vân Phi tiểu hữu định làm như thế nào? Lãnh Dạ Phong trong tay nhiều hơn một cái không biết loại tài liệu nào làm thành tờ giấy. Không có cái này đan phương, liền thực hiện lúc trước lời hứa, mỗi người vì mình chuyện làm phụ trách, đương nhiên, đối với nói không giữ lời, nói xạo tương dụ tông môn thế lực, cho dù nó cường đại đi nữa, chúng ta cũng biết tránh xa, không có khả năng đảm cái gì hợp tác. Vân Phi vẫn cười nói. Hừm, nói như vậy, đan phương không cho ngươi, ngươi chính là phải phế Thái Đông Diệp tu vi. Chương 551, thương lượng hợp tác vâng, không có đan phương, hoặc là đan phương là giả, Thái Đông Diệp sẽ vì hắn lúc trước làm là âm trách, Lãnh Tiền Bối cũng không ngăn được. Theo ở phía sau Thái Đông Diệp, rất muốn xông tới hướng về phía Vân Phi xích nói khoác mà không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng, nhưng mà điện chủ phía trước, ở đó vẫn như thế cường thế Vân Phi phía trước, Thái Đông Diệp cũng không dám lỗ mãng. Được, quả nhiên danh bất hư truyền, có đảm sắc, Vân Phi tiểu hữu đã như vậy thẳng thắn, ta cũng sẽ không vòng vo, Thiên Nhất Điện muốn cùng Huyền Thiên Tông hợp tác, vi biểu thành ý. Ta tự mình đến trước, ta đây Thiên Nhất Điện điện chủ thân phận đủ tư cách đi. Lãnh Dạ Phong nuốt nuốt trước ngực dâu dài nói ra. Đúng rồi, đây là Hạo Nguyên Niết Bàn đơn thuần mới, còn có 3.000 vạn linh thạch cực phẩm, nhiều hơn đến 1.000 vạn, liền tính vào Thiên Nhất Điện chúng ta đối với đó trước chỗ mạo phạm bồi thường, liên quan tới hợp tác, không biết Vân Phi tiểu hữu ý như thế nào. Lãnh Dạ Phong đem kia toa đan dược cùng một mai không gian giới chỉ đưa cho Vân Phi. Đà tạ Lãnh Tiền Bối. Lúc trước chuyện chúng ta xóa bỏ toàn bộ, ta cái này còn có lượng vỏ rượu ngon, kính xin Lãnh Tiền Bối nể mặt cộng ẩm hai chén, hợp tác sự tình, chúng ta vừa uống vừa đàm, xin mời. Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy kia toa đan dược, phát hiện nó bằng giấy hẳn là không bình thường, từ Lãnh Dạ Phong thái độ đến xem, không cần phải toàn bộ giả đan mới đến lừa bị mình. Để lại tâm lý kích động cùng muốn lập tức tìm tòi nghiên cứu kích động, cẩn thận thận trọng thu cất, đợi về sau tưởng thêm nghiên cứu. Được, Vân Phi tiểu huynh đệ, xin mời. Lãnh Dạ Phong tâm tình cũng cực kỳ không tồi. Rượu ngon. Nghĩ không ra trên đời còn có như thế mỹ tiểu, các ngươi Huyền Thiên Tông thật đúng là nội tình phong phú. Bữa tiệc linh đình giữa, Lãnh Dạ Phong nâng ly thở dài nói, Lãnh Tiền Bối, không biết các ngươi muốn như thế nào hợp tác với chúng ta đâu? Vân Phi hỏi: Các ngươi Huyền Thiên Tông phụ trách luyện chế, Thiên Nhất Điện chúng ta phụ trách tiêu thụ phổ biến rộng rãi, lợi nhuận chia đều, hợp tác như vậy phương thức, Vân Phi tiểu hữu ý như thế nào? Lãnh Dạ Phong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, phương thức hợp tác để cho nói tới gọn gàng. Nghĩ không ra Lãnh Tiền Bối sảng khoái như vậy, đại khái phương thức chính là như thế, nhưng chi tiết cụ thể cùng phân chia tỷ lệ còn muốn điều chỉnh một chút. Vân Phi nói:
Vân Phi tiểu hữu có gì cứ nói, chúng ta còn có thể thương thảo. Lãnh Dạ Phong ngoài miệng nói như vậy, tâm lý không chỉ cũng tính toán như thế tận lực tranh thủ nhiều một chút lợi nhuận. Lãnh tiền bối, Huyền Thiên Tông chúng ta chỉ không ở Cửu Châu, vì vậy mà trong tông đến Cửu Châu liền mấy người chúng ta. Lãnh tiền bối nếu muốn đem đây truyền tin phụ triện phổ biến rộng rãi đến Cửu Châu toàn cảnh, truyền tin phụ triện nhu cầu số lượng quá mức khổng lồ. Hơn nữa, vệ tinh truyền tin muốn bao phủ toàn cảnh, ít nhất mấy bạc cái. Huyền Thiên Tông chúng ta không có nhiều người như vậy lực đến luyện chế. Vân Phi lắc lắc đầu. Vậy Vân Phi tiểu hữu muốn như thế nào giải quyết cái vấn đề này? Cứ việc nói. Lãnh Dạ Phong nói. Lãnh tiền bối, truyền tin phụ triện luyện chế chúng ta có thể toàn quyền giao cho các ngươi luyện chế, bao gồm trong đó hạch tâm trận pháp khuôn mẫu, đem toàn bộ đối mặt các ngươi mở ra, mỗi cái phụ triện, ta chỉ rút ra tiêu thụ linh thạch nhị thành. Vân Phi đem rượu ly trên bàn ta lại lần nữa để xuống một cái. Thật. Đột nhiên đến kinh hỉ để cho Lãnh Dạ Phong không tin tưởng lỗ tai mình. Sư phụ, không thể. Phí Bân đột nhiên đứng lên, gấp gáp hô. Phí Bân, ta hiểu rõ ý ngươi, ta tin tưởng Thiên Nhất Điện uy tín, càng tin tưởng Lãnh tiền bối là người, bọn họ không đến mức đem kỹ thuật bắt vào tay sau đó liền trở mặt, đúng hay không? Lãnh tiền bối. Vân Phi cười nói. Đó là, Lãnh Dạ Phong ta còn không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Lãnh Dạ Phong nói. Phí Bân bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống, thầm nghĩ đến, sư phụ cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, đây tông môn thế lực phòng, cho tới bây giờ đều là lợi ích trên hết, tại khổng lồ như vậy lợi ích phía trước, một người uy tín tính là cái gì? Lãnh tiền bối, đây vệ tinh truyền tin nhất định phải từ chúng ta đến luyện chế, bởi vì bên trong có cái trọng yếu khuôn mẫu, tại đây Cửu Châu chi địa, chỉ có một mình ta có thể luyện chế, chính là Phí Bân cũng luyện chế không được. Vân Phi nói ra. Kỳ thực điểm này Vân Phi thật đúng là không có nói dối, vệ tinh truyền tin trên phản trọng lực khuôn mẫu trận pháp, cũng chỉ có Vân Phi có thể luyện chế, phòng trường lần này sau khi luyện chế hoàn tất, kia băng tuyết đồng hoang hạ đạt được những cái kia băng hệ linh thạch cực phẩm cũng phải tiêu hao được không sai biệt lắm. Lãnh tiền bối, ta cần một ít luyện khí đại sư, trận pháp đại sư đến trước Huyền Thiên Tông giúp đỡ. Đương nhiên, các ngươi còn muốn phái một phần phụ triện đại sư đến trước học tập luyện chế truyền tin phụ triện kỹ thuật. Đây đối với Thiên Nhất Điện lại nói hẳn không phải là vấn đề đi. Vân Phi nói, đây dĩ nhiên không phải vấn đề, ta đây liền có thể thông báo triệu tập luyện khí sư, trận pháp sư cùng phụ triện sư đến trước. Người, ta Thiên Nhất Điện có rất nhiều, chỉ sợ ngươi đỉnh núi này ở không giới a. Ha ha. Đối với chuyện tốt như vậy, Lãnh Dạ Phong đương nhiên cầu cũng không được. Lãnh tiền bối, luyện chế vệ tinh truyền tin trận bản cần định phong luyện khí cùng trận pháp đại sư, tính xin Thiên Nhất Điện chọn kỹ thuật tinh xảo đại sư đến trước, cũng không cần quá nhiều, mấy chục người là đủ rồi. Đương nhiên, những đại sư này cũng không biết tới uổng, ta có lòng tin để bọn hắn trận pháp tài nghệ, luyện khí tài nghệ tiến hơn một bước, bất kể là trận pháp đại tông sư, vẫn là linh khí sư. Vân Phi nói ra. Lãnh Dạ Phong hít vào một ngụm khí lạnh, cái Vân Phi này không phải loại kia nói mạnh miệng người, hắn cư nhiên có như thế phân tích, có thể để cho trận pháp đại tông sư cùng linh khí sư tài nghệ tiến hơn một bước, cái này Huyền Thiên Tông lại có như thế nội tình, nó luyện khí cùng trận pháp chỉ có xa xa dẫn trước, Vân Phi mới có như thế nắm chắc. Cái này không thành vấn đề, nếu thật như thế, những cái kia trận pháp đại tông sư, linh khí sư vẫn không thể gào khóc trước đến giúp đỡ à? Lãnh Dạ Phong cười nói. Nói như vậy, hợp tác như vậy phương thức cùng lợi nhuận phân chia phương thức, Lãnh tiền bối đồng ý. Vân Phi nói. Lợi nhuận phân chia phương thức. Vân Phi tiểu hữu còn không có nói chi. Lãnh Dạ Phong có chút kỳ quái hỏi. Đã nói, Huyền Thiên Tông chúng ta chỉ cần truyền tin phụ triện mức tiêu thụ nhị thành, bất quá vệ tinh truyền tin trận bản là trung kế bình đại, hơn nữa là sơ kỳ duy nhất một lần đầu tư, nó luyện chế cùng vận hành chi phí cần sớm thanh toán. Lãnh tiền bối, từng cái vệ tinh truyền tin tiên nhất điện ra giá 5 vạn linh thạch cực phẩm khỏe không? Mỗi một viên vệ tinh truyền tin có thể lật đóng phạm vi 50 ngàn cây số khu vực, cái này chi phí có thể dùng đây khu vực bên trong toàn bộ truyền tin phụ triện đến đều than, coi như đã rất rẻ rồi. Vân Phi nói, các ngươi chỉ cần nhị thành. Đây thích hợp không? Lãnh Dạ Phong có chút không thể tin, về phần kia mỗi viên vệ tinh truyền tin 5 vạn linh thạch cực phẩm, so với truyền tin phụ triện to lớn đại thị trường lại nói, không đáng nhắc tới. Phụ triện là các ngươi luyện chế, tiêu thụ phổ biến rộng rãi cũng là các ngươi, chúng ta có thể cầm trong đó nhị thành, đã đủ. Đúng rồi, vì khiến cho những này truyền tin phụ triện không làm phiền lẫn nhau, mỗi cái phụ triện nội bộ hạch tâm trận pháp đều có một cái số thứ tự, mỗi sinh sản một cái phụ triện, cần đem cái này số thứ tự chuyển vào vệ tinh truyền tin bên trong tiến hành kích hoạt, loại này có thể xác thực không làm phiền lẫn nhau. Đến lúc đó chúng ta căn cứ kích hoạt truyền tin phụ triện số thứ tự số lượng, liền có thể tiến hành phân chia. Vân Phi nói. Buồn buồn không vui Phí Bân nghe đến chỗ này, lúc này mới yên lòng, sư phụ còn có ngón này chờ đây, như thế sẽ không sợ Thiên Nhất Điện khai man sản lượng tiêu thụ rực nợ rồi. Chương 552, đại xử lý dữ liệu như thế rất tốt, cũng khiến cho chúng ta luyện chế tiêu thụ truyền tin phụ triện số lượng tương đối thấu rõ, tiện bề thống kê, cũng sẽ không để cho giữa chúng ta sản sinh không cần thiết hiểu lầm. Vân Phi tiểu hữu nghĩ đến chủ đáo. Lãnh Dạ Phong gật đầu một cái, rất là đồng ý Lãnh tiền bối, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ken một tiếng, Vân Phi cùng Lãnh Dạ Phong ly đụng vào nhau, cũng tỏ rõ Thiên Nhất Điện cùng Huyền Thiên Tông hợp tác đạt thành, lợi ích to lớn cũng khiến cho Thiên Nhất Điện cùng Huyền Thiên Tông kết làm thân mật đồng minh. Không nghĩ đến cùng Vân Phi thương lượng thuận lợi như vậy, Lãnh Dạ Phong xác định hợp tác đại cương sau đó, liền toàn quyền giao cho Thái Đông Diệp phụ trách. Ngày thứ hai, Lãnh Dạ Phong đắc ý vô cùng bay trở về Thiên Nhất Điện, đi triệu tập, chọn trận pháp đại sư, linh khí sư, phụ triện sư đến Huyền Thiên Phong học tập, giúp đỡ. Vân Phi đem kia Hạo Nguyên Niết Bàn đơn thuần mới giao cho Chấn Hồn Tháp bên trong Đường Hội Đỉnh và kia hai tên đan thánh. Mặc kệ phải đối mặt bao nhiêu khó khăn, nhất định phải đem Hạo Nguyên Niết Bàn đan luyện chế thành công. Đường Hội Đỉnh lập tức thanh tra cái này đan phương cần thiết nguyên liệu dược liệu, đem hiện tại còn thiếu khuyết dược liệu bày ra,
những này thiếu hụt dược liệu tới chỗ nào có thể tìm được?
Đây chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Hạo Nguyên Niết Bàn đơn thuần mới, hai người các ngươi tỉ mỉ nghiên cứu một chút, nếu mà dược liệu thu thập đủ sau đó, muốn luyện chế loại đan dược này cần thiết phải chú ý cái nào vấn đề? Còn cần có điều kiện gì? Vân Phi đem Hạo Nguyên Niết Bàn đơn thuần mới đơn giản sắp xếp xong xuôi sau đó, lóe lên trấn hồn tháp, còn phải giải quyết thông qua vệ tinh truyền tin cùng truyền tin phụ triện, đến xây dựng Cửu Châu chi địa lớn nhất hệ thống tình báo, nơi đối mặt một ít khó giải quyết vấn đề. Sư phụ, ngươi cứ như vậy tin tưởng Thiên Nhất Điện, nếu mà vệ tinh truyền tin bố trí xong sau đó, nếu mà Thiên Nhất Điện đem chúng ta vứt ở một bên, độc hưởng lợi nhuận, chúng ta làm sao bây giờ? Phí Bân không khỏi lo lắng hỏi.
Ha ha, cái này không cần lo lắng, ta nếu có thể để cho đây vệ tinh truyền tin vận chuyển bình thường, cũng có thể để cho trong nháy mắt ngưng làm việc, cái hệ thống này xây dựng sau khi hoàn thành, quyền chủ động còn đang chúng ta tay, nếu như Thiên Nhất Điện trở mặt vô tình, bọn họ tổn thất chính là khổng lồ.
Vân Phi cười giải thích.
Đúng rồi, Phí Bân, mấy ngày nay chúng ta có chuyện làm. Hôm nay đây bao phủ toàn bộ Cửu Châu mạng lưới thông tin lạc tại tương lai không lâu liền phải dựng thành, sở dĩ ta cùng Thiên Nhất Điện hợp tác, cũng là muốn mau sớm xây dựng hoàn thành, cái này mạng lưới thông tin lạc sẽ là lớn nhất mạng lưới tình báo. Ta phải đem những này truyền tin cho chuyện, tin tức cùng hưởng, tình báo truyền bên trong, sàng lọc chọn lựa ta muốn biết tình báo, tin tức, tình báo này mạng lưới chính là hiệu suất cao nhất, nhất toàn diện.
Vân Phi nói tiếp.
Sư phụ, nhiều như vậy truyền tin phụ triện tiến hành cho chuyện, còn có tình báo tin tức truyền, chúng ta sao có thể nghe đài theo dõi qua đây, cho dù an bài hơn ngàn người cũng nghe không tới, vậy chúng ta làm sao sàng lọc đối với chúng ta tin tức hữu dụng đâu?
Phí Bân vừa nghĩ tới lượng lớn cho chuyện, tin tức liền nhức đầu, cảm giác cái này rất khó thực hiện.
Cho nên nói, chúng ta sau này trong khoảng thời gian này liền có chuyện làm, ta nghĩ kể cho ngươi nói toàn cục theo khái niệm.
Những này cho chuyện, những này truyền tin tức cùng tình báo, chính là toàn cục theo, chúng ta không ở chỗ nắm giữ đây khổng lồ số liệu tin tức, mà ở chỗ đối với mấy cái này ngầm có ý nghĩa số liệu tiến hành chuyên nghiệp hóa xử lý.
Vân Phi thẳng thắn nói, Phí Bân vẻ mặt ngây thơ.
Bởi vì những tin tức này số liệu quá mức khổng lồ, chúng ta vô pháp sử dụng một cái đơn độc chuyên dụng xử lý dữ liệu trận pháp khuôn mẫu đến tiến hành xử lý, chúng ta nhất định phải áp dụng phân bố thức cơ cấu.
Đối với mấy cái này lượng lớn số liệu tiến hành phân bố thức số liệu đảm bóc, cái này còn nhất định phải dựa vào vân tính toán phân bố thức xử lý, phân bố thức sổ cư khố cùng vân tồn chữ, hư cấu hóa kỹ thuật.
Sư phụ, ngươi nói quá thâm ảo rồi, ta quả thực đần độn, ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm thế đó, ta chỉ quản làm theo là được.
Phí Bân sùng bái mà nhìn đến Vân Phi, trận pháp chi đạo lại còn có thâm ảo như vậy lý luận, chính là sư phụ tự mình truyền thụ, bản thân cũng là như nghe thiên thư, như lọt vào trong sương ngủ, một câu cũng nghe không hiểu.
Ách, Vân Phi cũng dừng lại liên quan tới toàn cục theo, cực kỳ số liệu đào móc và xử lý rằng giải. Hôm nay quan trọng nhất vẫn là thiết kế tại mỗi một viên vệ tinh truyền tin trên mang theo đại xử lý dữ liệu khuôn mẫu. Trước tiên từ đơn giản nhất chữ mấu chốt lục soát tự động thu âm bắt đầu. Sau đó, Vân Phi cùng Phí Bân bế quan nghiên cứu đại xử lý dữ liệu trận pháp khuôn mẫu. Nửa tháng sau, có chút tiểu tụy Vân Phi cùng vẻ mặt hưng phấn Phí Bân từ chỗ bế quan đi ra. Liên quan đến khổng lồ tính toán trận pháp quá khó khăn, Vân Phi cuối cùng bắt chức vi cơ nguyên lý và hợp ngữ lập trình kỹ thuật, khắc họa ra khối thứ nhất trận pháp bản đơn mạnh cơ, giải quyết xong số liệu tích lũy kho tạm, tiếp lời kiêm dung phát triển chờ một loạt kỹ thuật vấn đề khó khăn, khiến cho có thể dựa theo trước đó biên chế hảo thủ tục, tiến hành tự động tính toán, lại từng bước gia nhập số liệu đào móc, phân bố xử lý, vân tổn chữ chờ những chức năng khác.
Phí Bân cũng từ lúc trước ngây thơ thái độ, chậm rãi rẽ mây thấy mặt trời, Phí Bân, một cái gần ngàn tuổi lão nhân, học tập những cái kia giống như thiên thư toàn cục theo lý niệm, máy tính kỹ thuật, vậy mà có thể rất nhanh nhập môn, điều này cũng cùng nó thần hồn mạnh mẽ có liên quan, thần hồn cường đại, học tập đồ vật chính là nhanh.
Đối với Phí Bân mà nói, liên quan tới trận pháp chi đạo, Vân Phi lại giúp nó mở ra một cánh chưa bao giờ chạm tới lĩnh vực, cái này khiến si mê trận pháp Phí Bân hưng phấn không thể tự ý, đối với Vân Phi sùng bái đã đến mê tín trình độ.
Sau khi xuất quan, Vân Phi thần thức lập tức chìm vào trấn hồn tháp, hỏi thăm Đường hội đỉnh luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn đan thiếu hụt dược liệu sự tình.
"Chủ nhân, luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn đan tổng cộng cần 108 loại dược liệu, lão nô đối với chúng ta dược liệu kho hàng tiến hành triệt để kiểm tra, chỉ tìm được trong đó 100 chủng, còn có 8 loại dược liệu cần mặt khác thu thập."
Đường hội đỉnh không người nói ra.
"Rất tốt, nói như vậy, cũng chỉ thiếu 8 loại dược liệu rồi, đều là kia 8 loại."
Vân Phi cảm thấy rất là vui mừng, âm thầm may mắn đem Sa La Thành bên trong hồn tông dược liệu kho hàng cho đoạn, không thì đây 100 loại dược liệu đều muốn mình không biết thu thập bao lâu.
"Chủ nhân, đây 8 loại dược liệu đều cực kỳ khan hiếm, có lao nô liền nghe đều chưa từng nghe qua."
Đường hội đình nói, "Đây 8 loại dược liệu là Bổ Thiên Chi, Thiên Nguyên Quả, Kim Linh Con, Bảy Hà Liên, Nhân Sinh Quả, Tam Sinh Thạch Thủy, Ngũ Hành Ngọc Tinh, Thánh Thú Tinh Huyết."
"Thiên Nguyên Quả có, lúc ấy tại vùng phía nam rừng rậm sâu bên trong, cấp 10 cự viên tự nhiên tiểu chỉ bên trên hái được mấy cái, còn cấy ghép lượng cây ăn trái."
"Thánh Thú Tinh Huyết, Trấn Hồn Tháp bên trong còn có Lao Tất Phương tinh huyết, quả thực không thể còn có thể đến Ngũ Trảo Kim Long kia muốn đòi điểm Kim Long tinh huyết, đều là thần thú tinh huyết, phẩm chất hẳn cao hơn thánh thú, đây cũng không phải là vấn đề.
Mấu chốt là cái khác 6 loại, mình không có bất kỳ manh mối."
Vân Phi mù mịt thỉnh cầu.
"Hai vị đều là lão bài đan thánh rồi, đan phương này có thể nghiên cứu triệt để rồi, nếu mà dược liệu đầy đủ, luyện chế thời điểm có thể có khó khăn gì?"
Vân Phi lại hướng kia hai tên đan thánh hỏi.
"Chủ nhân, đây Hạo Nguyên Niết Bàn đan vốn là thánh đan, dược liệu cần thiết đa dạng, hơn nữa rất nhiều dược liệu dược lực rất là cuồng bạo. Muốn luyện chế đan này, tốt nhất cần một cái thượng hạng cực phẩm linh khí đan đỉnh, không thì tu vi chúng ta không đủ, vô pháp áp chế kia cuồng bạo dược lực."
Hai người nhìn nhau một hồi, trên một người trước không người đáp.
Chương 553, dược liệu chuẩn bị các ngươi võ hoàng trung kỳ tu vi cũng không được sao? Nếu mà lại tìm hai tên võ hoàng đỉnh phong giúp đỡ áp chế dược lực, có được hay không sao? Vân Phi hỏi tiếp. Võ hoàng đỉnh phong, hai tên hồn tông đan thánh khiếp sợ nhìn về phía Vân Phi, võ hoàng đỉnh phong có tốt như vậy tìm sao? Hồn quyết tâm thần nói ra, cũng có thể thử xem, nhưng hai vị cường giả nếu mà chưa từng luyện đan dược, phối hợp lại dễ dàng bị lỗi, vì vậy mà tốt nhất là dùng cực phẩm linh khí đan đỉnh, loại này tỷ lệ thành công ngược lại muốn lớn hơn một chút. Được rồi, các ngươi cố gắng nghiên cứu, nhìn một chút có thể hay không để cao thành đan tỷ lệ cùng phẩm chất đan dược. Nói xong, Vân Phi thối lui ra trấn hồn tháp. Trước mắt tính ra cũng vừa vặn thiếu hụt 6 loại dược liệu rồi, chỉ cần coi đời này có, liền nhất định có thể tìm được. Về phần đan đỉnh, mênh mông như vậy cửu châu chi địa, cực phẩm linh khí đan đỉnh cũng có thể tìm ra. Hiện tại cùng đồng tể minh kết làm đồng minh, cùng thiên nhất điện trở thành đồng bạn hợp tác, tự nhiên có thể để cho đây hai thế lực lớn tìm rút. Nghĩ đến đồng tể minh, Vân Phi cũng muốn bắt nguồn từ mình từ hồ tể châu bay tới thời điểm xây dựng cái kia tin tức đường cao tốc, không biết đúng hay không thông suốt, trở lại một cái liền cùng thiên nhất điện nổi lên mâu thuẫn, đánh một trận, đến bây giờ đều còn chưa kịp cùng Hoắc Tiểu Sơn liên hệ, vừa vặn có thể thử một lần. Vân Phi lấy ra một cái có thể video trò chuyện so với là cao cấp truyền tin phụ triện, thần thức kích động, đem đưa cho Hoắc Tiểu Sơn cái này truyền tin phụ triện số thứ tự phát hướng về phía vệ tinh truyền tin trung kế trạm, lại trải qua gần trăm lần trung kế gửi cho, tới trôi nổi tại Duy Luân Sơn mạch mười mấy vạn mét trên bầu trời cái kia vệ tinh truyền tin. Hồ Tể Châu, Duy Luân Sơn mạch. Đang nghe các nơi lấy ra hồn tông dược liệu tình huống Hoắc Tiểu Sơn, trong thức hải ken vang dội một tiếng nhắc nhở thanh âm, đột nhiên nhớ tới đây là Vân Phi đưa cho mình cái kia truyền tin phụ triện. Vân Phi từ biệt mấy tháng, cũng không dùng cái này truyền tin phụ triện liên lạc qua mình. Hoắc Tiểu Sơn cũng không có lại chú ý, đem quên sạch sành sinh rồi, không có thời điểm nghĩ tới đây có liên lạc. Tính vào thời gian, Vân Phi hẳn trở lại Hoài Châu Huyền Thiên Tông bên trong, đây chính là mấy trăm vạn km khoảng cách. Hoắc Tiểu Sơn thần thức cũng kích phát truyền tin phụ triện, nhất thời phụ triện phía trên đầu xạ xuất vân bay kính tượng, vẻ mặt cười mỉm muốn mình chào hỏi. Hoắc lão ca, tiểu đệ đã trở lại Hoài Châu Huyền Thiên Tông, xa cách sau đó chưa nhiều chuyện quân thân, không có kịp thời cho ngươi liên hệ, tính xin lão ca thứ lỗi. Bởi vì khoảng cách xa xôi, tốc độ ánh sáng cũng phải mười mấy giây chuyển, vì vậy mà video trò chuyện hơi có chút kéo dài, nhưng mà cơ bản không ảnh hưởng trao đổi. Vân lão đệ, ngươi đây truyền tin phụ triện quá nghịch thiên rồi, xa như vậy khoảng cách, có thể như mặt đối mặt tán gẫu một dạng, quá lợi hại. Đúng rồi, Vân lão đệ, lão ca đối với ngươi thật là bội phục sát đất, ngươi đại náo xa la thành, cứu hơn 2000 tên đồng tể minh huynh đệ, nổ hồi xuân đường, giết cổ thiên phong, cướp linh dược đường, đoạt thiên đăng các, còn đem xa thông hải làm cho hôi đầu thổ kiểm, cuối cùng lại đến một cái toàn diện oanh tạc. Vân lão đệ, ngươi quá ưu. Lão ca ta phục rồi. Hoắc Tiểu Sơn nói đến Vân Phi chiến tích đều là mặt đỏ lử lử, vẻ mặt mà hưng phấn. Hắc hắc, Hoắc lão ca quá khen, đây đều là vừa vặn, thuận tiện tới đây. Vân Phi ngại ngùng gãi đầu một cái. Vừa vặn, thuận tiện. Hoắc Tiểu Sơn đối với Vân Phi giải thích có chút không nói gì, thấy thế nào kính tượng bên trong cái này gãi đầu một cái chất phát thanh niên, cũng không giống quả quyết sát phạt, đối chiến Cửu Châu đệ nhất cao thủ cường giả tuyệt thế, lắc đầu nở nụ cười. Vân lão đệ, ta nhận được Thông Châu quận cho ta thông chi, vận dụng các nơi đồng tể minh thế lực, tại Hồn Tông lúc trước mua, sưu tập toàn bộ có thể đi dự liệu. Hiện tại hồn tông tứ xứ gom góp dược liệu cũng rất khó lấy được, Hồ Tể Châu dược liệu giá cả đã tăng mấy lần, ha ha. Hoắc lão ca, ta cũng chính bởi vì dược liệu sự tình, muốn cầu lão ca hỗ trợ một chút, thu thập mấy loại dược liệu, chỉ cần có thể tìm ra, giá cả cao bao nhiêu đều có thể. Vân Phi nói ra. Vân lão đệ, kia mấy loại dược liệu, mặc kệ có bao nhiêu chân quý, chỉ cần Hồ Tể Châu có, ta liền nhất định cho người làm đến. Hoắc Tiểu Sơn như đinh chém sắt nói ra. Vậy thì cảm ơn Hoắc lão ca rồi, đây mấy loại dược liệu theo thứ tự là Bổ Thiên Chi, Kim Linh Quan, Bảy Hà Liên, Nhân Sinh Quả, Tam Sinh Thạch Tủy, Ngũ Hành Ngọc Tinh, những dược liệu này đối với ta quá trọng yếu, phiền thoái lão ca. Vân Phi chắp tay hướng về phía Hoắc Tiểu Sơn thi lễ một cái. Được, ta sẽ vận dụng đồng tể minh toàn bộ tài nguyên, toàn lực thu thập. Vân lão đệ chờ tin tức ta, một có kết quả, ta liền dùng phù này triển thông báo lão đệ. Hoắc Tiểu Sơn vũ bộ ngực nói ra. Hoắc lão ca, người giúp ta lưu ý một hồi, nơi nào có linh khí đan đỉnh, phẩm cấp càng cao càng tốt. Được, yên tâm đi lão đệ, sự tình ngươi chính là lão ca chuyện của ta, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Vân Phi cùng Hoắc Tiểu Sơn liên hệ xong sau đó, lại tìm đến đại sư Minh Phong Trung Tín. Đại sư Minh, ta nghĩ để cho ngài tự mình đi một chuyến Thiên Nhất Điện, tìm ra lãnh giả phòng, để cho hắn giúp đỡ thu thập, tìm kiếm đây 6 loại dược liệu, thu mua cực phẩm linh khí đan đỉnh, bất kể là dược liệu, đan đỉnh, vẫn có quan dược liệu cùng đan đỉnh tin tức, chúng ta đều cần, về phần giá cả, theo hắn mở. Vân Phi nói, tiểu sư đệ, ta đây đi ngay, chỉ phải lấy được trong đó bất luận một loại nào dược liệu, hoặc bất cứ tin tức gì, ta đều ngay lập tức đưa tới, sẽ thông báo cho ngươi. Chờ tin tức ta. Chỉ cần Hạo Nguyên Niết Bàn Đan có thể luyện chế thành công, bỏ ra lại giá thật lớn đều đáng giá. Phong Trung Tín hồi ân tiết cứng rắn đi xuống, liền bắn tung tóe lên trời, ngự không hướng về phía Thiên Nhất Điện đội ba đi. Đối với Hạo Nguyên Niết Bàn Đan luyện chế, Phong Trung Tín so sánh Vân Phi còn muốn mất tiết. Sư phụ Hàn Lập tuổi đã lâu, mất hết tu vi về sau, thân thể sẽ già yếu được rất nhanh, luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn Đan càng nhanh càng tốt. Sau một tháng, Thiên Nhất Điện trận pháp đại sư, linh khí sư cùng phụ triện sư chạy tới Huyền Thiên Phong, số người có hơn mấy trăm người, trong đó phần lớn đều là phụ triện sư. Vân Phi để cho Phí Bân đem chế tạo truyền tin phụ triện toàn bộ kỹ thuật, phương pháp, bao gồm bên trong hạch tâm trận pháp, tất cả đều truyền thụ cho những phụ triện này sư, sau đó để cho đến dưới đỉnh vụ Tùng Thành cư trú. Còn lại mấy chục tên trận pháp đại sư cùng linh khí sư,
Vân Phi để bọn hắn tập trung cư trú ở Huyền Thiên Phong, tiến hành trọng điểm huấn luyện. Ngoại trừ luyện chế vệ tin thông tin chủ thể trận bàn, Vân Phi để cho Thiên Nhất Điện phái ra nhiều như vậy trận pháp đại sư cùng linh khí sư, mục đích vẫn là giúp đỡ tự mình luyện chế tên lửa hành trình, cự ly hỏa tiễn, độ lại hoàn thiện phi hành chiến hạm. Lần trước đại náo Sa La Thành, đem dự trữ những cái kia đầu nhọn vũ khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Hôm nay nhiều như vậy miễn phí nhân công, Vân Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, chỉ là dẫn đường khuôn mẫu trận pháp, còn phải Vân Phi tự mình luyện chế, kia liên quan đến xử lý dữ liệu, đám người này còn sẽ không, Vân Phi cũng không muốn dạy cho bọn hắn. Về phần những này hỏa tiễn bạo phá bộ phận, Vân Phi đều giao cho Chấn Hồn Tháp bên trong hai tên đan thánh. Đây hai tên đan thánh chính là trải qua Vân Phi tự mình dạy cho đan đạo tân giải, hơn nữa trải qua cường độ cao luyện đan thí nghiệm, năng lực luyện đan đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Vân Phi đây mới khiến bọn họ bắt đầu luyện chế siêu cấp đạn tháo, bom bi chờ hỏa tiễn trên sử dụng bạo phá đan. Chương 554, trung ánh tin tức sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều là bận rộn, nhưng Vân Phi thật giống như lại nhàn rỗi. Luyện chế vệ tinh truyền tin cùng đầu nhọn vũ khí, cải tiến phi hành chiến hạm từ phí Vân phụ trách, luyện chế những cái kia bạo phá đạn có hai tên đan thánh phụ trách. Toàn bộ Huyền Thiên Phong trên dưới công việc, bao gồm cùng Thiên Nhất Điện linh thạch tiếp nhận, vẫn giao cho Cao Tu Khánh quản hạt. Luyện chế truyền tin phụ kiện càng không cần quan tâm, Thái Đông Diệp cả ngày đứng ở vụ Tùng Thành bên trong, đem luyện chế xong truyền tin phụ kiện thu thập một nhóm sau đó, liền cùng mấy người vệ tin thông tin cùng nhau vận chuyển đến Triều Vân Châu. Theo như trước đó kế hoạch xong địa phương phóng thích vệ tinh truyền tin, bán cũng khai thông truyền tin phụ kiện. Vô Cực Hỗn Độn quyết đệ nhị trọng đại thành Vân Phi bắt đầu đệ tam trọng tu luyện, có đến tụ linh trận bản cùng Hỗn Độn chi tinh chống đỡ, Vân Phi tu luyện tiến triển thuận lợi, cánh tay trái trình độ bền bỉ, kinh lực bộc phát có đề cao phạm vi lớn. Linh Bát, Vũ Hạo, Bạch Nghĩa Chỉ cũng bắt đầu điên cuồng mà tu luyện, đặc biệt là Linh Bát bị Vân Phi ném tới Chấn Hồn Tháp tầng thứ 2 bắt quái không gian, tiến hành thí luyện. Hướng theo Chấn Hồn Tháp linh khí, thần hồn chi lực khôi phục, bắt quái không gian yêu thú thực lực đại tăng, mỗi một quẻ bên trong không gian đều có cựu cấp yêu thú tọa trấn, vì vậy mà, võ tôn hậu kỳ Linh Bát tại bắt quái không gian thí luyện cũng là tương đối tàn khốc, mỗi một lần đều rất bi thảm. Vũ Hạo mỗi ngày một cái thiên viêm đan, tập luyện thái cực quyền, tu tập vô cực hỗn độn quyết hạo khí thiên, thực lực tu vi vững bước đề thăng. Bạch Nghĩa Chỉ mỗi ngày vẫn là hao phí mấy chục vạn linh thạch cực phẩm, thỉnh thoảng Vân Phi lại trợ giúp hắn hấp thu một cái hỗn độn chi tinh, cái này khiến Trắng Nghệ Chỉ tu luyện tại trong ba người là nhanh nhất, hao phí ngàn vạn linh thạch cực phẩm cùng hai viên hỗn độn chi tinh sau đó, thuận lợi tấn cấp võ tôn đỉnh phong. Bằng vào thực lực bản thân, Vân Phi tại Cửu Châu chi địa, đối với Lạc Thủy Đường loại này nhất lưu thế lực đã không còn như lấy trước như vậy kiêng kỵ, lại thêm hiện tại Huyền Thiên Tông phát triển rất là bình ổn, Vân Phi quyết định chạy tới Lạc Thủy Đường, đi thăm trung ánh. Một khi quyết định, Vân Phi đối với cái này tinh linh cổ quái tiểu khả ái càng ngày càng tư niệm. Nghĩ đến đã sắp 10 năm không thấy, trung ánh hôm nay đều không khác mấy 15-16 tuổi rồi, vậy cũng đều được tuổi dậy thì cô gái tuổi thanh xuân rồi, lại lần gặp gỡ, phòng trưởng chính mình cũng không nhận ra nàng. Suy nghĩ đến Cửu Châu chi địa cũng đã mấy năm, một mực không có đi Lạc Thủy Đường tìm kiếm nàng, trong lòng đối với trung ánh, đối với La Di đều hơi hổ thẹn. Lao Nưu, Tiểu Hạo, Tiểu Bạch, đi, chúng ta đi Lạc Thủy Đường. Vân Phi đơn giản cho Phí Bân cùng Cao Tu Khánh giao phó sau đó, hẳn không được lập tức chạy tới Thục Châu Lạc Thủy Đường, đi tìm đến, thăm trung ánh, để cho trung ánh cùng La Yên Nhiên đoàn tụ. Mấy năm nay La Yên Nhiên trong lòng khổ, Vân Phi cũng có thể tưởng tượng ra được, chồng, cha mẹ chồng đám thân nhân lần lượt qua đời, con gái lâu dài xa cách bặt vô âm tín. Nghĩ đến chỗ này, Vân Phi càng là không nguyện đợi thêm chốc lát, chú ý Linh Bát, Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa Chỉ, nhảy đến Tiểu Tất Phương trên lưng, hướng về phía Thục Châu phương hướng bay đi. Phản trọng lực phi hành chiến hạm chính đang từ Phí Vân dẫn tiến hành cải tiến cùng hoàn thiện, vì vậy mà Vân Phi sẽ để cho Tiểu Tất Phương mang theo mấy người bay qua. Lần đi Thục Châu, đường xá xa xôi, cần phải xuyên qua toàn bộ Giang Châu, cho dù Tiểu Tất Phương hôm nay tốc độ phi hành đã là cực nhanh, cũng phải gần 2 thời gian 10 ngày. Xuất phát ngày thứ 2, Vân Phi truyền tin phụ triện đột nhiên nhận được Bạch Kiếm Sơn tin tức. Bởi đó trước Vân Phi từng yêu cầu Dương Tuyền Tông đem Lạc Thủy Đường cùng Hồn Tông nơi có tình báo tin tức, đều muốn gửi bản sao một phần đưa cho mình, hơn nữa, Bạch Kiếm Sơn biết rõ, Vân Phi hỏi dò Lạc Thủy Đường tin tức, là vì tìm kiếm bị Lạc Thủy Đường dẫn đi muội muội Trung Ánh, vì vậy mà, đạt được cái tin tức này sau đó, Bạch Kiếm Sơn ngay lập tức liên hệ Vân Phi. Thật may, Tiểu Tất Phương vẫn không có bay ra vệ tinh truyền tin phạm vi bao trùm. Mà Bạch Kiếm Sơn tin tức này để cho Vân Phi tức giận không thôi, Lạc Thủy Đường cùng Lăng Vân Các tuyên bố kết làm đồng minh, Lạc Thủy Đường thiếu nữ thiên tài Trung Ánh, cùng Lăng Vân Các chủ chi tử Lăng Vệ Hạo thông gia, Lăng Vệ Hạo đã từ đặt đến Lan Châu Lăng Vân Các xuất phát, đi tới Thục Châu Lạc Thủy Đường rất dâu, cũng cùng ngày 20 tháng 7 cùng Trung Ánh tại Lạc Thủy Đường cử hành lễ đính hôn, rồi sau đó cùng nhau trở lại đặt đến Lan Châu lập gia đình. Trung Ánh năm nay mới 15-16 tuổi, hơn nữa một thân một mình tại Lạc Thủy Đường, làm sao có thể nguyện ý gả cho một cái tại phía xa trăm xa vạn dặm, hẳn đều không sao cả gặp mặt qua người. Cho dù là tâm nghi chi nhân, Trung Ánh cũng có thể cùng người nhà đoàn tụ, nói cho La Di sau đó, mới có thể quyết định cuộc sống này đại sự. Huống chi nàng tuổi tác nhỏ như vậy, căn bản không có khả năng có cái gì thề non hẹn biển sinh tử luyến ái, đây rõ ràng là Lạc Thủy Đường cùng Lăng Vân các hai thế lực lớn kết làm đồng minh một cái kết mã. Bởi vì chính mình ở tại lúc 5-6 tuổi giúp nàng mở ra thức hải, đã thông toàn bộ kinh mạch, dạy nàng tập luyện thái cực quyền cùng dịch cân kinh, lúc này mới khiến cho nàng bị Lạc Thủy Đường người coi trọng, cho nên bị dẫn đi. Cùng phổ thông thiên tài so sánh, Trung Ánh bắt đầu tu luyện chạy tuyến, bị mình miễn cưỡng đề xuất rồi không sai biệt lắm gần 10 năm, tại Lạc Thủy Đường nhất định cũng là nhất lưu thiên tài phong thái. Đây cũng là để cho Vân Phi đối với Trung Ánh tương đối yên tâm một chút, Trung Ánh sẽ bị Lạc Thủy Đường coi trọng, cũng sẽ được hảo hảo bồi dưỡng, chắc sẽ không bị khi dễ. Không nghĩ đến vậy mà lại bị Lạc Thủy Đường xem như kết thân đối tượng, cái này khiến Vân Phi lên cơn giận dữ. Mũ nội nó, dám khi dễ Yêm lão đại muội muội. Lão đại, còn chờ cái gì? Ta đi đánh kiên là cái gì lăng bần các gia hỏa, đến Lạc Thủy Đường đem bánh bánh cướp về, còn có đây Lạc Thủy Đường, cũng mũ nội nó không phải là cái gì đồ đồi. Lão đại, ngươi mang theo Yêm, đem cái kia Lạc Thủy Đường đập phá đi. Linh Bát giận đến chửi như tắt nước. Sư phụ, ta muốn đi cứu Trung Ánh. Vũ Hạo kiên định nhìn đến Vân Phi nói ra. Đối với Trung Ánh, Vũ Hạo trong ấn tượng vẫn là cái kia để cho mình gọi nàng tiểu cô, bởi vì đập không được mình bả vai, vỗ mình cánh tay, nói làm cái lồng cho mình, có thể để cho mình ở Hổ Khâu Thành đi ngang tiểu lọ ly. Mình càng là cùng nàng cùng nhau tại trên đường chính giáo huấn đại đường lao ra binh, hôm nay nghe nói cư nhiên bị kết thân, muốn gả cho người khác, tâm lý lửa giận bay lên. Lão đại, Tiêm cũng phải đi, Tiêm khi còn bé còn cùng nàng đã chơi chung đi. Vân Phi trong óc truyền ra Tiểu Tất Phương âm thanh. Tiểu Tất Phương trở thành bằng hữu cũng không nhiều, ngoại trừ Vân Phi, Vũ Hạo, Tiểu Tất Phương liền thích Trung Ánh rồi. Lão Nưu, Tiểu Hạo, Ánh Ánh nhất định phải cứu, chính là đập phá Lạc Thủy Đường, phá hủy Lăng Vân Các, cũng phải đem Ánh Ánh cứu ra. Vân Phi xoa xoa Tiểu Tất Phương đầu, bá khí mười phần nói: "Hôm nay, tại Cửu Châu chi địa, còn thật không có người nào có niềm tin nói ra lời này, cho dù Hồn Tông Sa Thông Hải cũng không được. Nhưng thời gian rất eo hẹp, hiện tại là ngày 5 tháng 7, nhóm chỉ có 10 năm ngày thời gian, hôm nay phản trọng lực phi hành chiến hạm còn ở lại Huyền Thiên Phong, chỉ có thể bằng vào Tiểu Tất Phương phi hành. Tiểu Phương, có thể không thể kịp thời cứu ra Tiểu Ánh Ánh, liền nhờ vào ngươi." Vân Phi nhẹ nhàng vuốt ve đây Tiểu Tất Phương đầu nói ra. "Tất Phương." Tiểu Tất Phương ngửa mặt lên trời thanh âm trong vắt tiếng kêu một tiếng: "Lão đại, yên tâm đi, cho nhiều yểm điểm thiên viêm đan, yểm nhất định trước đây bày qua." Vân Phi trong óc Tiểu Tất Phương dùng kiên linh bắt thức phương ngôn lời đồ nói: "Được, Tiểu Phương, đi, Lạc Thủy Đường." Tiểu Tất Phương theo như Vân Phi chỉ thị phương hướng, bắn về phía chân trời. Chương 555, Lạc Thủy Đường khốn cảnh. Lạc Thủy Đường ở tại Cửu Châu lớn nhất con sông, Lạc Thủy bên bờ, cũng là Cửu Châu giàu có nhất chi địa, Thục Châu trung tâm. Thục Châu mỏ linh thạch trận cũng so sánh những châu khác vì nhiều, giữa thiên địa linh khí tương đối nồng nặc một ít, vô luận là tài nguyên tu luyện hay là tu luyện hoàn cảnh, Thục Châu tại Cửu Châu chi địa đều là tốt nhất, đặc biệt là ở tại Lạc Thủy bên bờ Lạc Thủy Đường tông môn nơi trên mặt đất, nhất định chính là Cửu Châu phong thủy bảo địa. Thục Châu hướng tây nam cùng với tiếp giáp Bành Hồ Châu, còn kém trên rất nhiều, Bành Hồ Châu mặc dù địa vực mênh mông, nhưng nhiều núi mà, cái gò đất, còn có sa mạc, đất đai tàn cỗi. Cửu Châu tứ đại nhất lưu một trong những thế lực Côn Lôn tông liền dừng ở tại Bành Hồ Châu, đối với giàu có Thục Châu rất là hâm mộ và thèm nhỏ dãi. Mấy ngàn năm qua, Hồn Tông một mực gáp đạo thiên nhất điện, Lạc Thủy Đường, Lăng Vân Các, Côn Lôn tông chờ bốn đại thế lực bên trên, lại làm việc ngang ngược các động, bốn đại thế lực cũng chỉ cùng nhau trông coi, mặc dù bên trong có va chạm, nhưng nhằm vào Hồn Tông đều là nhất trí. Côn Lôn Tông thèm nhỏ dãi ở tại Lạc Thủy Đường, nhưng tóm lại rất là cố kỵ Hồn Tông, chỉ là tại Thục Châu đất biên giới cướp đoạt điểm mỏ linh thạch sinh các loại, cũng sẽ không thâm nhập Thục Châu biên giới. Nhưng gần 10 năm, Hồn Tông đột nhiên biến đến mức dị thường địa thấp, căn bản không có lại từ Hồ Tể Châu ra đến gây sự. Chậm rãi Côn Lôn Tông lén lút càng ngày càng thường xuyên, sừng cũng càng lúc càng thâm nhập Thục Châu, cùng Lạc Thủy Đường bộ phát cục bộ mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều, quy mô cũng càng ngày càng lớn. Có lẽ là Lạc Thủy Đường chỗ tại Phồn Hoa Ôn Nhu Hương Tiêu mà nó tu luyện ý chí, Lạc Thủy Đường thực lực tổng thể cư nhiên không có đất nơi hoàn cảnh ác liệt Côn Lôn Tông cường đại. Cục bộ trong xung đột nhiều lần giành được thắng lợi Côn Lôn Tông, tiêu căng càng thêm phách lối, nếu mà không phải còn có chút kiêng kỵ Hồn Tông, phòng trưng đã cùng Lạc Thủy Đường làm to chuyện, buộc phát chiến tranh toàn diện rồi. Lạc Thủy Đường nữ đệ tử khá nhiều, mỗi năm đều có nữ đệ tử gả cho Lăng Vân các đệ tử ưu tú, vì vậy mà Lạc Thủy Đường cùng Lăng Vân các quan hệ một mực tốt hơn. Lần nữa bị ức hiếp Lạc Thủy Đường, quyết tâm liên hợp cùng Lăng Vân các, cùng đối kháng uy hiếp Côn Lôn Tông. Trung Oánh, 9 năm trước bị Lạc Thủy Đường Lam Hồng Ngọc trưởng lão đưa tới Lạc Thủy Đường, cũng bái Lam Hồng Ngọc trưởng lão vi sư. Trung Oánh đến, lúc ấy ngay tại Lạc Thủy Đường đưa tới manh động, 6 tuổi một nửa võ sư trung kỳ, mở ra thức hải. Như thế tuyệt thế thiên phú, liền bị Lạc Thủy Đường trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng, tài nguyên tu luyện, nội công tâm pháp, võ kỹ kiếm pháp chợt đều rộng mở cung ứng. Cách xa thân nhân Trung Oánh, liền dùng khắc khổ tu luyện đến làm dịu nhớ nhà người nỗi khổ. Vân Phi truyền thụ Thái Cực Quyền cùng Dịch Cân Kinh càng là nó mỗi ngày tất tu môn học. Thái Cực Quyền cùng Dịch Cân Kinh đối với Trung Oánh mà nói, là đặt nền tảng cùng phụ trợ tu luyện nhất hảo công pháp. Lam Hồng Ngọc cũng phát hiện hai loại công pháp bất phàm, tự cũng không có ngăn trở nó tu luyện. Vững chắc cơ sở, bản thân nỗ lực, sư phụ chú tâm dạy dỗ, Lạc Thủy Đường trọng điểm bồi dưỡng, khiến cho Trung Oánh tu vi lấy tốc độ kinh người tăng lên, không ngừng đổi mới người trước kỷ lục. 8 tuổi tấn cấp đại võ sư, 10 tuổi tấn cấp võ tông, 13 tuổi tấn cấp võ tôn, hôm nay 16 tuổi đã tấn cấp võ tôn hậu kỳ. 16 tuổi võ tôn hậu kỳ, tại Cửu Châu chi địa là tuyệt không có một, cũng là chưa từng có ai. Vì không đưa tới manh động, cũng vì bảo vệ Trung Oánh, Lạc Thủy Đường đem Trung Oánh tấn cấp võ tôn hậu kỳ sự tình che giấu đi. Nhưng Trung Quy giấy không thể gói được lửa, huống chi Trung Oánh ngay từ đầu ngay tại Lạc Thủy Đường dẫn tới manh động, đã bị mọi người chú ý, hơn nữa hướng theo tuổi tác tăng trưởng, Trung Oánh trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, quả thực thành Lạc Thủy Đường tiểu công chúa. Trung Oánh chuyện, không biết sao truyền đến Lăng Vân Các, nó tuyệt đỉnh thiên phú, tu vi kinh người, xinh đẹp dung nhan, thành Lăng Vân Các rất nhiều thanh niên tuấn kiệt trong lòng tuyệt thế nữ thần, đều tồn ý đồ không an phận. Nhưng Lạc Thủy Đường càng coi Trung Oánh vì Lạc Thủy Đường tương lai cùng hy vọng, Trung Oánh tương lai thành liền có thể nói là bất khả hạn lượng, về sau nhất định sẽ trở thành đứng ngạo nghễ Cửu Châu cường giả đỉnh phong, đây cũng là không thể nghi ngờ. Vì vậy mà, Lạc Thủy Đường không cam lòng, cũng sẽ không để cho nó gả ra ngoài. cưỡng bức Côn Lôn Tông không ngừng hùng hổ dọa người tư thế, cùng bởi vì không ngừng thất bại mà từ từ nhỏ dần lãnh thổ quốc gia, bất đắc dĩ Lạc Thủy Đường hướng về phía quan hệ cũng không tệ lắm Lăng Vân Các nhờ giúp đỡ, thỉnh cầu Lăng Vân Các hiệp trợ, cùng đối kháng Côn Lôn Tông. Lăng Vân Các chủ Lăng Chí Ung thân phó Lạc Thủy Đường, cùng Lạc Thủy Đường đường chủ Khanh Ý Liễu Lâm trước mặt nói chuyện, đáp ứng cùng Lạc Thủy Đường kết minh, cùng đối phó Côn Lôn Tông, nhưng chỉ có một điều kiện, chính là đem Trung Ánh gả cho mình tiểu nhi tử Lăng Vệ Hạo. Lăng Vệ Hạo đã 30 tuổi, tu vi cũng chỉ là võ tôn đỉnh phong. Khanh Ý Liễu Lâm không riêng gì vì Trung Ánh, cũng vì ngày sau Lạc Thủy Đường lại sẽ xuất hiện một cái cường giả đỉnh phong, vì vậy mà ngay từ đầu kiên quyết không đồng ý Trung Ánh gả cho. Nhưng Lăng Chí Ung uy hiếp dụ dỗ, ám thị nếu không đáp ứng, không chỉ không biết tương trợ, còn có thể cùng Côn Lôn Tông mở rộng đến phân thuộc châu miếng này giàu có và sung túc chi địa một chén canh. Khanh Y Lìa Lâm tức giận sau khi vì Lạc Thủy Đường bạn năm cơ nghiệp, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đáp ứng, cũng chọn xong đính hôn rước dâu ngày tháng, đồng thời kêu căng tuyên bố Lạc Thủy Đường cùng Lăng Vân Các kết làm đồng minh, tiến thối cùng chung. Côn Lôn Tông nhìn tình cảnh này, cũng sợ Lạc Thủy Đường liên hợp Lăng Vân Các vây công mình, liền từ thuộc châu toàn diện lùi bước, không còn xâm chiếm thuộc châu. Trung Ánh nghe tin tức này, tất nhiên liều chết không theo, bao gồm đã sớm đem nó coi vì nữ nhi Lam Hồng Ngọc trưởng lão, cũng dựa vào lý lẽ biện luận, không đồng ý đem Trung Ánh gả cho Lăng Vân Tông. Nhưng Khanh Y Lìa Lâm quyết tâm đã định, hơn nữa đã đối ngoại tuyên bố, ván đã đóng thuyền, cái kết quả này không thể nào sửa đổi. Lam Hồng Ngọc vẫn kháng mệnh, thậm chí kế hoạch mang Trung Ánh chạy trốn, sau đó bị Khanh Y Lìa Lâm trọng thương, giam giữ tại địa lao bên trong. Về phần Trung Ánh thể sống chết không theo, Khanh Y Lìa Lâm tự lấy Trung gia toàn môn cùng Lam Hồng Ngọc chi mệnh ép buộc lẫn nhau, xưng nếu không đồng ý, đem sẽ giết Lam Hồng Ngọc, hợp phái người chạy tới La Thiên Đại Lục, đem Trung gia diệt môn. Lấy võ hoàng cường giả đỉnh phong cùng Lạc Thủy Đường đường chủ thân phận, lấy thủ đoạn như vậy uy hiếp một cái tiểu nữ hài, tuy nói để cho Khanh Y Lìa Lâm cảm thấy thủ đoạn có chút bị ổi, nhưng dưới cái nhìn của nàng, vì Lạc Thủy Đường vạn năm cơ nghiệp, hy sinh một vị nữ đệ tử cũng không tính vào đâu, lại nói chỉ là gả cho, cũng không phải chịu chết, có lẽ về sau vẫn là một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Sư phụ bị giam, tứ cố vô thân Trung Ánh lo lắng sư phụ an nguy, lo lắng đường chủ thật phái người đi giết Trung gia toàn môn. Trung Ánh cũng hiểu rõ Lạc Thủy Đường đối với Trung gia, đối với Lương Quốc lại nói là cỡ nào cường đại, cho dù là Vân Phi ca ca chỗ tại Huyền Thiên Tông cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Khóc giống mấy ngày, cảm thấy bất lực Trung Ánh, vì sư phụ, vì tại phía xa La Thiên Đại Lục thân nhân, không thể làm gì khác hơn là dối lòng đáp ứng Khanh Y Lìa Lâm, gả cho cái kia mình chưa từng gặp mặt, lớn hơn mình gần nửa tuổi Tắc Lăng Vệ Hạo. Bơ vơ bất lực Trung Ánh, tư niệm yêu thương ông nội bà nội, tư niệm đau yêu mẫu thân mình, tư niệm cái kia có chút hỏng ca ca xấu trung tú, tư niệm cái kia đối với mình muốn gì được đó mà lại không gì làm không được Vân Phi ca ca. Đột nhiên trong lòng đối với sư phụ mình sinh ra sự hận thù, nếu không phải mang mình tới đây Lạc Thủy Đường, mình còn có thể hầu hạ ở tại ông nội bà nội dưới gối, còn có thể dính tại mẫu thân trong ngực làm nũng, còn có thể để cho kia ca ca xấu có mình đi dạo phố, còn có thể để cho Vân Phi ca ca mang theo mình chơi bùa, luyện võ. Nhưng sư phụ mấy năm nay ngậm đắng nuốt cay, chú tâm dạy dỗ, cũng để cho Trung Ánh trong lòng cảm kích. Chương 556, trọng thể lễ đính hôn ngồi Lăng Vân Các phi hành linh khí, chạy tới Lạc Thủy Đường rước dâu Lăng Vệ Hạo, trong khoảng thời gian này có thể nói được thời đắc ý, đối với sắp đón dâu Trung Ánh, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Đây chính là Lạc Thủy Đường cùng Lăng Vân Các trên dưới thanh niên tuấn tài đều quý mến tuyệt thế nữ thần, đây chính là Lạc Thủy Đường xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Dương Dương tự đắc Lăng Vệ Hạo, cảm giác mình nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Lăng Vân Các ngay cả Lạc Thủy Đường hâm mộ, thậm chí ghen tị đối tượng. Lần này kết thân, Lăng Vân Các Lăng Chí Ung vô cùng hài lòng, không riêng gì vì Lăng Vân Các ngày sau lại thêm một cái cường giả tuyệt thế, quan trọng hơn là, cái này cường giả tuyệt thế sẽ trở thành Lăng gia con dâu, sẽ vì Lăng gia khai chi tán diệp, đem có khả năng sẽ đem thiên phú tuyệt thế kia huyết mạch truyền thừa đi xuống. Vì chấn nhiếp Côn Lôn Tông, cũng vì biểu dương Lăng Vân Các thực lực, Lăng Chí Ung phái ra thực lực cường đại trăm người rước dâu đội ngũ. Trong đó võ hoàng hậu kỳ 10 tên, võ hoàng trung kỳ 20 tên, võ hoàng sơ kỳ 30 tên, còn lại đều là võ đế đỉnh phong, ngay cả mang đi xính lễ đều là võ đế cường giả đỉnh phong. Đội ngũ như thế, có thể thoải mái tiêu diệt một cái nhị lưu thế lực tông môn. Rước dâu đội ngũ một đường rêu rao, phóng ra ngoài đến khí thế ngút trời, tầng trời thấp phi hành, trải qua thôn trấn, thành phố thời điểm, bỏ ra khắp trời kiếm tệ, vì lần này rước dâu tạo thế. Vốn là phi hành hết tốc lực chỉ cần nửa tháng thời gian, hôm nay rước dâu đội ngũ phi hành gần một tháng, cũng để lần này kết thân truyền vang toàn bộ thuộc châu đoạn tờ Lan Châu, tất cả thế lực lớn nhỏ đều biết chuyện này. Phụ thuộc vào hai thế lực lớn tiểu môn tiểu phái, tông thất đỉnh núi các loại thế lực đều phái sứ giả, đi tới Lạc Thủy Đường tặng quà lẫn nhau chúc mừng. Thuộc châu, đặt đến Lan Châu tất cả thế lực lớn nhỏ hơn mấy chục vạn, đến trước lẫn nhau chúc mừng các thế lực đại biểu tập hợp, giống như triều bái đại quân, tại đến gần Lạc Thủy Đường địa phương, không ngờ trùng điệp cân nhắc 10 km. Lạc Thủy Đường cũng không nghĩ đến Lăng Vân Các sẽ như thế giông trống thua chiêng, khiến cho mọi người đều biết, bởi vì tới khách mời rất nhiều, Lạc Thủy Đường không thể làm gì khác hơn là tại Lạc Thủy Hà bên bờ khai thác một cái hợp đồng dài hạn 30 km, bề rộng chừng mười mấy cây số to đại bình đài ở giữa bố trí một cái cao chừng mười mấy mét, phạm vi 100m chủ khách đài, cũng khắc họa rồi quyết đại âm thanh trận pháp và kính tượng trận pháp. Ngày 20 tháng 7, khí trời quang đãng không mây, rộng nếu hồ hải Lạc Thủy Hà bờ, biển người tấp nập, gần 1 triệu người tụ tập hợp tại đây, không chỉ có các nơi thế lực nhỏ đến trước lẫn nhau chúc mừng đại biểu, còn có Lạc Thủy Đường đệ tử, gia đình đều đang đợi đến chứng kiến đây ngàn năm khó gặp một lần trọng thể lễ đính hôn, đều đang đợi đến Lạc Thủy Đường cùng Lăng Vân Các ký kết đồng minh tiếng đúa gõ xuống. Lăng Vân Các chủ nhi tử, chỉ là đón dâu một cái Lạc Thủy Đường đệ tử, sao làm như thế đại trận thế? Đây người nữ đệ tử thật là may mắn, một hồi bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng rồi. Ngươi biết cái gì? cái này Lạc Thủy Đường đệ tử chính là đã qua vạn năm đều hiếm thấy thiên tài tu luyện, nếu không Lăng Vân Các sao sẽ tốn công tốn sức như vậy? Một cái nữ tử, còn không phải muốn gả người sinh con, cho dù thiên phú cao thì thế nào? Sí, kia Lạc Thủy Đường đường chủ cũng là nữ tử, võ hoàng cường giả đỉnh phong, ngươi đi hỏi một chút nàng có thể làm gì? Đại đa số thế lực nhỏ cũng không rõ ràng trung ánh thiên phú tu vi, đối với kiêu căng như vậy, như thế xa hoa, lớn như vậy được trận thế, chỉ là một cái lễ đính hôn cảm thấy không hiểu, chủ khách phía dưới đài bình đài quảng trường, tiếng người huyên náo, nghị luận sôi trào. Xuyệt, đến. Chủ khách dưới đài mọi người cảm thấy một luồng bàng đại khí thế kéo tới, toàn bộ quảng trường nhất thời yên tĩnh lại. Phương xa hai cái đội ngũ ngự không bay tới, hạ xuống trung tâm phe kia tròn 100m trên đài cao. Một nhánh chính là Lăng Vân các cường đại trăm người rất dâu đội ngũ, vây quanh hăm hở làng vệ hạo. Một cái khác cái là Lạc Thủy Đường hộ tống trung ánh nên tân đội ngũ, vì không bị Lăng Vân các khí thế nơi áp, Lạc Thủy Đường cái gọi là nên tân đội ngũ cũng là đông đảo cường giả, từ võ hoàng đỉnh phong đường chủ Khanh Ý Liễu Lâm tự mình dẫn đội, trong đó không thiếu võ hoàng hậu kỳ, võ hoàng trung kỳ. Trung ánh ở giữa, vi tròn mang theo ngây thơ gương mặt da thịt hớt tuyết, một bộ hồng y váy dài, ánh chiếu được trung ánh càng lộ vẻ diễm lệ chiếu nhân, một đôi mỹ lệ mắt to ẩn chứa hồng thi, trong mắt rưng rưng. Phạm vi 100m trên đài cao tụ tập như thế chúng nhiều cường giả, để cho đến trước chúc mừng một đám thế lực nhỏ các đại biểu không khỏi chắt lưỡi, cường giả như thế rất nhiều, không hổ là nhất lưu thế lực. Một tên Lăng Vân các võ hoàng hậu kỳ lão giả đi tới trước đài, mang theo chân nguyên âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp, âm thanh chuyển cân nhắc 10 km, vang vọng toàn trường. Hôm nay là chúng ta Lăng Vân các cùng Lạc Thủy Đường đại ngày tốt, Lăng Vân các thiếu công tử Lăng Vệ Hạo cùng Lạc Thủy Đường tiểu công chúa Trung Ánh hỷ kết liên lý, chúng ta Lăng Chi Ung các chủ, để cho ta cảm tạ chư vị không xa vạn dặm đến trước chúc mừng. Ta ở chỗ này đại biểu Lăng các chủ hướng về phía hai vị người mới chúc mừng, đồng thời cũng chiêu cáo thiên hạ, Lăng Vân các cùng Lạc Thủy Đường vĩnh kết đồng minh, cùng nhau chống coi, cùng chống ngoại địch. Lạc Thủy Đường đường chủ Khanh Ý Diệp Lâm, mặc dù tóc bạc trắng, nhưng da thịt căng mịn bóng loáng, khóe mắt nếp nhăn lực hiện, giống như 40-50 tuổi mỹ phụ trung niên, toàn thân trang phục lộng lẫy, trong mắt đi tới chính giữa đài cao. Lạc Thủy Đường vốn là cùng Lăng Vân Các cùng nhau trông coi nhiều năm, nay Lăng Vân Các Lăng Các chủ nhi tử Lăng Vệ Hạo, cùng ta Lạc Thủy Đường đệ tử Trung Ánh lại kết làm vợ chồng. Ta không đồng ý. Ai dám gả muội muội ta? Đột nhiên một tiếng gào rung trời từ cao không truyền đến, âm thanh mang theo chân nguyên, ẩn chứa khổng lồ thần hồn chi lực, chấn nhân tâm phách, không chỉ cắt đứt Khanh Ý Liễu Lâm nói chuyện, càng là chấn nhiếp toàn trường. Như sấm sét giữa trời quang một bản một tiếng quát lớn, để cho 1 triệu người kinh ngạc nhìn về trên cao, hướng theo tất phương một tiếng cao vút kêu to vang dội, một điểm đen trong nháy mắt từ xa đến gần, từ nhỏ biến thành lớn, là một diễm lệ màu lam đại điểu. Đại trên lưng chim còn đứng vài người. Tiểu Phương, Lão Nhiêu, mấy người các ngươi trước tiên đừng xuống, ta đi xuống trước cứu Bánh Oánh, các ngươi ở trên không bên trong chờ đón nên phải. Trên đài cao những cường giả kia tu vi, Vân Phi cũng nhìn thấy, mặc vào một người phi hành trang bị, phóng ra ngoài hỗn độn hộ cháo, hướng về phía Tiểu Tất Phương cùng Ninh Bát đơn giản kể một chút, tung người rơi xuống, hướng về phía trung tâm cao đài bay xuống. Chốc lát tiến tĩnh, rồi sau đó sôi sùng sục, ai dám lớn mật như thế? Tại Lăng Vân các cùng Lạc Thủy Đường đây hai thế lực lớn phía trước nói ẩu nói tả, tại hai thế lực lớn tuyên bố ký kết minh ước thời điểm, trước tới quấy rối. Lăng Vân các võ hoàng cường giả, Lạc Thủy Đường đường chủ Khanh Y Liễu Lâm đều không thể kịp phản ứng, cũng sững sờ tại chỗ, ngửa mặt trông lên giữa không trung màu lam đại điểu. Chỉ có Trung Ánh tay nhỏ khẽ bịt miệng, doanh mãn hai mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa, tràn mi mà ra, trong miệng nhẹ giọng nhỉ non Vân Phi ca ca, là Vân Phi ca ca. Tại mình nhất vô lực, bất lực nhất thời điểm, là Vân Phi ca ca đến. Là Vân Phi ca ca tới cứu ta đến, liền như nhiều năm lúc trước, cái kia mưa rơi xối xả hành hình đại hạ, cái kia đạp gian khổ, đạp lôi điện thiếu niên áo trắng tới cứu mình một dạng. Trung Ánh khủng hoảng tâm một hồi an định xuống, nhưng bất thình lình nhìn thấy thân nhân, càng để cho trong lòng mình ủy khuất trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Chương 557, cường thế cản trở cưới Vân Phi ca ca. Tâm thần kích động Trung Ánh tung người nhảy lên, hướng về phía đáp xuống Vân Phi nên đón. Tiểu Ánh Ánh, Vân Phi ca ca đến. Vân Phi một cái nhìn ra cái này bật khóc tuyệt sắc tiểu nữ, mang theo bụ bẩm khuôn mặt loáng thoáng có đến khi còn bé Trung Ánh bộ dáng. Gò má đeo đầy nước mắt Trung Ánh đánh về phía Vân Phi tuổi thơ, một tháng qua đủ loại ủy khuất, đủ loại sợ hãi tại lúc này đột nhiên bộc phát, ôm chặt Vân Phi cổ Trung Ánh, lệ như suối trào, sung sướng tràn trề mà đau âm thanh khóc. Vân Phi nhìn đến khóc tê tâm liệt phế, khóc mọi thứ bị khuất Trung Ánh, tâm thương yêu không dứt, một cơn lửa giận cũng đang từ từ bay lên. Vân Phi nhẹ nhàng xoa xoa Trung Ánh đầu, "Tiểu Ánh Ánh, ai khi dễ ngươi, ngươi Vân Phi ca ca cho ngươi đòi lại." Ôm trong ngực Trung Ánh Vân Phi chậm rãi rơi xuống trên đài cao. Tràn đầy ánh mắt nhìn đến sở sở động lòng người, có đến mỹ lệ dung nhan Trung Ánh, đám chìm vô tận hưng phấn cùng vui sướng Lăng Vệ Hạo, đang đáp ý vô cùng, vốn là bị một tiếng ta không đồng ý. Ai dám gả muội muội ta? Thét to chấn nhiếp tâm thần, tiếp theo tại muôn người chú ý phía dưới, đợi gả tân nương đầu nhập vào người khác tuổi thơ. Cái bạt thai này vang dội đánh vào Lăng Vệ Hạo trên mặt, cũng đánh vào Lăng Vân Cắt trên mặt. Hỗn đản, ngươi là người nào? Vung nàng ra. Trên mặt nóng rát Lăng Vệ Hạo hướng về phía Vân Phi cùng Trung Ánh bọn tới. Giữa ngươi, muốn kết hôn muội muội ta, ngươi không xứng. Vân Phi ánh mắt phẩy một cái, ôm trong ngực Trung Ánh bất thân hình như điện, phi thân nhảy lên, một cước đạp trúng Lăng Vệ Hạo lồng ngực. Dừng tay. Lăng Vân Cắt kia vừa mới lên tiếng võ hoàng hậu kỳ kịp phản ứng, gào to một tiếng, đồng thời một cái nắm đấm màu vàng nóng hư ảnh đánh về phía Vân Phi. Nhưng Trung Phi chậm một bước, giang giáp thanh thúy tiếng gãy xương thanh âm, kèm theo hét thảm một tiếng, Lăng Vệ Hạo xương ngực đứt đoạn, trước ngực lom xuống, thân thể bay ngược trở về. Lăng Vệ Hạo tâm thần khuấy động phía dưới, chỉ muốn tiến đến giáo huấn Vân Phi, môn hộ mở rộng ra, bị dưới cơn thịnh nộ Vân Phi một cước đá bước vàng. Đá bay Lăng Vệ Hạo Vân Phi, mang theo trung ánh xoay tròn thân thể tránh được Lăng Vân Các võ hoàng năm đấm hư ảnh, lần nữa rơi xuống trên đài cao. Tìm chết. Lăng Vân Các tên võ hoàng kia nhìn thấy Lăng Vệ Hạo thảm trạng, cũng không để ý lớn nhất nhỏ, cũng không để ý trung ánh vẫn còn ở Vân Phi trong ngực, một cái ngưng tụ khủng lồ bàn tay màu vàng nóng cấp tốc chụp vào Vân Phi. Vân Phi chuyển thân dựa lưng vào trường ảnh, đem trung ánh che ở trước ngực đằng trước, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ kia Lăng Vân Các võ hoàng một đòn. Phanh một tiếng vang thật lớn, khủng lồ bàn tay màu vàng nóng vỡ nát, hóa thành lẫm liệt kình phong tứ xứ bay ra. Một đầu tóc bạch kim khanh y lìa lâm tiểu thuấn di xuất hiện ở trường ảnh cùng Vân Phi, trung ánh phòng, thuận tay đánh nát trường ảnh. Lộ trường lao bất giận, cẩn thận nộ thương trung ánh, đây xảy ra chuyện tại ta Lạc Thủy Đường, tự có ta Lạc Thủy Đường xử lý. Khanh y lìa lâm tay phải ngăn lại ống tay áo, vác ở sau lưng, chuyển thân mặt hướng Vân Phi. Khanh đường chủ, chuyện này chúng ta cần lời giải thích, Lang Vệ Hạo nếu là có chuyện bất chắc, các ngươi Lạc Thủy Đường phải gánh vác cái này hậu quả. Thử. Lang Vân các lộ trưởng lão cả giận nói, rồi sau đó đi điều tra cứu chữa Lang Vệ Hạo thương thế. Ngươi là người nào? Vì sao đến ta Lạc Thủy Đường làm loạn? Lập tức đem Trung Ánh buông ra. Khanh Y Lìa Lâm sắc mặt âm trầm, trong lòng đã là giận dữ, nhưng Trung Ánh tại Vân Phi bên cạnh, để cho có chút kiên kỵ. Ta là Trung Ánh ca ca, ngươi là người nào? Là ngươi làm chủ để cho Trung Ánh kết thân. Vân Phi xoay người lại, không yếu thế chút nào mà đối mặt Khanh Y Lìa Lâm. Ta là Lạc Thủy Đường đường chủ, không cần biết ngươi là người nào. Lập tức buông ra Trung Ánh, hướng về phía Lăng Vệ Hạo nói xin lỗi, bồi tội. Nếu ngươi thật là Trung Ánh thân nhân, ta tha mạng của ngươi. Khanh Y Lìa Lâm cố nén lửa giận. Tại đây Thục Châu, đạt đến Lan Châu mấy trăm vạn thế lực lớn nhỏ đại biểu phía trước, tại Lạc Thủy Đường cùng Lăng Vân các một loại cường giả phía trước, Lạc Thủy Đường đây mất mặt lớn. Chê cười. Tại Trung Ánh người nhà dưới tình huống không biết chút nào, các ngươi dựa vào cái gì đem nàng gả ra ngoài? Vì cùng Lăng Vân các kết minh, dùng môn hạ của chính mình đệ tử đi cùng thân, ta thật vì các ngươi Lạc Thủy Đường mất mặt. Vân Phi đối mặt võ hoàng đỉnh phong Khanh Ý Lìa Lâm không lưu tình chút nào. Trung Ánh cũng từ vừa mới bắt đầu tâm tình khuấy động bên trong chậm rãi phản hồi phục lại tinh thần. Số tuổi nho nhỏ liền cách xa thân nhân, tại Lạc Thủy Đường một mình tu hành, cho dù sư phụ mình Lam Hồng Ngọc đối với mình rất tốt, nhưng từ vừa mới bắt đầu tiểu đối với kỳ tâm bên trong có hận Trung Ánh, cũng không có cùng nó giao tâm. Trung Ánh mấy năm nay tại Lạc Thủy Đường là cô độc, thông minh nàng cũng không có khóc không có nháo nháo, chỉ là dốc lòng tu luyện, muốn để cho mình trở nên cường đại, trở nên giống như sư phụ cường đại như vậy, liền có thể lần nữa trở lại bên cạnh thân nhân. Đối với Khanh Y Thiệt Lâm, tại Trung Ánh xem ra, đó là so sánh sư phụ mình còn cường đại hơn nhiều cường giả, cường đại đến không thể tưởng tượng, cũng là Vân Phi ca ca không cách nào địch nổi, thậm chí một cái ngón tay cũng có thể muốn Vân Phi ca ca tính mạng. Phản hồi phục lại tinh thần Trung Ánh vừa vặn nghe được Vân Phi cùng Khanh Ý Dìa Lâm đối thoại, nhất thời trong lòng thần trường, vội vàng buông ra ôm lấy Vân Phi cổ hai tay, hạ xuống Vân Phi trước người, hai tay triển khai, đem Vân Phi bảo vệ ở sau lưng. Đường chủ, đây là ca ca của ta, ca ca ta là thương thiết ta, mới có thể nói ra những lời này, kính xin đường chủ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi, bỏ qua cho Vân Phi ca ca. Trung Ánh, ngươi bây giờ lập tức qua đây. Ngươi cái Vân Phi này ca ca đánh Lăng Vân các khách quý, vũ nhục Lạc Thủy Đường, tội không được xá. Khanh Y Lìa Lâm bị Vân Phi mà nói tức đến xanh mét cả mặt mày, trong lòng đã xử Vân Phi tử hình. Không, Khanh đường chủ, ngươi thả qua ca ca ta đáp ứng cả. Nếu ngươi giết ta Vân Phi ca ca, ta nhất định lấy chết đi theo. Trung Ánh mang theo non nớt trên mặt lộ ra kiên nghị, nói tới như đinh đóng cột. Ngươi, Trung Ánh, ngươi đừng quên, ngươi còn có sư phụ, ngươi còn có người nhà, ngươi chết, các nàng cũng muốn cùng ngươi cho cùng. Lúc trước uy hiếp qua Trung Ánh một lần Khanh Y Lìa Lâm, lần nữa thuận miệng nói ra. Chỉ là, lần trước chỉ là lúc không có ai nói, mà lần này là tại 1 triệu người trước. Còn có khuyết đại âm thanh trận pháp, đem đây nói năng vô sỉ đưa tới toàn trường. Vừa mới nói xong, Khanh Y Lìa Lâm liền hối hận, với tay phá hủy cái kia khuyết đại âm thanh trận pháp, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Vân Phi, nhìn chằm chằm cái này hỏng rồi cùng Lăng Vân các kết minh đại sự, để cho mình mất hết thể diện người trẻ tuổi, hận không được đem nghiền xương thành cho. Ha ha, đường đường võ hoàng cường giả đỉnh phong, Lạc Thủy Đường đường chủ, cư nhiên lấy nhà tánh mạng người uy hiếp đệ tử nhà mình, ngươi thật đúng là vô sỉ. Không trách sẽ làm ra cưỡng bách đệ tử kết thân sự tình. Vân Phi cười to, âm thanh nhận chứa chân nguyên, vang vọng toàn trường. Dưới đài 1 triệu người ầm ĩ khắp trốn, nghị luận ầm ĩ Khanh Y Lìa Lâm không cần nghe cũng biết bọn họ đều đang nói gì, không nghĩ đến chuyện này sẽ phát triển tới mức như thế, không nghĩ đến mình một đời thanh danh cư nhiên liền loại này hủy trong chốc lát, trong lòng âm thầm hối hận, tiểu tử này vừa vặn võ tôn hậu kỳ tu vi, nên phải ngay từ đầu tiêu diệt hắn, cho dù rơi xuống cái lạm sát kẻ vô tội chi danh, cũng không biết giống như bây giờ, để cho mình mất hết thể diện. Mà hiện trận Lạc Thủy Đường toàn bộ trưởng lão, đệ tử trên mặt đều nóng rát, cảm thấy xấu hổ, không ngóc đầu lên được. Khanh Y Lìa Lâm cuối cùng sống mấy ngàn tuổi, nhanh chóng ổn định tâm thần, cao giọng tuyên bố: người này cố ý phá hư Lạc Thủy Đường cùng Lăng Vân các đồng minh sự tình, khiêu khích vũ nhục Lạc Thủy Đường, tội khác nên trảm. Người tới, đem bắt giữ, chém giết trước mặt mọi người, lấy nhìn thẳng nghe. Chương 558, hôn chiến Khanh đường chủ, van xin ngươi, thả Vân Phi ca ca. Ta gả, ta nguyện đến Lăng Vân các, Trung Ánh nhất thời kêu khóc, liền phải quỳ xuống muốn nhờ. Tiểu Ánh Ánh, mẫu thân mong đợi ngươi trở về nhà đoàn tụ đâu, ta đây sẽ đưa ngươi trở về nhà, để cho La Di cho ta làm chút ăn ngon, ta đem tại đây sự tình xử lý xong liền đến. Vân Phi đỡ lên Trung Ánh, nói một trận để cho Trung Ánh mây mù dày đặc mà nói, bạch quang trận lóe, đem đưa đến nhân gian giới trung phủ bên trong viện. Trung Ánh đột nhiên biến mất khiến trên đài cao một đám cường giả rất là khiếp sợ, người trẻ tuổi này là bên người mang theo có thần khí nghịch thiên tiểu thế giới, vẫn là kích phát không gian truyền tống phụ triện, vừa mới quá nhanh cũng không thể thấy rõ. Đối với cái này chỉ có võ tôn hậu kỳ người trẻ tuổi, Khanh Y Lìa Lâm còn không đến mức tự xuống giá mình xuất thủ, Lạc Thủy Đường một tên võ hoàng sơ kỳ nhảy tới trước một bước, đem trung ánh thả ra, chúng ta sẽ cho ngươi cái tự sát cơ hội. Nếu không, sẽ để cho ngươi muốn chết đều khó khăn. Đối với cái này đem từ nhỏ liền đem trung ánh lướt đến đây, khiến cho trung ánh cùng La Di xương thịt tách rời, mà nay lại cưỡng bách trung ánh lập gia đình kết thân Lạc Thủy Đường, Vân Phi không có hảo cảm chút nào, đặc biệt là thân là chủ nhân một đường Khanh Y Lìa Lâm hành động, càng làm cho Vân Phi khinh thường. Vừa nghĩ tới trung ánh vừa mới lần đầu thấy mình thì bộ kia bị khuất cùng sợ hãi, sẽ để cho Vân Phi trong lòng hận ý nảy sinh, trong lồng ngực lửa giận bay lên. Hôm nay trung ánh đã đưa đến nhân gian giới, mình lại không lo lắng về sau, trong lòng hào hùng nhất thời, lần nữa rút ra hỗn độn chi khí, cường hóa một hồi hỗn độn hộ cháo, dồn hết hỗn độn chi lực quyền phải hơi dâng lên cho sám hào quang màu vàng, chỉ đến tên kia nhảy ra phải cho mình tự sát cơ hội tên võ hoàng kia, một đám tự cho là đúng thằng hề nhảy nhót, một đám dựa vào đưa ra đệ tử cùng người và thân, khẩn cầu mệnh mềm xương, đến nhà. Lạc Thủy Đường các vị cường giả sắc mặt khó coi hết sức, mà tên kia đứng hàng đầu võ hoàng sơ kỳ càng là giận không kềm được, tìm chết. Tắt thành ngươi. Thanh âm chưa dứt, đã hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía Vân Phi, chuẩn bị đem đây cuồng vọng vô biên người trẻ tuổi nhất cử bắt lấy, sau đó tại đây muôn người chú ý đem kỳ ngực giết. Vân Phi nâng lên cánh tay phải, ra quyền như gió, tung người hướng về phía sông về phía mình tên võ hoàng kia sơ kỳ nên đón. Dưới đài mọi người, bao gồm trên đài Lăng Vân các cùng Lạc Thủy Đường cường giả, tuy nói đều bội phục Vân Phi dũng khí, nhưng càng cảm thấy Vân Phi loại hành vi này là không tự lượng sức ngu xuẩn, đối với nó lây võ tôn tu vi xông lên đối chiến võ hoàng thành cửu, cho rằng là hắn chỉ cầu chết nhanh hành động tự sát. Nhưng mặc kệ như thế, người trẻ tuổi này dám đang mạnh mẽ người vờn quanh bên trong đánh cho bị thương Lăng Vân các chủ nhi tử, dám ngay trước mọi người khiêu khích đục mạ Lạc Thủy Đường đường chủ, bậc này trùng thiên hào khí, loại này kinh thiên dũng khí, sau này một đoạn thời gian, tại Thục Châu vạn tờ Lan Châu, sẽ là thế lực lớn nhỏ trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Phanh một tiếng vang trầm đục, Vân Phi cùng tên võ hoàng kia tại trên đài cao, tại 1 triệu người nhìn chăm chú phía dưới, ầm ầm đụng nhau địa phương bạo xuất một đoàn huyết vụ. Một ít Lạc Thủy Đường đệ tử vốn là đối với loại này bị buộc kết thân rất là phản cảm, đối với Vu Đường chủ hành động cảm giác xấu hổ cùng không kiên nhẫn, đối với xinh đẹp đáng yêu thiên phú tuyệt đỉnh trung ánh bị đối đãi như vậy rất là đồng tình. Vì vậy mà, rất nhiều người đối với Vân Phi không chỉ không có ác cảm, ngược lại cảm thấy Vân Phi vì muội muội mình dám hướng cường người khiêu chiến, là một có tình có nghĩa, dám làm dám chịu anh hùng. Khi Vân Phi cùng kia võ hoàng ầm ầm đụng nhau thì có quay mặt qua chỗ khác, hoặc nhắm mắt lại, không đành lòng quan sát. Quá thảm rồi, Lạc Thủy Đường người thật ác độc a, cũng không biết thu chút kinh lực. Dưới đài một người không kìm lòng được vừa nói, nhưng lời còn chưa dứt liền ngậm miệng lại. Xương máu theo gió nhanh chóng tiêu tán, trên đài dưới đài một mảnh xôn xao. Cái kia bị người cho rằng không tự lượng sức, chứng chọi với đá người trẻ tuổi ở trên đài lỗi lạc mà đứng, tên kia vừa mới còn khí thế như núi võ hoàng sơ kỳ lại biến mất không thấy. Võ hoàng sơ kỳ cường giả, bị một tên võ tôn hậu kỳ một quyền nổ thành một đoàn huyết vụ, làm sao có thể? Mọi người trố mắt nghẹn họng, không dám tin. Khanh Y Lìa Lâm cũng choáng rồi, người trẻ tuổi này thật mạnh mẽ. Vừa mới nện vào tại tên võ hoàng kia trên thân một quyền, tóe ra năng lượng vậy mà để cho mình tên võ hoàng này đỉnh phong đều có điểm tâm quý, cũng không phải bởi vì uy lực, mà là bởi vì năng lượng phẩm chất. Nhưng việc đã đến nước này, bị một người thanh niên bước đến trình độ như vậy, Lạc Thủy Đường đã mất đường lui, nhất định phải bắt giết, nếu không, Lạc Thủy Đường mới vừa rồi kia một chuyện tiếu lâm bên trên, sẽ trở thành càng đại một chuyện tiếu lâm. Khanh Y Lìa Lâm cũng đã không thể bình tĩnh đứng chắc tay, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy Vân Phi, vì đã trở thành chê cười Lạc Thủy Đường, hơi vãn hồi một chút mặt mũi. Khanh Y Lìa Lâm phóng ra ngoài cường đại chân nguyên hướng về phía Vân Phi trói buộc mà đi, đồng thời võ hoàng định phong thần hồn chi lực cũng như Thái Sơn áp đỉnh một bản chụp vào Vân Phi. Hưu một tiếng, băng hỏa lưỡng nghi kiếm ra khỏi vỏ, để cho Vân Phi này bay lượn nhảy múa. Khanh Y Lìa Lâm cường đại chân nguyên chi lực bị băng hỏa lưỡng nghi kiếm cắt chém vụn nát, chút nào trói buộc không được Vân Phi. Về phần kia Thái Sơn áp đỉnh một bản thần hồn uy áp, đối với thần hồn chi thể so sánh Khanh Y Lìa Lâm mạnh hơn Vân Phi mà nói, cho dù không cần chấn hồn tháp phòng ngự, cũng không có bất kỳ tác dụng. Chưa lấy được ảnh hưởng chút nào Vân Phi, tại Khanh Y Lìa Lâm ngạc nhiên nhìn kỹ giữa, xông vào Lạc Thủy Đường những cái kia võ hoàng cường giả bên trong, tỏa ra cho sám hào quang màu vàng quyền phải tả trùng hữu đột, một vũng bích thủy băng hỏa lưỡng nghi kiếm đi tới đi lui, thần hồn chi thể thần hồn chi kiếm thỉnh thoảng đột nhiên tập kích. Nhất thời trên đài cao hoàn toàn đại loạn, võ hoàng cường giả công kích vốn là uy lực khổng lồ, phạm vi cao mấy trăm thước trên đài tụ tập gần trăm tên võ hoàng cường giả, cũng không thiếu võ đế đỉnh phong, bị Vân Phi vọt một cái mà tán, rồi rít ngự không bay lên. Nhưng Vân Phi một cái này trùng kích, thoáng qua phòng, trên đài cao đã nằm cân nhắc cổ thi thể, đều là Lạc Thủy Đường cường giả. Trung Oánh, có thể nói Vân Phi nghịch lần. Hôm nay Lạc Thủy Đường cư nhiên lấy nhà cánh mạng người bức bách Trung Ánh lập gia đình, đã chạm đến Vân Phi điểm mấu chốt, lại thêm Lạc Thủy Đường đối với Chu Diệt mình không chút lưu tình, Vân Phi tự nhiên cũng là xuất thủ bất dung tình. Lộ trưởng lão, giết hắn, bắt hắn lại cho ta, ta muốn đích thân giết hắn. Còn nữa, đem Trung Ánh đoạt lại cho ta. Nuốt chữa thương đan dược, bị hai tên Lăng Vân các cường giả dắt dịu lấy, tỉnh táo lại Lăng Vệ Hạo, cố nén xương ngực đứt đoạn kịch liệt đau nhức, đối với Lăng Vân các tên võ hoàng kia hậu kỳ cường giả hô. Lăng Vệ Hạo, với tư cách Lăng Vân các chủ nhất tiểu nhi tử, đó là ngậm chìa khóa vàng ra đời, tuổi tác không lớn, nhưng mà Lăng Vân các bối phận không nhỏ, đi tới chỗ nào đều là a dua đình hót, đều là tiếng vỗ tay hoa tươi, chưa từng đã bị như thế đánh và khuất đủ. Vân Phi đột nhiên xuất hiện, đả thương Lăng Vệ Hạo, cướp đi Trung Ánh, không chỉ để cho Lạc Thủy Đường mất hết mặt mũi, đồng dạng để cho Lăng Vân các trên mặt không ánh sáng. Lăng Vân các người nghe, đem cho ta tiểu tử này bắt lấy, muốn sống. Vì có thể tại Lạc Thủy Đường phía trước, tại mấy chục vạn to to nhỏ nhỏ môn phái phía trước, biểu dương Lăng Vân Các uy thế, Lộ trưởng lão quyết tâm bắt Vân Phi, lúc sau Lăng Vân Các đến tự mình xử tử, không thể để cho hắn liền dễ dàng như vậy chết tại trong hỗn chiến, chết tại Lạc Thủy Đường trong tay người. Chương 559, hỗn chiến Lăng Vân Các mọi người vốn là chỉ là vây xem, tâm lý còn có chút may mắn thai ương rơi xuống họa, nhìn đến Lạc Thủy Đường chế cười, nhưng Vân Phi cho thấy thực lực, để bọn hắn khiếp sợ không thôi, người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ. Nghe xong Lộ trưởng lão mà nói, lại thêm kia Lăng Vệ Hạo nhìn về Vân Phi ác độc ánh mắt, Lăng Vân Các chúng cường người cũng gia nhập vây công Vân Phi vòng chiến. Liên loại này, tại Lạc Thủy Harbor, tại Lạc Thủy Đường xây dựng dùng để kết thân kết minh nghi thức trên bình đài, bộc phát một đợt không thể tưởng tượng nổi chiến đấu, một đám trên trăm tên võ hoàng, trong đó không thiếu võ hoàng hậu kỳ, vây công một tên võ tôn hậu kỳ người trẻ tuổi, một ít võ đế đỉnh phong bởi vì tu vi kém, lại bị bài xích ra ngoài vây. Chiến trường địa phương bởi vì cường đại công kích dẫn đến năng lượng tràn ra, không gian cực độ bất ổn định, vết nứt không gian chi lực thỉnh thoảng tái hiện. Hướng theo thời gian đưa đẩy, chiến trường phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng lớn, dưới đài mọi người vây xem không đoạn hậu rút lui, cao trung quanh đài 10.000 mét bên trong đã không người dám vào bên trong. Kia cao mười mấy mét, dùng đá lớn xây dựng phạm vi mấy trăm mét bình đài, đã bị tàn phá kinh khí, tóe hiện vết nước không gian tước mất hơn nữa. Trên trăm tên võ hoàng vây công Vân Phi, mỗi thời mỗi khắc đều có cường đại công kích hạ xuống trên thân, khiến cho Vân Phi giống như một bịn đện vào đụng cầu mở dạng, ở giữa không trung, đang mạnh mẽ người bên trong đánh tới bắn tới. Vân Phi quyền phải, băng hỏa lưỡng nghi kiếm, thần hồn chi kiếm, mỗi một dạng lực sát thương đều là kinh người, ngay tại đây đánh tới bắn tới phòng, thỉnh thoảng có trong cường giả chiêu vẫn lạc, tại không gian chi lực hỗn loạn như vậy trên chiến trường, trọng thương hoặc hôn mê cũng sẽ bị vết nứt không gian kia nơi xé rách, cắn nuốt, vì vậy mà những cái kia vẫn lạc cường giả phần lớn hải cốt không được đầy đủ. Sư thúc, chúng ta có cần hay không hạ đi giúp sư phụ? Bay lượn tại trên bầu trời tiểu Tất Phương trên lưng, Vũ Hạo có chút bận tâm nhìn đến phía dưới kinh tâm động phách chiến trường. Tiểu Hạo, ngươi ngốc nha, ngươi nhìn xem hắn và lão đại đánh nhau đều là người nào a? Ít nhất đều hẳn đúng là võ hoàng trở lên gia hỏa. Còn có ngay từ đầu cái kia mái đầu bạc trắng lão bà, ngươi không nghe nàng nói, nàng là cái kia Lạc Thủy Đường đường chủ, cùng cái kia ít ngày trước đến ta Huyền Thiên Phong đến, cái kia Thiên Nhất Điện điện chủ Lãnh Dạ Phong, là một cái cấp bậc, đây chính là võ hoàng đỉnh phong. Tiểu Hạo à, ta nếu như đi xuống, đây không phải là giúp đỡ, là kéo lão đại chân sau, không đúng, có thể ngay cả lão đại chân sau cũng không kịp kéo, liền chơi xong. Linh Bắt cóng lên tay, nghiêm trang dạy dỗ Vũ Hạo. "Sĩ, mỗi lần sư phụ ta đánh nhau ngươi đều núp ở phía sau." Vũ Hạo khinh thường nhìn đến Linh Bắt. "Tiểu Hạo, đây cũng không vô lại yểm, yểm chính là thích nhất đánh nhau." Nhớ năm đó Yêm mỗi ngày cùng lão đại đánh, nhưng ai biết lão đại quá mạnh, qua cái một hồi cùng hắn gọi chết liền không có ý nghĩa, sau đó có Hồ Lang, Hồ Lang nếu như vẫn còn, tốt biết bao nhiêu à, mụ nội nó, Hồ Tông, thật muốn hiện tại liền đi giết. Nói ra Hồ Lang, Linh Bắt tâm tình một hồi thấp xuống. Lão đại, Vân công tử không có sao chứ? Nhiều cao thủ như vậy vây công Vân công tử một người, Vân công tử có thể chịu đựng được sao? Bạch Nghĩa chỉ cũng lo lắng nói. Không gì, Yêm lão như lão đại, đây chính là không bình thường như, điểm nhỏ này chẳng diện đều không nhịn được, về sau làm sao tiêu diệt Hồ Tông? Linh Bát lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng cũng là không chớp mắt, lo lắng để phòng nhìn phía dưới hỏa bạo cảnh tượng. Linh Bát mà nói lần nữa để cho Vũ Hạo nhíu môi, liền Tiểu Tất Phương đều đối với Linh Bát nghiêng đầu liếc xéo một cái. Tiểu Tất Phương có mấy lần muốn lao xuống phun lửa, đều bị Vân Phi dùng thần hồn truyền âm ngăn cản. Vân Phi để cho Tiểu Tất Phương liền bay lượn tại trên bầu trời, bất cứ lúc nào chờ đón nên phải mình. Vân Phi của mọi người cường giả trong mây công, không ngừng khống chế một người phi hành trang bị, bay về phía trời cao. Cũng may nhờ cũng hỗn độn hộ cháo bảo vệ, không thì đơn này người phi hành trang bị đã sớm bị đánh vỡ vụn. Lăng Vân Các cùng Lạc Thủy Đường cường giả càng đánh càng là tim đập rộn lên, càng đánh càng là tuyệt vọng, người trẻ tuổi này thân thể rốt cuộc là làm cái gì thành? Trên người bao phủ từng tầng một thật mỏng một nửa thấu rõ bao phủ rốt cuộc là thứ đồ gì? Vô luận là có thể phá núi đoạn hải lưỡi đao, vẫn là sắc bén vô so lưỡi kiếm, vô luận là có thể đoạn nhạc vỡ núi trường phong, vẫn là vừa nhanh vừa mạnh nằm đấm, công kích được cái này nghịch thiên gia hỏa trên thân, tất cả cũng không có rồi sát thương chi lực, có thể làm được chỉ là đem đụng hướng về phía phương xa. Hôn chiến bắt đầu thời điểm, Khanh Y Lệ Lâm thân phận cùng Võ Hoàng Đỉnh Phong kiêu ngạo, để cho nàng cũng không tham dự vào, chỉ là đứng ra vây xem, hơn nữa cho rằng Vân Phi cho dù lực phòng ngự kinh người, cho dù nó trên người có cái kia siêu cường năng lực phòng ngự hộ cháo, cũng rất nhanh không chống cự nổi nhiều cường giả như vậy của ngoanh loạn tạc. Nhưng hôn chiến đã qua nửa giờ, kia phòng ngự hộ cháo vẫn còn, người trẻ tuổi kia vẫn dữ dội mà thuận thế công kích, vẫn là thỉnh thoảng có Lăng Vân Các, Lạc Thủy Đường cường giả vẫn lạc. Cái này khiến Khanh Y Dì Lâm, còn có cũng không tham chiến Lăng Vân Các lộ trưởng lão, và bị hai tên võ hoàng cường giả dắt díu lấy Lăng Vệ Hạo, không thể nào tiếp thu được trước mắt kết quả. Điều này cũng làm cho bọn họ không thể không cân nhắc người trẻ tuổi này rốt cuộc là người phương nào, đến từ chỗ nào. Theo Trung Ánh phản ứng đến xem, người này nhất định là Trung Ánh thân nhân, hắn thật là Trung Ánh ca ca sao? Có thể Trung Ánh quê hương là một linh khí đều không còn, thiên địa nguyên khí đều thiếu thốn đất nghèo, làm sao có thể xuất hiện như thế kinh thiên tuyệt thế chi tài? Cái này gọi Vân Phi người trẻ tuổi phải chết. Hiện tại đã kết thủ, thiên phú như vậy, tu vi như thế, liền có chiến lược như vậy, nhiều năm về sau, người trẻ tuổi này nếu như tấn cấp võ hoàng, thậm chí càng tu vi cao thời điểm, Lạc Thủy Đường liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Khanh Ý Liễu Lâm trong lòng thầm nói. Lăng Vân Các lộ trưởng lão lúc này cũng làm tính toán như vậy, cùng Khanh Ý Liễu Lâm hổ thị liếc mắt, bên hông trường kiếm thương lang ra khỏi vỏ, bắn về phía chiến trường hỗn loạn, đâm về phía Vân Phi. Khanh Ý Liễu Lâm cũng bỏ đi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo điện liên một bản ánh kiếm, mang theo kinh thiên sắc bén, hướng về phía Vân Phi chạy nhanh đến, không gian giống như bị phá vỡ vài tờ, hướng theo công tắc một bản ánh kiếm, lưu lại một cái làm người sợ hãi vết nứt không gian. Khanh Y Lìa Lâm ánh kiếm tương đối Lộ trưởng lão linh kiếm, ra sau tới trước, chính giữa Vân Phi sau lưng. Lực công kích cường đại cùng xé rách không gian sắc bén, rốt cuộc đem Vân Phi hỗn độn hộ cháo từ trong mộ ra, Vân Phi nơi bắt một người phi hành trang bị trong nháy mắt báo hỏng, áo bị ánh kiếm mang theo mạnh mẽ sức gió kéo vì thoái phiến, trên lưng một đạo hồng sắc ấn ký chảy ra máu tươi. Vân Phi cảm thấy phần lưng truyền đến đau đớn, đồng thời giống như bị thiên thạch va chạm một bản, một cổ cự lực từ sau chuyển bóng sau lưng đến, khiến cho được bản thân như ra nòng đạn tháo, về phía trước bay nhanh. Hôm nay một người phi hành trang bị hủy, Vân Phi càng là không cách nào khống chế mình hướng bay, huống chi đây võ hoàng đỉnh phong xúc thế một đòn, cường độ chi lớn, rất là kinh người. Mà Vân Phi sau lưng Khanh Y Lìa Lâm càng là khiếp sợ, mình kia xúc thế một kiếm cũng chỉ là trẻ nát hắn áo, ở tại trên lưng lưu lại một đạo hồng ấn, vừa vặn khiến cho chảy chút da thịt, liền bị thương nhẹ cũng không bằng. Vân Phi mặc dù không khống chế được hướng bay, nhưng ven đường lại có thể tiến hành công kích, quyền phải nắm chặt vận sức chờ phát động. Vân Phi tốc độ cùng quyền phải lực công kích cường đại, để cho một đám cường giả rối rít tránh mũi nhọn. Chương 560, hỗn chiến Khanh Y Lìa Lâm một kiếm công kích cự lực gia trì, khiến cho Vân Phi cấp tốc bay về phía trước chỉ, bởi vì một đám cường giả sợ uy thế, rối rít tránh mũi nhọn. Vân Phi nhất thời xuyên thủng một mực vây công mình, cái kia võ hoàng tạo thành khủng bố vòng đây. Nhẹ suýt một hơi, chuẩn bị lần nữa rút ra hỗn độn chi khí, hình thành hỗn độn hộ cháo thời điểm, trước mắt chợt hiện ba người ngăn cản đường đi. Vân Phi phản xạ có điều kiện một bản, khống chế băng hỏa lưỡng nghi kiếm tự mình đối phó một cái, thần hồn chi kiếm bổ về phía một cái trong đó, đồng thời xúc thế đã lâu quyền phải hướng về phía trung tâm người kia đánh tới. Vân Phi đối mặt ba người chính là Lăng Vệ Hạo cùng dắt giữ lấy hắn hai tên võ hoàng sơ kỳ. Thủ thương Lăng Vệ Hạo đừng nói hoàn thủ chi lực, chính là chạy trốn năng lực né tránh cũng không có. Hai tên võ hoàng sơ kỳ vội vàng ứng địch, nhưng đối mặt Thái Cực kiếm pháp đại thành băng hỏa lưỡng nghi kiếm, còn có vượt qua võ hoàng đỉnh phong thần hồn chi thể phát ra thần hồn chi kiếm, đều là khó có thể tự, tất nhiên không danh chiếu cố đến Lăng Vệ Hạo. Vân Phi trực tiếp từ trong ba người xuyên thủng mà qua, ở tại trung tâm Lăng Vệ Hạo bị nổ thành một đoàn huyết vụ, theo gió rồi biến mất. Hai tên võ hoàng sơ kỳ, một tên cánh tay phải sóng vai mà đứt, một tên thân tử hồn tiêu, thi thể hướng về phía mặt đất rơi xuống. Lăng công tử, Lộ trưởng lão một tiếng kêu thảm, Lăng Vệ Hạo chết, hóa thành một đoàn huyết vụ, hai cốt bất tồn, theo gió biến mất cùng giữa thiên địa. Chuyện này lớn. Lăng Vân các chủ nhi tử bị giết, còn bị chết thảm hại như vậy. Lăng Vân các Lộ trưởng lão âm thanh chấn động toàn trường tiêu thảm, cũng để cho phương xa một mực vây xem môn phái lớn nhỏ thực lực chi người biết được cái này có thể làm cho cả đạt đến Lan Châu rung động tin tức. Lăng Vệ Hạo bị giết, bị một cái có đến nghịch thiên chiến lực người trẻ tuổi giết. Khanh Y Lìa Lâm cũng kinh sợ, vốn là ngoại hoạn không ngừng lạc thủy đường, hôm nay cư nhiên tại trên địa bàn mình, tại mình dưới mắt, đang cùng lạc thủy đường kết thân kết minh trong nghi thức. Lăng Vân các chủ chi tử bị giết, vô luận như thế nào giải thích, mình cái này một mực đang hiện trường lạc thủy đường đường chủ đều khó khăn trốn kỳ cứu. Chúng chi mình ngay từ đầu còn chặn lại Lăng Vân các Lộ trưởng lao đối phó người tuổi trẻ kia, còn nói giao cho Lạc Thủy Đường xử lý, hôm nay xuất hiện bậc này tồi tệ sự tình, vừa vặn quên người miệng lưỡi, một luồng cay đắng sông lên đầu. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc đại giới, đánh chết hung thủ. Lộ trưởng lão một bên gào một bên hướng về phía Vân Phi đuổi theo. Lộ trưởng lão trong lòng tức giận dị thường, cũng rất bất ức. Vốn là lần này đại biểu Lăng Vân các đến Lạc Thủy Đường ký kết minh ước, thuận tiện để cho Lăng Vệ Hạo đón dâu Lạc Thủy Đường thiếu nữ thiên tài trung ánh, đây đều là trước đó câu thông đàm phán chuyện tốt, đây là hạng nhất nhiệm vụ đơn giản. Không nghĩ đến minh ước chưa kết thúc, rước dâu không có kết quả, thậm chí ngay cả các chủ chi tử đều bị giết. Mình với tư cách dẫn đội trưởng lão, lần này trở về xử phạt nhất định là không thể thiếu, cũng nhẹ không được. Trong nháy mắt ngây người Lăng Vân Các, Lạc Thủy Đường một đám cường giả từ trong rung động đi qua đây, theo sát Lộ trưởng lão, hướng về phía Vân Phi đuổi theo. Khanh Y Lìa Lâm nhất thời ngây người sau đó cũng đuổi theo. Một người phi hành trang bị hủy, vẫn chưa tới võ đế tu vi Vân Phi, tự nhiên vô pháp ngự không phi hành, chỉ chốc lát, ở chân hoàn toàn về phía trước lao nhanh Vân Phi, liền từ giữa không trung rơi xuống đất. Trên mặt đất những cái vây xem các thế lực đại biểu rối rít né tránh, Vân Phi nơi trải qua chi địa nhanh chóng trong sạch ra một cái bề rộng chừng 100m khoảng không chặn. Vừa đến Vân Phi này lực công kích quá mức mạnh mẽ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hơn 10 người võ hoàng cường giả đã vẫn lạc ở tại trong tay, trong đó vẫn còn có võ hoàng hậu kỳ cường giả, thứ hai, theo sau mà tới là vô cùng phẫn nộ Lăng Vân các một đám cường giả, nhất định đuổi theo vây giết với hắn, nhưng cái kia võ hoàng công kích cũng là đồng dạng kinh người. Cùng đây chạy nhanh người trẻ tuổi nắm giữ khoảng 100m cũng là nguy hiểm. Lão Ngưu, để cho tiểu Tất Phương bay cao hơn một chút. Hướng phía ngoài trăm dặm cái kia ngọn núi cao nhất bay đi, ở đó chờ đón nên phải ta. Vân Phi một bên cấp tốc chạy nhanh, một bên sử dụng truyền tin phụ triện thông báo Ninh Bác. Lão đại, kiềm chế một chút, không nhịn được cho Yêm nói một tiếng, Yêm hảo đi xuống bất ngờ, Yêm hiện tại cũng có tiểu nhu rồi, không có gì tiếc nuối, ngươi muốn không nhịn được, Yêm được xuống cùng ngươi, không thì trên đường không có ai phụng bồi uống rượu, nhiều nhàm chán à, Yêm đánh nhau không đánh lại ngươi, có thể uống rượu. Vẫn còn ở La Lý La Sách Ninh Bác, trong tay phụ triện bị Vũ Hạo một thanh bật mất. Sư phụ, ta cái mạng này là ngươi, ngươi chết, cái mạng này cũng mất. Vũ Hạo ngữ khí kiên định mà bình thường. Công tử, ta nói rồi, thế chết theo ngài. Bạch Nghĩa Chỉ cũng nói. Đi, đi, ta còn bận điều đâu, các ngươi đi ngọn núi kia nơi chờ đợi ta là được. Vân Phi tức giận nói, nhưng trong lòng ấm áp rung rung. Mặt đất nhảy một cái mấy chục mét chạy nhanh, cuối cùng không chống nổi ngự không phi hành tốc độ nhanh. Vân Phi rất nhanh đã bị những cái kia truy sát mà đến võ hoàng cường giả đuổi theo. Nhất thời, u đùn kéo đến cường đại công kích từ trên trời rơi xuống, bị hỗn độn hộ cháo phòng hộ đến Vân Phi lần lượt bị đập ngã xuống đất. Trên mặt đất đất đá bay mù trời, bụi khói vung lên cao mấy chục mét, trên người Vân Phi bị bụi khói bao phủ, nhưng đối với cường giả mà nói, thần thức quét lướt nhìn được càng rõ ràng, cũng không ảnh hưởng đối công kích. Lần lượt bị đập ngã, lần lượt bỏ dậy, một mực bay về phía trước chạy Vân Phi, đây giống như đã từng quen biết cảnh tượng lại một lần nữa diễn ra, tại Hồ Tể Châu bị Hồn Tông đội chấp pháp chính là loại này bị như thế truy sát. Vân Phi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ dòm ngự không phi hành khoảng cách xa công kích mình những cái kia võ hoàng, không khỏi cảm thán nói, mình tu luyện chậm như vậy, lúc nào mới có thể tấn cấp võ đế, lúc nào mới có thể ngự không phi hành a, hay là tu luyện tốc độ chậm a. Bất quá cái này quỷ dị cảnh tượng bị hiện trường 1 triệu người dùng thần thức nhìn ở trong mắt, có thể nói đều nhìn trợn tròn mắt, cư nhiên có cường đại như thế phòng ngự chi nhân, cho dù là võ hoàng cường giả đỉnh phong, tại dày đặc như vậy cường đại phòng trường phía dưới, phòng ngự cũng sẽ được một chút xíu phá hủy, cuối cùng kiệt lực mà chết. Cái này không biết chỗ nào xuất hiện người trẻ tuổi, thật không ngờ cường đại thế này, không chính mắt thấy, quả thực không cách nào tưởng tượng. Người trẻ tuổi này nghe nói là đệ nhất thiên tài thiếu nữ, được khen là Lạc Thủy Đường tiểu công chúa Trung Ánh ca ca. Nhưng mặc kệ như thế, bởi vì quỷ dị cùng thần bí, lại có 1 triệu người cường thế vây xem, trận này tiểu quy mô truy sát, chú định sẽ tái nhập sử sách rồi, mà Trung Ánh trong miệng Vân Phi ca ca cũng biết thanh danh bằng rồi, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Nếu mà hắn có thể tại như thế dưới sự đuổi giết, còn có thể chạy thoát, người trẻ tuổi này sẽ trở thành một truyền kỳ. Vân Phi vẫn còn ở chạy trốn, sau lưng lưu lại một cái bị những cái kia võ hoàng công kích tàn phá được gồ ghề bề rộng chừng 100m đại đạo. Nếu mà tử tế quan sát, đây cái trên đại lộ có không ít người hình hố, đó là Vân Phi bị cường lực đập ngã, khảm xuống mặt đất đè ra đến. Tham dự truy sát Lăng Vân các cùng Lạc Thủy Đường một đám võ hoàng cường giả nội tâm cũng là tan vỡ, tại 1 triệu người nhìn chăm chú phía dưới, nhiều cường giả như vậy vây giết một tên võ tôn hậu kỳ, đặc biệt là nó phi hành linh khí hư hại sau đó, đây người trẻ tuổi tay là đánh không hoàn thủ, tùy ý công kích, nhưng dù cho như thế, vẫn không thể đem nó làm sao. Một cái kia cái cường đại công kích rơi vào trên người, chỉ có thể đem đập ngã, rồi sau đó hắn lại là rất vui sướng tiếp tục chạy. Trốn. Chương 561, trốn khỏi truy sát kỳ thực chân chính đối với Vân Phi có uy hiếp là Khanh Y Lìa Lâm công kích. Khanh Y Lìa Lâm mỗi lần chứa đầy kình lực linh kiếm một đòn, đều sẽ đem Vân Phi hỗn độn hộ cháo vạch ra một đạo vết rách, rồi sau đó ở tại trên sống lưng lưu lại một đạo danh máu. Vân Phi không ngừng phát ra hỗn độn chi khí tu bổ, cường hóa hỗn độn hộ cháo, về phần cái kia đạo danh máu, vết thương ngoài ra, Vân Phi cũng không để ý rồi. Vân Phi cũng sẽ không cảm khái, cũng không suy nghĩ nữa phản kích, cắm đầu hướng về phía ngoài trăm dặm chỗ kia ngọn núi cao nhất chạy đi. Lấy Khanh Y Lìa Lâm dẫn đầu trên trăm võ hoàng một bên điên cuồng hướng về phía Vân Phi phát ra công kích, một bên ngự không đuổi theo Vân Phi đi về phía trước. Vây xem hơn triệu người cũng là một phiến hỗn loạn, thỉnh thoảng có người bởi vì không tránh kịp bị vậy cường đại công kích vạ lây người vô tội, hóa thành xương máu. Trăm dặm lộ trình, đối với Vân Phi mà nói, ngày thường cũng chỉ chốc lát tức đến, chỉ bất quá bây giờ có chút lận đận, tốc độ hơi chậm một chút, nhưng trải qua 1 giờ chạy nhanh, Vân Phi cũng đi tới kia tòa dưới đỉnh núi cao. Vân Phi nhảy một cái mấy chục mét, hướng đỉnh núi chạy đi, đỉnh núi cũng ở đó nhiều chút võ hoàng oanh kích bên dưới đất đá bay loạn, 10.000 mét đỉnh cao đỉnh trong nhấp nháy lột bỏ gần nửa. Thời điểm sắp đến đỉnh núi, Vân Phi quay người nhảy lên, hướng về Khanh Y Lìa Lâm. Khanh Y Lìa Lâm trùng thiên một kiếm, cơ hồ một kích toàn lực, Vân Phi quyền phải, nên đón tỏa ra hơn 1 trượng ngừng tụ kiếm cương mũi kiếm đụng nhau mà đi. Vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng đại thành, dồn hết hỗn độn chi lực quyền phải, gần như là Vân Phi một kích mạnh nhất, cùng võ hoàng đỉnh phong Khanh Y Lìa Lâm kia toàn lực một kiếm, ở giữa không trung ầm ầm đụng vào nhau. Va chạm địa phương bạo xuất tia sáng chói mắt, trong ánh sáng cầu khẩn xuất hiện một cái ngăm đen làm người sợ hãi hất động, vết nứt không gian cũng hướng theo quang mang tứ xứ sụp đổ. Khanh Y Lìa Lâm linh kiếm kiếm cương vỡ vụn thành từng mảnh, thân kiếm cũng nổ thành vài phiến. Vân Phi kia nếu nặng như Thái Sơn một đòn, đem Khanh Y Lìa Lâm từ giữa không trung đập về phía mặt đất. Vân Phi thân ảnh bị đụng bắn tung tóe lên trời, nghiêng bay về phía trời cao. Thất Vương, một tiếng thanh thúy kêu to, một cái đại điểu như xẹt qua tia chớp màu lam, hướng phi hướng về phía trên cao Vân Phi đuổi theo. Lão đại, ngươi như a? Quá nhu, ngươi là Yêm Lão Nhu thần tượng a? Lão đại, ngươi đây thân thịt làm sao luyện? Như một nhỏ thép hạt đậu giống như, dạy cho Yêm, Yêm cũng luyện một chút chứ sao? Linh Bát tiến tới trôi giạt hạ xuống tiểu Tất Phương trên lưng Vân Phi bên cạnh. Những người này, liền bắt nạt ta không thể ngự không phi hành, không thì ta từng cái dây dưa đến chết bọn họ. Vân Phi vẫy vây tay phải, vừa mới kia một hồi không có chút nào hoa tiếu va chạm, cho dù bao phủ hỗn độn hộ cháo, có đến hỗn độn chi thể hình thức ban đầu quyền phải, da vẫn bị đâm phá, chỗ va chạm xương ngón tay sắp nứt, đau đớn dị thường. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Vũ Hạo ánh mắt đỏ bừng, nhìn đến Vân Phi trên người rãnh máu rải rác, mỗi cái rãnh máu vết thương đều ở đây chảy ra vết máu, có chút lo lắng hỏi. Không gì, không gì, sư phụ ngươi thân thể cường tráng đến đâu, điểm nhỏ này chẳng diện còn có thể ứng phó. Vân Phi vô Vũ Hạo bà bay. Vân công tử, tiểu Bạch xấu hổ, hao phí nhiều tài nguyên như vậy, tu vi vẫn suy nhược, thời khắc mấu chốt không giúp được gì. Bạch Nghĩa chỉ ngượng ngùng nói ra. Ngươi cái tiểu Bạch, ngươi còn suy nhược, kia lão đại ngươi Yêm làm sao giờ? Linh Bát tiến đến nói ra, các ngươi mỗi một người đều là biến thái, một cái ăn đang dược, một cái gì đều nuốt, tu vi đi từ từ liền lên rồi. Để cho Yêm Lão Nưu sao sổ à, tìm một đối thủ đều khó khăn à. Linh Bát chỉ đến Vũ Hạo cùng Bạch Nghĩa chỉ tả và nói. Lão Nưu, Tiểu Bạch, Tiểu Hạo, các ngươi về sau thời gian tu luyện nhiều lắm, các ngươi đều sẽ trở thành cao thủ, ha ha, đến lúc đó, ta mang bọn ngươi diệt hồn tông, chọn hoàng tiên hoàng triều, đi qua loại kia tiêu giao thiên hạ sinh hoạt. Vân Phi vô Bạch Nghĩa chỉ bả vai nói ra. Lão đại, lão đại, còn có Yêm, ngươi sao đem Yêm quên. Yêm hiện tại cũng rất lợi hại. Tiểu Tất Phương tại Vân Phi trong thức hải kháng nghị nói. đó là tiểu phương có thể so sánh mấy người bọn hắn lợi hại, ngươi chính là thần điểu, bọn họ lợi hại hơn nữa, đến lúc đó còn không bằng ngươi phun một cái hỏa cầu. Vân Phi nhanh chóng dụ dỗ tiểu Tất Phương, thuận tay đem một cái thiên viêm đan nhét vào nhỏ Tất Thả trong miệng. Tiểu Tất Phương hưng phấn một tiếng kêu to, giống như một cái tia chớp màu lam, hướng về phía phương xa bắn tới. Tiểu Phương, đi, chúng ta hồi Huyền Tiên Phong. Khanh Y Lìa Lâm sắc mặt tái xanh, vừa mới va chạm thời điểm, một đạo bắn tán loạn vết nước không gian xẹt qua nó bén lên búi tóc, một túm tóc trắng gãy xuống, búi tóc cũng bị gọt tán, tóc bạc trắng xóa mở ra, y phục trên người cũng nhiều nơi bị bắn tán loạn tình lực xé rách, có vẻ rất là chật vật. Cái này khiến vốn đã cảm thấy mất hết mặt mũi mặt nàng, hôm nay càng là mất mặt. Một người tới Lạc Thủy Đường trắng trợn làm loạn, Lạc Thủy Đường dốc hết tinh nhuệ, vậy mà người bị toàn thân trở ra, mình còn bị làm cho chật vật như vậy, cái này khiến Khanh Y Lìa Lâm vô luận như thế nào đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Bên trong đan điền gần nửa nguyên dịch cháy bùng, Khanh Y Lìa Lâm lần nữa bắn tung tóe lên trời, võ hoàng đỉnh phong tu vi, tại cháy bùng nguyên dịch dưới tình huống, thực lực lần nữa tăng cường, ngự không phi hành tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, chốc lát vượt qua toàn bộ võ hoàng cường giả, hướng về phía đạo này màu lam tia chớp đuổi theo. Khanh Y Lìa Lâm cháy bùng đan điền nguyên dịch, cũng để cho Lăng Vân các lộ trưởng lão cảm giác, vì có thể sát thực chặn lại Vân Phi, đem bắt giết, lộ trưởng lão cũng sắp đan điền cơ hồ toàn bộ chân nguyên trong nháy mắt thiếu đốt, nó sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, thân thể khỏe mạnh giống như cũng ngập rồi một vòng, theo sát Khanh Y Lìa Lâm hướng về phía Tiểu Tất Phương đuổi theo. Còn lại võ hoàng cường giả đều không biết làm gì, kia màu lam đại tốc độ đuổi bắt quá nhanh á, không đuổi kịp à, không thể làm gì khác hơn là hậm hực xa xa theo ở phía sau, muốn nhìn một chút Lạc Thủy Đường đường chủ Khanh Y Lìa Lâm cùng Lăng Vân các lộ trưởng lão có thể hay không chặn lại kia đại điểu Vân Phi ngồi xếp bằng ở tại Tiểu Tất Phương trên lưng, vận chuyển chân nguyên, trên người những cái kia vết thương ngoài ra lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Vũ Hạo tại đứng bên cạnh bất an, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, có thể lại không dám quấy nhiều Vân Phi tu luyện khôi phục. Tiểu Hạo, ngươi có lời muốn nói? Vân Phi cũng cảm thấy. Sư phụ, ấy, ấy, tiểu cô, thế nào? Bây giờ còn tốt không? Vũ Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, có chút nhăn nhó hỏi. Ngươi nói bánh bánh a? Nàng rất tốt, chỉ là mấy năm nay khổ nàng, lần này lại bị lớn như vậy bị khuất, ta đem nàng đưa đến La Di vậy đi rồi. Vân Phi nhìn đến sắc mặt đỏ bừng Vũ Hạo, cho là gọi chung ánh vì cô câu ngại ngùng. Lão đại, phía sau có hai người đuổi tới, tốc độ rất nhanh, nhanh đuổi theo. Linh Bát nói ra. Vân Phi đứng dậy, lấy ra một bộ quần áo thay, nhìn chăm chăm nhìn về phía chậm rãi tiếp cận tóc hai bù sù Khanh Y Lìa Lâm cùng thở hổn hển lộ trưởng lão. Tay phải một chiêu, xoay quanh tự bay múa băng hỏa lưỡng nghi kiếm trở lại Vân Phi trong tay, kiếm thế chậm rãi vũ động, chính là chiêu đó thiên ngoại phi tiên thức mở đầu. Hôm nay có hỗn độn chi khí loại này so sánh linh khí muốn phẩm chất phải cao hơn nhiều năng lượng, tự nhiên không cần tụ linh trận bàn, lấy hỗn độn chi lực thay thế linh lực tiến hành vận chuyển. Hôm nay lần nữa sử dụng thiên ngoại phi tiên, Vân Phi cảm thấy kiếm không có lấy trước kia trùng nặng như Thái Sơn cảm giác, múa động so sánh lúc trước có vẻ càng là tiêu dao phiêu dật, một loại khiến người ta run sợ lực lượng trong nháy mắt tụ tập, một loại trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống vạn vật khí thế bay lên. Vân Phi dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể từ Tiểu Tất Phương trên lưng bay bật lên, mang theo một đạo nhiếp nhân tâm phách ánh kiếm, xông về thiêu đốt nguyên dịch đuổi theo Khanh Y Lìa Lâm. Chương 562, mẹ con tương phùng Khanh Y Lìa Lâm mắt thấy kia màu lam đại điểu càng ngày càng gần, đang chuẩn bị lần nữa tăng tốc, trước tiên đem đây tốc độ phi hành cực nhanh bắt cấp đỉnh phong yêu thú đại điểu đánh chết, chặt đứt Vân Phi chạy trốn cơ hội. Đột nhiên cảm thấy một loại cường đại kiếm thế phong tỏa mình, đạo này kiếm thế rất mạnh, mình võ hoàng đỉnh phong tu vi vậy mà khó có thể tránh thoát, trong lòng kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía lướt nhanh như gió một bản cầm kiếm muốn mình vọt tới Vân Phi. Chán thả ra ánh sáng xanh trường kiếm tản ra làm người sợ hãi năng lượng, trực giác tự nói với mình, một kiếm này rất mạnh, mình không ngăn được, nhưng cường đại kiếm thế phong tỏa mình, khó có thể né tránh. Khanh Y Lìa Lâm thần thức phóng ra ngoài, từ bên trong không gian giới chỉ rời khỏi một sấp phụ triện, rồi sau đó lại dùng thần thức từng cái theo như thứ tự kích động, nhất thời từng cái quang thuẫn hư ảnh xuất hiện ở Khanh Y Lìa Lâm phía trước. Lúc này Vân Phi băng hỏa lưỡng nghi kiếm cũng đã đâm tới, thiên ngoại phi tiên bá đạo cùng cường đại, Vân Phi thấu hiểu rất rõ, bị nó kiếm thế phong tỏa, thân thể gần như không thể nhúc đích. Sự mạnh mẽ công kích đã từng giết chết qua võ hoàng đỉnh phong trọng nguyên hoàng tử. Khanh Y Lìa Lâm trước người mười mấy khối ngưng thành bản chất quan thuẫn, hướng theo băng hỏa lưỡng nghi kiếm vọt tới trước, từng cụ cầm ẩm pha thoái, băng hỏa lưỡng nghi kiếm thế như trẻ tre, tiếp tục đâm hướng về phía Khanh Y Lìa Lâm. Khanh Y Lìa Lâm gần như tuyệt vọng, đem bên trong đan điển còn lại nguyên dịch lần nữa cháy bùng, hai tay chấn động mạnh một cái, thế kiếm kia phong tỏa rốt cuộc có chút giãn ra, bao phủ chân nguyên khôi giáp trên cánh tay trái nhất, đi đón đỡ băng hỏa lưỡng nghi kiếm. Khanh Y Lìa Lâm đón đỡ thời điểm vẫn là tránh được mũi kiếm, đón đỡ là thân kiếm, phanh một tiếng, tuy là thân kiếm, thế nhưng sắc bén kiếm khí vẫn đánh nát bao phủ trên cẳng tay chân nguyên khôi giáp, tiếp tục Khanh Y Lìa Lâm rên lên một tiếng, cánh tay trái nhỏ đủ tuổi trọ mà đứt. Đây kinh thiên nhất kiếm bởi vì Khanh Y Lìa Lâm một lần cuối cùng đó nữa, mũi kiếm chỉ hướng rồi thương cung, kiếm thế phong tỏa cũng trong nháy mắt bị phá. Bị một kiếm này sợ bể mật Khanh Y Lìa Lâm, vừa mới tránh thoát kiếm thế, vừa hướng phía dưới lao nhanh, tiếp lấy chặt đứt cẳng tay, hoảng hốt trở lại. Tuy nói đây thiên ngoại phi tiên một kiếm, Vân Phi đã có thể lưu loát sử dụng ra, nhưng chân nguyên trong cơ thể cũng không kém hao hết. Thu hồi chỉ xéo thương khung băng hỏa lưỡng nghi kiếm, chỉ hướng Lăng Vân các lộ trưởng lão. Người kế tiếp là ngươi. Lộ trưởng lao vốn là theo sát Khanh Y Lìa Lâm sau đó, không có đối mặt Vân Phi một kiếm kia kinh thiên như thế, nhưng chính mắt thấy võ hoàng cường giả đỉnh phong Khanh Y Lìa Lâm bị kiếm thế phong tỏa, liên tục ném ra mười mấy cái quang thuẫn phòng ngự phụ triện, nhưng vẫn bị chặt đứt cả tay, rồi sau đó chật vật chạy trốn. Hôm nay Vân Phi kiếm chỉ mình, lộ trưởng lão lòng nguội lạnh, triệt để sợ, liền võ hoàng đỉnh phong đều trốn,
mình cái này nhỏ yếu võ hoàng hậu kỳ còn trổ tài cái gì mạnh, ngay sau đó liền câu nói mang tính hình thức đều không lưu lại, thừa dịp chân nguyên trong cơ thể tăng vọt, chuyển thân lấy tốc độ càng nhanh trốn. Tiểu Tất Phương một cái lao xuống, đem còn chỉ có thể nhất thời chạy không, đang hướng về phía dưới mặt đất Lạc Vân bay tiếp lấy. Lao đại, kia mái đầu bạc trắng lao bà là võ hoàng đỉnh phong. Linh bắt trợn mắt nhìn mắt to hỏi. Vâng, nàng là Lạc Thủy Đường đường chủ Khanh Y Lìa Lâm, chính là nàng bức bách bánh gả cho Lăng Vân các chủ nhi tử, còn nhất lưu thế lực đâu, mất mặt. Vân Phi có chút tức giận nói ra. Lão đại, ngươi thật là mạnh à, hiện tại võ hoàng đỉnh phong đều không làm hơn ngươi, đó chính là nói về sau tại đây Cửu Châu chi địa có ngươi bao bọc, tiêm có phải hay không liền có thể xông pha. Linh Bát có chút hưng phấn nói ra. Còn đi ngang. Hiện tại Tiểu Hạo, Tiểu Bạch ngươi đều không đánh lại, thành thật tu luyện đi. Lão Ngưu a, ta nếu như ngươi, liền đem mỗi ngày lúc nói chuyện giữa đều dùng tu luyện. Vân Phi cười nói. Sư thúc, kỳ thực ngươi bây giờ cũng có thể mỗi ngày đi ngang, như kia con cua lớn giống như. Vũ Hạo nghiêm trang nói ra. Bạch Nghĩa chỉ phốc mà bật cười. Tiểu Bạch, cái này Tiểu Hạo đang nói lao đại ngươi, ngươi còn tại đằng kia cười, đi nhanh đánh hắn, tu vi ngươi bây giờ cao hơn hắn, hắn cũng không đánh lại ngươi. Vì không để cho Trung Ánh cùng La Yên Nhiên lo lắng, Vân Phi liền đem Vũ Hạo cũng đưa đến trung gia, cho bọn hắn báo tin bình an, sau đó cùng Linh Bát, Bạch Nghĩa chỉ tiếp tục hướng Hoài Châu Huyền Thiên Phong bay đi. Còn chưa kịp phản ứng Trung Ánh, cảm thấy bạch quang chợt lóe, đi tới một giấc mộng bên trong địa phương quen thuộc. Tại đây phòng khách lầu cát, một viên ngói một viên gạch đều là quen thuộc như vậy, còn có trong sân cái kia bàn đá nhỏ, chính là cảm thấy có chút lùn. Viện này rơi xuống, cảnh tượng này những năm gần đây vô số lần xuất hiện ở mình trong động. Hiện tại mình lại đang nằm mơ rồi sao? Làm sao chân thực này? Trong sân hoa cỏ tản ra nhàn nhạt thơm mát, bay lượn hồ điệp, ong mật tại trong bụi hoa xuyên qua bay lượn, phương xa trên cây chim nhỏ tại chơi đùa ca hát, hơi thanh phong khẽ vuốt ve mình mái tóc. Đúng rồi, mới vừa rồi còn nằm mơ thấy Vân Phi ca ca tới cứu ta, Vân Phi ca ca đi nơi nào? Két một tiếng, gian nhà chính đang cửa được mở ra, cả người bạch y váy dài, đồ trang sức trang nhã xoẹt mỹ lệ phu nhân từ bên trong phòng đi ra. Đang miên mang suy nghĩ giống như trong mộng Trung Ánh xoay người lại, kinh ngạc nhìn kia mỹ lệ phu nhân, hoa khóc lên, nương, Trung Ánh nghẹn ngào hô một tiếng, lắp mình nào tới phu nhân kia trong lòng, ôm lấy phu nhân khóc giống lên. La Yên Nhiên mấy ngày nay tâm tình rất tốt, Lương Hân Duyệt có tin mừng tin tức, để cho La Yên Nhiên cao hứng mấy ngày cũng không ngủ ngon giấc. Hôm nay đang ở trong phòng theo thừa, cho tương lai tiểu tôn tử làm cái yếm, đột nhiên cảm thấy một loại không tên tim đập rộn lên, ngón tay còn bị tú hoa châm đâm một cái, lúc này mới dừng lại, chuẩn bị đến trong viện ngồi một chút. Vừa mở cửa liền thấy một cái xinh đẹp tiểu cô nương kinh ngạc nhìn mình, một loại huyết mạch tương liên chi thân, một loại tim đập rộn lên cảm giác khẩn trương, hướng theo Trung Ánh một tiếng mẹ, nhiều năm trước tới nay để cho La Yên Nhiên tỉnh mộng giới lệ, lo lắng tư niệm bất thình lình bộc phát. Với Ánh Ánh, là Ánh Ánh. La Yên Nhiên e sợ cho vừa để tay xuống, Trung Ánh lần nữa ly khai mình, cũng e sợ cho đây chỉ là một giấc mộng, mình không nguyện tỉnh lại mộng, thật chặt đem Trung Ánh ôm vào trong ngực, Trung Ánh khóc sụt sùi run rẩy thân thể, trên vai y phục bị Trung Ánh nước mắt thấm ướt cảm giác, để cho La Yên Nhiên cảm giác đây là thật, không nằm mộng, nữ nhi mình đã trở về. Ly biệt rồi 10 năm dài nữ nhi lại đã trở về. Mấy tên tỷ nữ nhìn thấy tình cảnh này, tuy nói kỳ quái Trung Ánh tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhưng cũng đều biết Trung gia có một đứa con gái, tại nhiều năm lúc trước, lần đó Hạo Kiếp lúc trước liền mất tích nữ nhi, không nghĩ đến đột nhiên đã trở về, đều không nhịn thêm trước quấy rầy. La Yên Nhiên cùng Trung Ánh ôm nhau khóc giống, hận không được muốn đem các loại năm tư niệm đều hóa thành nước mắt đổ xuống mà ra. Đã lâu, La Yên Nhiên muốn là ngừng khóc, nâng Trung Ánh nước mắt như mưa gương mặt, tương chịu nhìn đến Trung Ánh, "Oanh Oanh, để cho mẫu thân xem thật kỹ một chút, mấy năm nay có thể tưởng tượng chết mẹ hôn." Trung Ánh con mắt đỏ ngầu mà xoa xoa quai hàm một bên nước mắt, "Mẹ, ta cùng tiền trời muốn ngài." Vừa nói nước mắt tách tách lại bắt đầu nhỏ xuống. "Tiểu Ánh Ánh, mấy năm nay qua được không? Có hay không bị khi dễ a? Không nghĩ đến chỉ chớp mắt ngươi đều biến thành đại cô nương." La Yên Nhiên lấy ra la khăn, lau chùi Trung Ánh nước mắt. Vậy mà La Yên Nhiên một câu có hay không bị khi dễ, lại đem Trung Ánh trong lòng mọi thứ bị khuất câu dẫn, ôm lấy La Yên Nhiên lại bắt đầu gào khóc.